Chương 30, một cái chấn sát nguyên thần cảnh giờ phút này võ đường chủ đám người nhìn xem phía trên tiên khung đáp xuống thân ảnh, con người mãnh liệt địa co rụt lại. Không biết tại sao, bọn hắn nhìn thấy người này hậu tâm bên trong lại sinh ra một tia dự cảm không tốt. Các hạ người nào? Võ đường chủ nháy mắt phóng xuất ra tự thân khí cơ, cả phiến tiên điệu tức khắc xuất hiện một cỗ quần quần uy áp, nguyên thần cảnh đỉnh phong cảnh giới tu vi triển lộ hoàn toàn. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Yến Bắc, người này trên người mê vụ bao phủ, mà ngay cả hắn vậy không thể dòm ra. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương đến thiếu cũng là cùng hắn đồng cấp bậc tồn tại, thậm chí khả năng càng khủng bố hơn. Yến Bắc nháy mắt giáng lâm tại Thanh Vân Tông đám người trước người. Ánh mắt nhìn đến Thanh Vân Tông phía sau núi bên ngoài cái kia thi thể đầy đất, thân thể run lên bần bật. Một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người hắn bộc phát. Hắn hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm võ đường chủ đám người, thanh âm khàn khàn đạo, là ai xuất thủ? Yến Bắc thanh âm lúc này có chút khàn khàn, một cỗ sát ý ngăn không được từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Mọi người ở đây không cái nào không cảm giác được một đạo băng lãnh thấu xương hàn ý từ lòng bàn chân thăng lên. Giờ phút này cả phiến thiên địa phảng phất yên tĩnh trở lại, không có bất luận kẻ nào dám phát ra thanh âm. Phảng phất ngươi chỉ cần mở miệng nói chuyện, như vậy tất sẽ nên đón cái này người thần bí lôi đình nhất kích. Một cỗ cực kỳ kiềm chế khí tức bao phủ Thanh Vân Tông. Võ đường chủ giờ phút này cũng không nhịn được cho mày, hắn hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt người này tu vi, cho nên hắn cũng chưa trả lời, mà là đang suy tư Yến Bắc vẫn là bực nào thân phận. Bất quá, võ đường chủ có thể nặng ở khí, hắn thủ hạ người áo đen giờ phút này lại vậy không thể chịu đựng được xuống. Là ta. Ngươi nghĩ như thế nào? Cái kia xuất thủ người áo đen trực tiếp một bước ra, ánh mắt âm lãnh nhìn xem Yến Bắc. Hắn mặc dù cũng cảm thấy trước mắt cái này người thần bí quỷ dị, nhưng hắn vẫn không có nửa phần e ngại, dù sao bản thân đám người thực lực ở nơi này Đông Bực Nam Bộ có thể tính là vô địch tồn tại. Chỉ cần không có thần cung cảnh đại năng giả xuất thủ, bất luận kẻ nào vậy không làm gì được bọn hắn. Là ngươi? Yến Bắc đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nói chuyện tên kia người áo đen, là ngươi vậy liền cho ta chết. Hắn ánh mắt ngưng tụ, một vòng kim mang nháy mắt từ trong con mắt nổ tung. Vâng. Một đạo vô hình lực lượng ầm vang ở giữa từ Yến Bắc hai mắt bên trong bộc phát. Tránh ra. Võ đường chủ biến sắc, muốn đưa tay đem người áo đen túm trở về. Bất quá đã chậm. Cái kia đứng ở nguyên địa người áo đen cũng không biết phát sinh cái gì, bất quá một giây sau. A. Người áo đen sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hai mắt mãnh liệt địa có máu tươi chảy xuống, trực tiếp quỳ gối hư không ôm lấy đầu lâu kêu thảm. Vẹn vẹn một cái hô hấp sau, người áo đen đình chỉ động tác, toàn bộ thân hình vậy giống như mất đi trọng tâm đồng dạng hướng mặt đất rơi xuống. Hắn đồng bạn chính là muốn tiếp lấy cái này tên người áo đen, bất quá bị võ đường chủ đưa tay ngăn cản. Hắn đã chết. Võ đường chủ hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng hướng Yến Bắc nhìn lại. Cái gì? Giờ phút này không chỉ là huyết thần giáo đám người kinh hô một tiếng, ngay cả trên mặt đất Thanh Vân đám người vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trong hư không đạo thân ảnh kia. Chết, chết. Phong Hàn khẽ nhếch miệng, nhìn xem cái kia ở một thanh đập xuống đất người áo đen, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói đạo. Một trường này chụp chết mấy ngàn người, liền nguyên thần cảnh tông chủ đều không địch lại tồn tại, lại bị cái này đệ tử thiên tài một đạo ánh mắt liền giết chết. Cái quỷ gì? Cái này cũng quá kinh khủng. Còn thưa người áo đen giờ phút này thần sắc cũng có chút kinh khủng, không ngừng hướng võ đường chủ tới gần, muốn dùng cái này đến thu hoạch được một chút cảm giác an toàn. Dù sao thẳng đến hiện tại bọn hắn cũng không thể thấy rõ cái này người thần bí rốt cuộc là như thế nào đem đồng bạn mình chém giết. Nếu như ta đoán không sai mà nói, các hạ vừa rồi sử dụng thủ đoạn là tinh thần loại công kích a. Võ đường chủ giờ phút này ánh mắt ngưng trọng nói đạo. Yến Bắc không có trả lời, chỉ là băng lãnh nhìn xem hắn. Hôm nay những cái này đến Thanh Vân Tông người đều phải chết. Không nghĩ đến lão phu có thể ở nơi này nho nhỏ Thanh Vân Tông gặp được một vị chủ tu tinh thần lực cường người, thật đúng là thú vị. Võ đường chủ nhìn xem Yến Bắc trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Võ đường chủ ánh mắt bình tĩnh, cười cười lại tiếp tục nói ra, bất quá vừa rồi một cái kia, tất nhiên hút khô ngươi toàn bộ thần hồn lực lượng, lại muốn giết người. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Ha ha ha. Yến Bắc cười lạnh, cười rất là quỷ dị, người xem có chút dùng mình. Hắn trong thức hải lực lượng có thể nói là vô cùng vô tận, vừa rồi một kích kia tiêu hao thần hồn lực lượng đối với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Ở đây huyết thần giáo người nghe xong võ đường chủ sau khi giải thích, tức khắc buông xuống treo cao tiếng lòng. Mà khinh ngộng đám người ánh mắt bên trong thì toát ra lo lắng. Không thể không nói, Yến Bắc vừa rồi một chiêu kia, đem bọn hắn tất cả mọi người trấn trụ. Đúng lúc này, trận doanh mình chết một vị nguyên thần cảnh cường giả, vốn nên giận dữ võ đường chủ đột nhiên biến vẻ mặt ôn hòa lên, không biết các hạ có thể có hứng thú gia nhập ta huyết thần giáo. Khi nhìn thấy Yến Bắc tinh thần lực sau, võ đường chủ tại nội tâm trải qua một phen suy nghĩ sau, quyết định đem Yến Bắc lôi kéo đến trận doanh mình. Phải biết tu hành tinh thần lực tu sĩ, tại đại lục ở bên trên có thể nói là phượng mao lân giác. Đồng dạng xuất hiện loại này tu sĩ, đều là bị đại tông môn cung dưỡng tồn tại. Huyết thần giáo cũng có một vị chủ tu tinh thần lực tu sĩ, bị xưng là đại tế ti, tinh thần lực thậm chí đạt đến thần cung cảnh, kinh khủng vô cùng. Đại tế ti loại kia cường giả thật đúng là một ý niệm có thể khiến cho sơn hà vỡ nát, càn khôn chấn động. Nếu để cho giáo chủ biết rõ bản thân lần này không những mang về huyết linh phủ, cũng lại còn vì trong giáo mang đã trở về một vị tu hành tinh thần lực cường người. Công lớn như vậy cực khổ, nhất định nhường hắn trong giáo địa vị nước lên thì thuyền lên, nói không chừng về sau có thể làm cái hộ pháp đương đương. Lão phu có thể bảo đảm, như các hạ nguyện ý gia nhập huyết thần giáo, địa vị nhất định sẽ không ở ta phía dưới. Võ đường chủ nhìn thấy Yến Bắc trầm mặc không nói, tưởng rằng đối phương do dự, cho nên bật người ném ra ngoài càng lớn cành ô liu. Đám kia người áo đen nghe được võ đường chủ cho ra điều kiện, tức khắc toàn thân chấn động. Hắn thế nhưng là đường chủ cấp bậc tồn tại, ngoại trừ cao hơn một tầng hộ pháp trưởng lão cùng giáo chủ bên ngoài, đường chủ chính là huyết thần giáo bên trong quyền lực to lớn nhất chức vị. Mà cái này liền tướng mạo tu vi đều không thể thấy rõ người thần bí, võ đường chủ dĩ nhiên cấp ra như thế phong phú điều kiện. Huyết thần giáo, thứ cho má gì, còn muốn chiếu an ta? Tiến Bắc ngữ khí băng lãnh, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn bộc phát. Chương 31, thượng thương chi thủ nhìn đến ngươi là gian ngoan không được linh. Võ đường chủ nhìn thấy Yến Bắc lựa chọn, lập tức cũng sẽ không nhiều lời cái gì. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, ba ba bá. Còn lại người áo đen tức khắc đem Yến Bắc bao bọc vây quanh. Võ đường chủ thân thể chậm rãi bay lên không, trên người khí tức càng kinh khủng. Những người áo đen kia vậy nhao nhao toàn lực phóng xuất ra bản thân khí tức. Cả phiến tiên địa cuồng phong gào thét, giống như mạt nhật giáng lâm đồng dạng, cho người rung động không ngớt. Bọn hắn đang cho Yến Bắc tạo áp lực, một vị tinh thần lực cường người, huyết thần giáo thật sự là không nghĩ sai qua. Cuối cùng cho các hạ một lần cơ hội, thêm không gia nhập huyết thần giáo. Võ đường chủ lạnh giọng quát hỏi. Yến Bắc lúc này lại vậy không thể nhịn được nữa, ta thêm ngươi a, đều cho lão tử chết. Ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ chém giết ở đây, lấy tế điện ta Thanh Vân Tông 2000 đệ tử vong hồn. Yến Bắc thanh âm giống như run sợ đông hàn gió, một cỗ băng lãnh hàn ý nháy mắt từ lòng bàn chân thăng lên. Võ đường chủ hít sâu một hơi, sắc mặt có chút phát xanh, đã như vậy, giết. Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả người áo đen nháy mắt hướng Yến Bắc phóng đi, vô số bảo thuật như là cuồng phong như mưa to hướng Yến Bắc đánh tới. Ngọa Long tiên sinh cẩn thận. Kinh Ngọc nhìn thấy kinh khủng như vậy một màn, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Không chỉ là nàng, ở đây tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Đối mặt loại trình độ này công kích, liền xem như cái kia võ đường chủ cũng sẽ có chút bận tiểu thì ta. Bất quá giờ phút này Yến Bắc biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa. Đối mặt loại này mưa to gió lớn công kích, hắn không có nửa phần sốt ruột. Chỉ thấy Trầm Yến Bắc chậm rãi duỗi ra tay phải hướng hư không nhấn một cái. Thượng thương chi thủ. Hắn ánh mắt lăng lệ, một cỗ khí tức khủng bố ầm vang từ trong cơ thể hắn bộc phát. Bèng. Đột nhiên, thiên cung phía trên phảng phất nát đồng dạng, lộ ra một cái kinh khủng vô cùng lỗ đen, một đầu bàn tay lớn màu vàng nóng từ đó dò xét đi ra. Giờ khắc này, những cái kia hướng Yến Bắc đánh tới vô số bảo thuật nháy mắt hóa thành mây khói, toàn bộ tiêu tán tại giữa thiên địa. Một cỗ càng khủng bố hơn khí tức tức khắc giáng lâm, nháy mắt sẽ ở trận tất cả người toàn bộ trấn áp tại địa. Ngay cả nguyên thần cảnh đỉnh phong cảnh giới võ đường chủ giờ phút này cũng bị trấn áp nửa quỳ tại hư không, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời phương cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng. Cái này chính là mới thu hoạch được thần kỹ, thượng thương chi thủ. Cũng chính là bởi vì môn này thần kỹ, nhường hắn hôm nay kèm chút tại trong đời lưu lại tiếc nuối, cho nên hắn phải dùng tới thương tay, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Cái này, đây là cái gì? Võ đường chủ biểu lộ có chút kinh khủng nhìn qua đỉnh đầu kim sắc bàn tay. Thanh Vân, Kinh Ngọc đám người giờ phút này miệng vậy phảng phất có thể nhét vào một quả trứng gà, cái này đem bọn hắn vậy khiếp sợ không nhẹ. Loại này uy áp kinh khủng khí tức, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Nguyên thần cảnh Thanh Vân ở cổ này lực lượng dưới, hắn cảm giác bản thân giống như một con giun dế chính đang nhìn chăm chú lên một vị thần vương. Chấn. Tiến Bác thần sắc lạnh lùng vô cùng, trong miệng lần thứ hai phun ra một chữ. Vâng. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng lại hướng xuống phương ních tới gần mấy phần, nhất thời giữa sân áp lực gia tăng mấy liệt. Ầm. Một tên nguyên thần cảnh nhị trọng người áo đen lại vậy ngăn cản không nổi cái này kinh khủng uy áp, giờ phút này trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Võ đường chủ chán nổi gân xanh lên lạnh mồ hôi yêu kiều thẳng xuống, thần sát hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt cái này người thần bí, hắn có thể đủ cảm giác được, cái này kinh khủng lớn trong tay không có chút nào tinh thần lực xen lẫn ở trong đó. Đây là thuần túy nhất võ đạo uy áp. Hắn không khỏi thần sắc hoảng sợ, cái này người thần bí không những tinh thần lực kinh khủng vô cùng. Võ đạo tu vi càng thêm là bọn hắn không cách nào đoán, hắn thậm chí mơ hồ cảm giác ngay cả huyết thần giáo giáo chủ chỉ sợ cũng không phải người này địch thủ. Võ đường chủ nội tâm vô cùng hối hận, bọn hắn rốt cuộc là trêu chọc một tôn cái dạng gì quái vật. Đại nhân, thả qua ta. Ta chính là huyết thần giáo đường chủ, nếu là ta chết đi, huyết thần giáo nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Võ đường chủ rất là gian nan mở miệng nói đạo, cái này uy áp thực tế quá kinh khủng, hắn liền mở miệng nói chuyện đều có chút cố hết sức. Huyết thần giáo, ta sẽ nhớ kỹ. Tiến Bác thần sắc căn bản bất vi sở động, ánh mắt một mảnh băng lãnh. Hắn biết do nếu như chém giết võ đường chủ, hắn phía sau huyết thần giáo nhất định sẽ không bỏ qua Thanh Vân Tông. Nhưng hắn trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Chết đi. Tiến Bác bàn tay mãnh liệt địa một nắm, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng như hắn động tác một dạng. Vâng. Không gian tức khắc bạo liệt, võ đường chủ các loại người áo đen nháy mắt cùng một chỗ nổ tung, máu tươi rải đầy hư không. Thanh Vân Tông đám người giờ phút này mắt nhìn ra chực nhẹ, trải qua trận chiến đấu này, bọn hắn biết được bản thân đám người giống như trước kia hoàn toàn đánh giá thấp Ngọa Long Tiên Sinh tu vi. Ngay cả nguyên thần cảnh đỉnh phong cảnh giới cường giả, tại trong tay hắn vậy mà đều như ba tuổi hài đồng đồng dạng, tùy ý bị bóc chết. Bọn hắn dám cam đoan, đây là bọn hắn nhìn qua kinh khủng nhất chiến đấu hình ảnh. Thanh Vân Tông trên không, Yến Bác đứng ở hư không, cũng không có trước tiên rời đi, mà là đem ánh mắt nhìn ở đó một địa máu tươi phía trên. Chém giết võ đường chủ, huyết thần giáo chắc chắn trả thù. Nhưng Yến Bắc càng thêm rõ ràng, nếu như hôm nay thả mấy người này, khó đạo huyết thần giáo liền sẽ không ngóc đầu trở lại sao? Đã như vậy, cái kia đều khát sống. Yến Bắc lạnh giọng nói đạo. Hắn cũng không muốn, về sau có người thỉnh thoảng đến Thanh Vân Tông báo thù. Vạn nhất bản thân một cái bế quan qua ra một đi xa, Thanh Vân Tông liền bị người diệt, vậy coi như quá khó chịu. Cho nên hắn chuẩn bị hiện tại thừa dịp huyết thần giáo còn chưa kịp phản ứng, bản thân trực tiếp đi đem hắn hang ổ cho hắn bưng. Cùng với để cho ta cả ngày lo lắng có trước người đến báo thù, không bằng ta tự mình tiến về diệt cái này huyết thần giáo. Yến Bắc nhìn xem bản thân trong tay tự lẩm bẩm, lập tức một bước bước ra, hóa thành một đạo hành lôi trực tiếp biến mất ở Thanh Vân Tông. Thanh Vân đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cái kia đi xa kinh khủng thân ảnh. Lộc cộc. đám người không nhịn được nuốt xuống từng ngụm nước, thần sắc lấy làm kinh ngạc. Ta vừa rồi không nghe lầm chứ? Phong Hàn giờ phút này không nhịn được vấn đạo. Thanh Vân Tông đám người rất phối hợp cùng một chỗ gật đầu, ngươi không nghe lầm, hắn thật đi diệt huyết thần giáo. Chúng ta Thanh Vân Tông, thật ra lòng a. Thanh Vân ánh mắt chấn động nhìn qua xa phương cái kia sớm đã biến mất ở chân trời thân ảnh. Chương 32, đám người khiếp sợ Thanh Vân Tông bên trong. Còn sót lại hơn 100 vị Thanh Vân Tông đệ tử thậm chí trưởng lão giờ phút này đều ngồi liệt trên mặt đất, lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Đồng thời nhìn xem phía sau núi bên ngoài cái kia thi thể đầy đất, trong lòng bọn họ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ đến liền bởi vì bản thân nhiệt huyết, ngược lại cứu được bản thân một cái mạng. Nếu như bọn hắn lúc ấy lựa chọn cùng đại đa số một dạng thoát đi Thanh Vân Tông, như vậy hậu quả có thể nghĩ, bọn hắn giờ phút này vậy sẽ thành cái kia mấy ngàn trong thi thể trong đó một bộ. Tông chủ, Ngọa Long tiên sinh cũng quá kinh khủng a. Một tên trưởng lão thần sắc rung động nhìn xem Thanh Vân nói đạo. Những người còn lại vậy nhao nhao gật đầu. Vừa rồi kinh khủng kia chẳng cảnh, nhường bọn hắn cho tới giờ khắc này đều nội tâm rung động không ngớt. Bọn hắn chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy lực lượng. Nguyên thần cảnh đỉnh phong cảnh giới đại năng giả, vậy mà đều không thể tại trong tay hắn lật lên một chút bọt nước. Không chỉ là các ngươi cảm thấy, ngay cả ta cũng bị khiếp sợ không nhẹ. Thanh Vân cười khổ một tiếng, rung lắc lắc đầu. Hắn bản coi là hôm nay Thanh Vân Tông hủy diệt đã là chú định, cũng không có nghĩ đến vị này giấu ở bản thân trong tông môn thần bí Ngọa Long tiên sinh, dĩ nhiên dựa vào lẻ loi một mình ngăn cơn sóng dữ, không những bảo vệ Thanh Vân Tông đám người tính mệnh, càng là cường thế chấn sát địch tới đánh. Càng khủng bố hơn là, hắn giờ phút này dĩ nhiên định đem đối phương hang ổ đều trực tiếp bưng. Như thế thần nhân, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Phụ thân, ngươi cảm thấy Ngọa Long tiên sinh rốt cuộc là cái gì cảnh giới tu vi a? Kinh Ngọc nghĩ lên vừa rồi chẳng cảnh, nội tâm rung động. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, hôm nay Ngọa Long tiên sinh so một năm trước cường đại vô số lần. Mọi người tại chỗ nhao nhao bình hai, đều mơ tưởng biết rõ Yến Bắc vẫn là đến cái dạng gì cảnh giới. Nha đầu, ngươi cũng quá thấy lên vi phụ, Ngọa Long tiên sinh cấp độ kia thần nhân há lại ta có thể ước đoán. Thanh Vân khẽ miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ, cũng không phải là hắn không muốn nói, mà là bởi vì hắn xác thực nhìn không ra Yến Bắc cụ thể cảnh giới. Trong mắt mọi người nhao nhao xuất hiện vẻ thất vọng. Đúng lúc này, Thanh Vân lên tiếng lần nữa, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi đạo, bất quá, từ hắn xuất thủ năng lượng ba động đến phân tích, ta đoán Ngọa Long tiên sinh đến thiếu đã trải qua đi đến thần cung cảnh giới, thậm chí rất có thể là thần cung cảnh trung cao giai tồn tại. T. Đám người nghe xong không cái nào không ngược lại hít một hơi lạnh khí. Thần cung cảnh, cao giai. Mọi người ở đây nghe đến mấy chữ mắt sau, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thần cung cảnh, đó là nhân vật gì? Nếu là đến toàn bộ Đông vực Nam Hoang đã qua vạn năm vậy bất quá ra qua giải rác số vị. Cái kia mấy vị kinh khủng lịch thiên cương giả, không khỏi là danh chấn Đông vực kinh khủng tồn tại. Bây giờ, bọn hắn Thanh Vân Tông bên trong lại có một vị thần cung cảnh tồn tại. Đồng thời cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, khó trách từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện cái này Ngọa Long tiên sinh chân thực thân phận, nguyên lai đối phương là thần cung cảnh cường giả. Đang lúc mọi người đều vì đó khiếp sợ thời điểm, một đạo đột ngột thanh âm truyền đến. Không đúng. Phong Hàn giờ phút này nhíu chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đám người nhao nhao chuyển quá mức, hướng hắn nhìn lại. Ân. Phong trưởng lão, khó đạo nghi vấn ta suy đoán. Thanh Vân thần sắc sững sờ, bật người đứng dậy. Giờ phút này trên người hắn thương thế tại Yến Bắc trị liệu xong đã trải qua đã khá nhiều. Cái này lão tiểu tử dĩ nhiên trước mặt mọi người hủy đi bản thân này. Những người khác vậy nhao nhao nhìn xem Phong Hàn, mắt lộ ra nghi hoặc. Không được, không phải, ta cũng không có nghi vấn tông chủ ngươi đoán, chỉ là ta cảm thấy Ngọa Long tiên sinh tu vi rất có vấn đề. Phong Hàn nhìn xem Thanh Vân cái kia phảng phất có thể ăn thịt người ánh mắt, chê cười một thanh nói đạo. Tu vi rất có vấn đề, chỉ giáo cho. Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ. Phong Hàn những lời này là ý tứ gì? Tu vi rất có vấn đề, chẳng lẽ cái này Ngọa Long tiên sinh còn có thể hướng bản thân tu vi bên trong rót nước hay sao? Những người còn lại vậy nhao nhao nhíu mày nhìn xem Phong Hàn, bọn hắn đều cảm thấy Phong Hàn giờ phút này là nói Yến Bắc nói xấu. Kinh Ngọc giờ phút này nhướng mày, không biết tại sao nàng nghe thấy có người nói Ngọa Long tiên sinh cũng phải, trong lòng cũng rất không vui, cho dù cái này người chính là bản thân trưởng bối. Phong Hàn nhìn xem đám người thân sắc, liền biết rõ đại gia hiểu lầm, ta cũng không có chửi bới Ngọa Long tiên sinh ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy Ngọa Long tiên sinh tiến cảnh tu vi cũng quá nhanh. Đám người nghe xong, thân sắc rốt cục hoãn hòa xuống đến. A, tiến cảnh quá nhanh. Thanh Vân đưa tay nâng cằm lên, một mặt hồ nghi. Đối, liền là tiến cảnh quá nhanh, một năm trước đêm đó huyết linh môn dương nghiệt đột kích lúc, Ngọa Long tiên sinh liền xuất thủ tương trợ qua. Lúc ấy hắn, tuy nói tu vi vậy sâu không lường được, nhưng còn tại ta cảm giác phạm vi bên trong, ta có thể cảm giác được lúc ấy hắn tu vi tuyệt đối không có siêu qua lôi kiếp cảnh phạm chủ. Phong Hàn hít sâu một hơi, hướng về phía đám người giảng thuật lúc ấy tình huống. Ngươi, ý ngươi là? Thanh Vân khẽ nhếch miệng, không dám tin nhìn xem Phong Hàn. Những người còn lại ban đầu cũng không có lý giải đến cái này trong đó hàm nghĩa. Bất quá một giây sau, vậy nhao nhao lộ ra thần sắc khiếp sợ. Con mẹ nó, làm sao có thể? Phong trưởng lão, ngươi xác định không có cảm giác sai? Ở đây đám người nghĩ minh bạch sau, nhao nhao lộ ra chấn động. Ta xác định không có cảm giác sai, một năm trước Ngọa Long tiên sinh tu vi tuyệt đối không có đi đến nguyên thần cảnh. Phong Hàn ánh mắt chấn động, cố gắng bình phục bản thân nội tâm. Dù hắn giờ phút này cũng bị rung động không nhẹ. Nói cách khác, Ngọa Long tiên sinh một năm thời gian liền từ lôi kiếp cảnh tu vi tăng lên tới thần cung cảnh cao giai. Thanh Vân hít sâu một hơi, thần sắc hoảng sợ nói đạo. Thanh Vân thoại âm rơi xuống sau đó, ở đây đám người cũng coi như xác nhận bản thân phỏng đoán. Cái này, đây mà vẫn còn là người ư? Một năm thời gian, vượt qua hai cái đại cảnh giới. Đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta? giờ phút này đã có người khiếp sợ ngồi sập xuống đất. Như vậy kinh thiên vĩ địa cái thế thiên tiêu, lại cam nguyện khuất thân với ta nho nhỏ này Thanh Vân Tông bên trong. Thanh Vân giờ phút này sắc mặt ửng hồng, bờ môi cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Nội tâm của hắn thật sự là quá mức kích động cùng rung động. Hôm nay chỗ phát sinh đủ loại sự tình, liền như ngồi chung xe cắp treo đồng dạng, chập trùng lên xuống. Thanh Vân Tông đệ tử nghe lệnh, về sau bản tông thiết lập thái thượng trưởng lão vị từ Ngọa Long Tiên Sinh gãy bước, địa vị tại bản tông phía trên, nhưng quyết đoạn Thanh Vân Tông lớn nhỏ mọi chuyện. Thanh Vân áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm kích động, chuyển quá mức hướng về phía sau lưng đám đệ tử phân phó đạo. Chương 33, gãy bước huyết thần giáo cùng lúc đó, ở một tòa dãy núi chạy dài ra phía trên. Vâng. Một đạo hành lôi từ thiên không lóe lên mà qua, kinh khủng kia tốc độ chỗ sinh ra khí lãng, ở mặt đất quát khởi trận trận cuồng phong. Chính là trước đây không lâu từ Nam Hoang chạy đến này địa Yến Bắc, bây giờ đã trải qua thần cung lục trọng hắn, bước ra một bước chính là mấy ngàn dặm xa. Yến Bắc giờ phút này ánh mắt nhìn chăm chú xa phương, căn cứ hắn lấy được tình báo, cái kia huyết thần giáo cần phải ở nơi này phiến sơn mạch bên trong. Bất quá hắn lấy ở đây địa tìm mấy cái qua lại lại, cũng không phát hiện bất luận cái gì có người hoạt động dấu vết tượng. Khó đạo, ta tìm lộn địa phương. Yến Bắc ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi. Bất quá một giây sau, hắn lại hủy bỏ. Trên bản đồ rõ ràng tiêu ký nơi đây, hắn tuyệt không có khả năng tìm nhầm. Tất nhiên không có tìm sai, cái kia chính là cái này huyết thần giáo ẩn giấu đi lên. Không gian thần nhãn mở. Yến Bắc sau khi nghĩ thông suốt, nội tâm mặc niệm một thanh. Một vệt thần quang sáng chói thần nhãn nháy mắt từ hắn mi tâm nở rộ. Không gian thần nhãn năng lực không chỉ có riêng chỉ là nhường Yến Bắc tại Tù Long Sơn nhìn động vật thế giới, mà là tồn tại quỷ thần khó lường năng lực, mở ra không gian thần nhãn sau Yến Bắc có thể khám phá tất cả hư ảo, vô luận là bất luận cái gì trận pháp, huyễn cảnh đều đối với hắn toàn diện vô hiệu. Quả nhiên, ta tìm tới ngươi. Yến Bắc nhìn xem cự ly này địa cách đó không xa một tòa sơn mạch bên trong. Nơi nào cùng địa phương khác cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Bất quá lại sử dụng không gian thần nhãn dưới Yến Bắc trong tầm mắt xác thực một phen khác cảnh tượng. Một tòa vô hình đại trận chính bao vây lấy mảnh kia sơn mạch, để hắn bên trong hết thảy đều ẩn giấu đi lên. Nếu như đã tìm huyết thần giáo ở tại địa, Yến Bắc cũng là nghiêm túc trực tiếp hóa thành một đạo sấm sét hành không mà đi. Huyết thần giáo bên trong. Tại huyết thần giáo chỗ sâu một tòa cung điện bên trong, có một bóng người ở trong đó chim nổi, chính là huyết thần giáo chủ. Giờ phút này, huyết thần giáo chủ chính xếp bằng ở một tòa huyết hồng sắc ao nước bên trên vương. Từng đạo năng lượng màu đỏ từ thủy trì rút ra mà ra, không ngừng hướng hắn thể nội hội tụ mà đi. Trong đại điện khắp nơi đều tràn đầy lấy mùi huyết tinh, nếu như một cái người bình thường đi tới này địa, tất nhiên sẽ ngăn không được nôn mửa. Bởi vì huyết thần giáo chủ thân hạ cái kia một ao nước, chính là từ người sống tế luyện mà thành huyết thủy. Hiện tại, hắn chính đang dựa vào cái này mấy vạn người chỗ tế luyện mà thành huyết thủy, củng cố tự thân thần cung cảnh bắt trọng cảnh giới tu vi. Hô, cái này huyết thủy tư vị thật sự là mỹ diệu, ta có thể cảm giác được vô số vong hồn lực lượng ở trong đó gào thét, ai điếu. Huyết thần giáo chủ lông mày giãn ra, vô cùng hưởng thụ lấy trong huyết chỉ vì hắn liên tục không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng. Liên dạng này, hắn khí tức càng biến cường đại lên. Không biết qua bao lâu, thần cung bắt trọng tu vi rốt cục hoàn toàn vững chắc. Huyết thần giáo chủ trên mặt lộ ra một nụ cười. Đúng lúc này, vâng, một thanh kinh thiên động địa thanh âm từ huyết thần giáo trên không truyền đến. Cái này kinh khủng động tĩnh nhường cả tòa cung điện một trận lay động, vô số cho bụi nhao nhao đã rơi vào huyết chỉ bên trong. Hộ pháp ở đâu? Huyết thần giáo chủ quát khẽ một thanh, sắc mặt khó coi vô cùng. Nguyên bản không có một hai đại điện, trên vách tường giờ phút này lại có một đạo hắc ảnh phù hiện, lập tức hóa thành một đạo nhân ảnh xuất hiện. Có thuộc hạ. Hộ pháp đáp lại đạo. Vẫn là đã xảy ra chuyện gì, lại làm ra như thế động tĩnh. Huyết thần giáo chủ sắc mặt âm trầm, huyết trì này chi thủy biến đục ngầu, hắn đơn giản giết người tâm đều có. Hồi bẩm giáo chủ, giờ khắc này ở hộ giáo đại trận ngoài có một vị không biết thân phận cường giả khủng bố, chính đang công kích hộ giáo đại trận. Hộ pháp quỳ một gối xuống địa bẩm báo huyết thần giáo bên trong chỗ chuyện phát sinh. Cái gì? Huyết thần giáo chủ thần sắc giật mình. Lại có người công kích huyết thần giáo? Làm sao có thể? Huyết thần giáo sừng sững này địa mấy ngàn năm, căn bản không cái gì một người dám ngỗ nghịch bọn hắn ý chí, mà hôm nay lại có người chính đang công kích bọn hắn đại trận. Ta ngược lại muốn nhìn, là cái kia phương cường giả lại dám tìm ta huyết thần giáo phiền phức. Huyết thần giáo chủ lạnh rên một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh nháy mắt biến mất ở trong đại điện. Cùng lúc đó, trên bầu trời huyết thần giáo có một đạo kinh khủng thân ảnh sừng sững ở thiên khung phía trên. Cái này mai rùa thật đúng là không phải bình thường cứng rắn. Yến Bắc nhíu mày, cái này huyết thần giáo hộ giáo đại trận thật sao Thanh Vân Tông loại kia cấp thấp trận pháp có thể so sánh với? Cái này đại trận trình độ chắc chắn, liền xem như Yến Bắc xuất thủ trong lúc nhất thời lại vậy không cách nào công phá. Đang lúc hắn chính đang suy tư như thế nào cấp tốc phá vỡ đại trận thời điểm, lớn mật, dám công kích ta huyết thần giáo. Gầm lên một tiếng truyền đến, một đạo huyết hồng sắc thân ảnh mang theo kinh khủng uy thế nháy mắt hướng Yến Bắc đánh tới. Chính là mới vừa rồi bế quan mà ra huyết thần giáo chủ. A, rốt cục dám đi ra sao? Yến Bắc khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, không sợ hãi chút nào trực tiếp trước mặt mà lên. Oanh! Hai đạo vô cùng năng lượng kinh khủng va chạm cùng một chỗ sau, kinh khủng năng lượng ba động tức khắc nổ tung. Huyết thần giáo chủ thân hình tức khắc bay ngược trở về mặt đất, mà Yến Bắc vẫn đứng ở nguyên địa không có chút nào lùi bước, một chiêu đối banh phía dưới lập tức phân cao thấp. Làm sao có thể? Huyết thần giáo chủ mặt lộ khiếp sợ, vừa rồi một kích kia đối banh phía dưới hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có chiếm được một chút ưu thế. Tuy nói hắn vừa rồi không sử dụng toàn lực, nhưng bằng mượn hắn thần cung bắt trọng cảnh giới tu vi, ở nơi này trong vòng nghìn dặm bên trong ai sẽ là đối thủ của hắn? Cái này người có thể đón đỡ hắn một quyền mà không rơi vào thế hạ phong, nói rõ người này tu vi ít nhất là cùng hắn đồng cấp. Các hạ rốt cuộc là người nào? Huyết Thần giáo chủ trầm giọng quát đạo. Hắn bản tưởng rằng cái gì hạng giá áo túi cơm, bây giờ nhìn đến cũng không phải là. Đồng thời hắn vậy nội tâm nghi hoặc, Huyết Thần giáo khi nào trêu chọc như thế một tôn cường giả khủng bố. Đến diệt ngươi người. Tiến Bắc cũng không nghĩ quá nhiều nói nhảm. Hắn nhấc lên nắm tay phải, một đạo từ linh khí ngưng tụ mà thành kinh khủng nắm đấm nháy mắt xuất hiện ở trong hư không. Nắm đấm vung một thanh trực tiếp nện ở Huyết Thần giáo hộ giáo đại trận phía trên. Oanh! Giống như trời sập thanh âm vang lên. Toàn bộ Huyết Thần giáo đệ tử hay là trưởng lão nhao nhao sắc mặt đại biến, một số thực lực thấp kém người tại Yến Bắc dưới một kích này dĩ nhiên trực tiếp điếc hai màng đổ máu. Cuồng vọng chi đồ, ngươi tự tìm cái chết. Huyết Thần giáo chủ nơi nào còn có thể nhẫn lại xuống, tuy nói có hộ giáo đại trận bảo hộ Yến Bắc không công bằng nổi. Nhưng nếu như Yến Bắc một mực sử dụng loại này thủ đoạn đánh kích hộ giáo đại trận, chứ không nói trận pháp có thể hay không chịu đựng, phản chính trong giáo đệ tử khẳng định là không kiên trì nổi. Huyết Thần giáo chủ trực tiếp hóa thành một đạo địa quang, xông thẳng Yến Bắc mà đi. Hắn muốn đem cái này cuồng vọng chi đồ chu sát cùng Huyết Thần giáo bên ngoài. Huyết Linh, thức tỉnh. Huyết Thần giáo chủ cuồng hống một thanh, trên người tản mát ra vô tận huyết quang. Những cái này huyết quang lập tức hóa thành từng đạo hư ảnh che kín toàn bộ hư không. Huyết Thần giáo chủ mặc dù nhìn không thấu Yến Bắc tu vi, nhưng vậy biết rõ người này cực kỳ khủng bố, cho nên vừa lên cũng không có giữ lại trực tiếp phóng xuất ra sát chiêu. Yến Bắc nhìn thấy một màn như thế, nhíu mày. Cái này cùng làm ngày Huyết Linh môn Dương Nguyệt đi tới Thanh Vân Tông thi triển thuật pháp hoàn toàn tương tự, khác biệt duy nhất chính là những cái này Huyết Linh phát ra khí tức, căn bản không phải lúc trước Huyết Linh môn Dương Nguyệt thi triển lúc có thể so sánh. Những cái này Huyết Linh khí tức, vậy mà đều là thần cung cảnh. Giờ phút này liền xem như Yến Bắc nhìn thấy một màn như thế, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trong ngày thường một vị thần cung cảnh tại Đông Ngực liền rất khó nhìn thấy, bây giờ ngược lại tốt, những cái này Huyết Linh vậy mà đều là thần cung cảnh. Cũng khó trách Huyết Thần giáo có thể ở đây địa xương tôn mấy ngàn năm, không người dám cùng với tranh phong. Chỉ là chiêu này, liền nhường bọn hắn đứng ở bất bại chi địa. Chương 34, một chỉ chấn tiên dám đến ta Huyết Thần giáo Dương Oai, một chiêu này ta xem ngươi như thế nào phá. Huyết Thần giáo chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem Yến Bắc. Hắn giờ phút này triệu hoán ra 2000 đạo huyết linh, mỗi một cái huyết linh thực lực đều ước chừng ở thần cung cảnh một nhị trọng tả hữu, một cái tuy nói không thể nào là người này đối thủ, nhưng là cái này 2000 đến huyết linh dung hợp cùng một chỗ có khả năng bộc phát ra lực lượng khả năng liền không phải Yến Bắc có khả năng chống lại. Huyết linh sao? Yến Bắc ánh mắt chấn động, hắn phát hiện bản thân giống như hoàn toàn khinh thường cái này Huyết Thần giáo. Cái này 2000 đạo huyết linh chỗ phát ra khí tức liền hắn vậy cảm thấy một tia bất an. Tuy nói hắn có tự tin toàn thân mà lùi, nhưng lần này hắn là đến diệt người tông môn, như thế rút đi nhường tâm hắn có không cam lòng. Ông đúng lúc này, tại Yến Bắc trong không gian giới chỉ phát ra một trận kịch liệt ba động, đưa tới Yến Bắc chú ý đây là cái viên kia ấn phủ. Yến Bắc bàn tay một phen một mai huyết hồng sắc ấn phủ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Làm Yến Bắc cầm ấn phủ trong nháy mắt đó, trong hư không tất cả huyết linh chỗ dung hợp khí tức phảng phất trì trệ. Nhìn xem Yến Bắc trong tay ấn phủ, Huyết Thần giáo đám người con ngươi mãnh liệt địa co rụt lại. Huyết linh phủ. Giờ phút này, Huyết Thần giáo tất cả mọi người nhao nhao quá sợ hãi, bọn hắn không nghĩ đến cường giả thần bí này trong tay vậy mà còn nắm trong tay huyết linh phủ. Đồng thời bọn hắn ánh mắt lo lắng hướng nhà mình giáo chủ nhìn lại, loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn căn bản bất lực đúng tay, bây giờ đối phương nắm giữ huyết linh phủ, chỉ sợ. Huyết Thần giáo chủ thần sắc kinh hãi, người này trong tay lại nắm trong tay huyết linh phủ. Tiễn Bắc đương nhiên nhìn thấy những người này phản ứng, lập tức khẽ miệng nhếch lên một vòng độ cung đạo, nguyên lai cái này đồ chơi gọi huyết linh phủ sao? Mai này ấn phủ từ hắn từ huyết linh môn Dương Nguyệt trong tay thu hoạch được sau, từng cẩn thận nghiên cứu qua, bất quá hắn cũng không có từ đó thu hoạch cái gì hữu dụng tin tức. Hắn vậy hỏi qua cà chua nói mai này ấn phủ chính là một loại có khống chế một loại nào đó linh thể trưởng không khí, về phần rốt cuộc là cái gì linh thể nó cũng không có nói rõ. Từ đó sau Yến Bắc vậy đối với ấn phủ không hứng thú lắm liền tùy ý ném vào chứa vật giới chỉ bên trong. Chuyện tới bây giờ Yến Bắc mới kịp phản ứng, cà chua nói tới có thể khống chế một loại nào đó linh thể, hắn nhìn xem cái này che kín hư không huyết linh, trong mắt thần quang đại chứa công kích. Yến Bắc đem một cỗ linh lực rót vào huyết linh phủ, lập tức hướng về huyết linh hét lớn một tiếng. Cái kia 2000 đạo huyết linh phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ lệnh, nháy mắt xoay người liền chuẩn bị công kích Huyết Thần giáo. Định. Huyết Thần giáo chủ thần sắc kinh hãi, vội vàng xuất ra một mai cùng Yến Bắc trong tay giống nhau như lúc ấn phủ, hướng về phía huyết linh hét lớn một tiếng. Cái này nếu để cho cái này 2000 đạo huyết linh đồng thời công kích Huyết Thần giáo, chỉ sợ sơn mạch này ho nhẹ trực tiếp liền được hóa thành phi hôi. Ngươi làm sao sẽ có bản giáo huyết linh phủ? Huyết Thần giáo chủ ánh mắt chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Bắc trong tay huyết linh phủ. Huyết linh phủ chính là khống chế huyết linh quan khóa ở tại, coi như một vị chưa bao giờ tu hành qua khôi lỗi chi thuật tu sĩ lấy được huyết linh phủ sau, cũng có thể trưởng khống những cái này huyết linh. Ngẫu nhiên đoạt được thôi. Yến Bắc không mặn không nhạt nói đạo. Lập tức hắn liền chuẩn bị tiếp tục sử dụng huyết linh phủ thôi động huyết linh phát động công kích. Thu. Huyết Thần giáo chủ nhìn thấy Yến Bắc động tác mí mắt chực nhảy, liền tranh thủ tất cả huyết linh thu hồi trong cơ thể mình. Đối phương trong tay nắm giữ huyết linh phủ, nói cách khác, huyết linh lại đối với hắn cũng không sinh ra được bất cứ thương tổn gì. Nếu như lần thứ hai dựa vào huyết linh, nói không chừng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên Huyết Thần giáo chủ căn bản không có một chút do dự, nháy mắt đem tất cả huyết linh thu hồi. Thật sự là không thú vị, còn không có chơi chán đây. Yến Bắc một mặt im lặng. Hắn vốn định dựa vào cái này huyết linh công phá Huyết Thần giáo hộ giáo đại trận, cũng không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên một chút cơ hội vậy không cho hắn. Giao ra huyết linh phủ, bản tọa tha cho người khỏi chết. Huyết Thần giáo chủ kiến đến huyết linh phủ xuất hiện một sát na kia, hô hấp đều biến dồn dập lên. Hắn trực tiếp nô ra đại thủ, lập tức một cỗ huyết hồng sắc năng lượng trên không trung ngưng tụ, nháy mắt ngưng tụ thành một đầu quỷ trảo hung hăng hướng Yến Bắc vị trí địa phương chụp tới. Tiến Bắc ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc lạnh lẽo nhìn về phía huyết thần giáo chủ, đáng sợ cảm giác gáp bách lệnh trong lòng đối phương giật mình. Chỉ bằng ngươi, thông thiên chỉ pháp, một chỉ chân thiên. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cây thông thiên ngón tay hoành ép giữa thiên địa, quanh quẩn cái này kinh khủng đạo tắc, chấn động thiên địa, hướng huyết thần giáo chủ chấn áp tới. Oanh! Nhất thời, cả phiến thiên địa đều bị giam lại. Cái kia quỷ trảo tại cự chỉ công kích đến giống như giấy đồng dạng, đứt đoạn thành từng tấc. Ngay cả mạnh như huyết thần giáo chủ cũng căn bản không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cây kia giống như trụ trời ngón tay hướng hắn chấn áp mà xuống. Oanh! Trơ mắt, có thể diễm huyết quang nổ tung, huyết thần giáo chủ nửa người trực tiếp bị cái này một chỉ điểm nát. Cho dù hắn tu vi cao hơn Yến Bắc ra hai cái tiểu cảnh giới cũng căn bản không cách nào ngăn cản được sử dụng thần kỹ Yến Bắc. Tại hỗn độn thiên thể lực lượng ra chỉ phía dưới, Yến Bắc khí tức đạt đến một cái đỉnh điểm. A! Huyết thần giáo chủ kêu thảm một tiếng, khí tức rất xuống ngàn trượng, trực tiếp từ trên cao rơi xuống phía dưới. Giáo chủ! Vô số người tại thời khắc này kinh hô một tiếng. Bọn hắn giáo chủ dĩ nhiên một chiêu liền bại. Hộ pháp thần sắc hoàng hốt, đội vàng xuất thủ đem huyết thần giáo chủ nửa bên thân thể tàn phế mang theo trở về. Huyết thần giáo chủ sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, thân thể tàn phế bên trong máu tươi phảng phất không muốn sống đồng dạng tuôn ra, nếu không phải là hắn tu vi cường hành kéo lại được một ngụm khí giờ phút này đã sớm chết thẳng cẳng. Mấy tên đường chủ bao quát lao giáo chủ đội vàng vận chuyển thể nội toàn bộ linh lực trợ giúp huyết thần giáo chủ kéo dài tính mạng. Không muốn xen vào ta. Người này không thể địch lại, toàn lực duy trì hộ giáo đại trận. Huyết thần giáo chủ nương tựa theo cường đại ý chí lực nói đạo. Oanh! Một thanh kinh thiên động địa kinh khủng thanh âm truyền đến, Yến Bắc cũng không dừng lại mà là lần thứ hai công kích nổi lên hộ giáo đại trận. Ta xem ngươi cái này mai rùa vẫn là có thể bảo ngươi bao lâu. Yến Bắc lạnh rên một tiếng, từng đạo kinh khủng lực lượng đánh vào hộ giáo đại trận phía trên, nhường toàn bộ huyết thần giáo đều vì đó rung động, không ít cung điện giờ phút này đã trải qua toàn bộ sụp đổ, trở thành phế tích. Mấy tên đường chủ thần sắc giật mình, đem tự thân lực lượng từ giáo chủ trên người thu hồi, vội vàng hướng hộ giáo đại trận quán thâu mà đi. Giờ phút này hộ giáo đại trận đã trải qua trở thành bọn hắn cuối cùng một lớp bình phong, nếu là hộ giáo đại trận nát, như vậy bọn hắn tất cả mọi người cũng khó thoát một chết. Từng đạo cổ sáng năng lượng từ huyết thần giáo bên trong tuôn ra. Không thể không nói huyết thần giáo lực ngưng tụ vô cùng cường đại, bọn hắn tâm có tín ngưỡng, căn bản không nghĩ Thanh Vân Tông như vậy gặp được nguy nan liền chỉ lo tự thân đào tẩu. Những cái này huyết thần giáo trưởng lão đệ tử nhóm, tuy nói tâm có e ngại, nhưng không có một cái người lui lại, giờ phút này đều kính dâng ra bản thân toàn bộ lực lượng. Huyết thần giáo hộ giáo đại trận nháy mắt biến càng thêm sáng chói. Chương 35, đỉnh nát hư không, chôn vùi lúc này. Lão giáo chủ bay lên không mà lên hướng về phía Yến Bắc quát hỏi đạo. Huyết thần giáo cùng các hạ không oán không kiều, các hạ cường giả như vậy tại sao nhất định phải cùng ta huyết thần giáo liều cho cá chết lưới rách? Đây là huyết thần giáo giờ phút này nghi ngờ nhất địa phương, bọn hắn trong ấn tượng chưa từng có treo chọc qua như Yến Bắc bậc này cường giả. Mà hôm nay, Yến Bắc đột nhiên giáng lâm huyết thần giáo, trực tiếp tàn sát bốn phương nhường bọn hắn vì đó sợ hãi. Bọn hắn căn bản không biết đi chỗ nào đắc tội bậc này cường giả. Không oán không kiều. Yến Bắc lạnh rên một tiếng, một quyền này càng thêm dùng sức. Keng. Khí tức khủng bố nhường huyết thần giáo người khí huyết cuộn, một ít đệ tử thậm chí đã bị Yến Bắc khí tức sợ vỡ mật, bất lực ngồi liệt trên mặt đất. Huyết thần giáo nơi nào đắc tội các hạ rồi, không ngại nói nghe một chút, cũng tốt để cho chúng ta có minh bạch. Lao giáo chủ sắc mặt nặng trọng, bản tọa từ Nam Hoang mà đến. Yến Bắc mắt sáng như đuốc hướng Lao giáo chủ nhìn lại, nhường đối phương nội tâm giật mình. Nam Hoang. Lao giáo chủ nói nhỏ một thanh, chợt nghĩ tới cái gì, lập tức hắn thần niệm hướng huyết thần giáo chỗ sâu tìm kiếm, nháy mắt hắn liền thấy được tại huyết thần giáo từ đường bên trong, bị phái đi Nam Hoang thu hồi huyết linh phủ võ đường chủ các loại người linh hồn ngọc giản đã trải qua nổ tung. Yến Bắc chém giết võ đường chủ sau đó, vẹn vẹn một canh giờ liền ghé bước huyết thần giáo, cho nên ngay cả võ đường chủ vẫn lạc tin tức bọn hắn cũng căn bản không kịp biết được. Là ngươi, chém võ đường chủ đáng người. Lão giáo chủ biến sắc, đồng thời hắn vậy biết rõ ràng cái này người thần bí trong tay huyết linh phủ từ đến từ đâu. Ngươi cái này tà giáo không phân tốt xấu liền phái ra cường giả tùy ý đồ sát bản tọa tông môn, còn tốt bản tọa kịp thời chạy tới, mới không có đủ thành diệt tông thảm án. Nhưng đệ tử bản tông tử thương gần chín thành, hôm nay vô luận như thế nào bản tọa cũng phải diệt ngươi cái này huyết thần giáo. Tiến Bắc nghĩ lên Thanh Vân Tông phía sau núi bên ngoài cái kia thi thể đầy đất, nội tâm liền một trận cuồng nộ. Cái gì? Không những lão giáo chủ kinh ngạc, ngay cả tất cả huyết thần giáo người đều kinh ngạc. Giờ phút này bọn hắn rốt cục minh bạch cường giả thần bí này vẫn là vì sao muốn cắn huyết thần giáo không thả. Nguyên lai võ đường chủ đi đến Nam Hoang tìm kiếm huyết linh phủ trên đường lại phát sinh đại sự như thế, trước khi đi hắn nhất định là nghe nói giáo chủ nói dựa vào hắn nguyên thần cảnh đỉnh phong tu vi tại Nam Hoang gần như vô địch cho nên mới bắt đầu nội tâm bành trướng. Cuối cùng lại đi diệt người tông môn. Không những huyết linh phủ không có mang trở về, còn bị huyết thần giáo treo chọc đến một tôn kinh khủng như vậy cường địch. Nếu là võ đường chủ phục sinh ở trước mặt hắn mà nói, hắn liền đem hắn nuốt sống tâm đều có. Vạn vật mâu khí đỉnh hư thân xuất hiện. Tiến Bắc thần sắc lạnh lẽo, chợt quát một tiếng. Oanh! Lúc này, một tôn đại đỉnh trực tiếp đụng nát hư không trực tiếp giáng lâm. Đại đỉnh giáng lâm ngay mắt, hư không sụp đổ, toàn bộ huyết thần giáo người đều cảm thụ đến một cỗ không gì sánh kịp kinh khủng lực lượng ở thiên khung phía trên nở rộ, đại đạo khí tức nhiễu loạn, cái này một phương thời không phảng phất bị chấn áp, tất cả sự vật toàn bộ đông kết. Đây là Yến Bắc nắm giữ 500 mai thanh đồng mảnh vỡ sau, ngắn ngủi triệu hoán mà ra vạn vật mẫu khí đỉnh hư thân. Tuy nói dựa vào hắn lúc này tu vi đại đỉnh chỉ có thể dừng lại vài cái hô hấp, nhưng đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Giờ phút này, Yến Bắc hai mắt nhắm chặt, vạn vật mâu khí đỉnh trôi nổi tại hắn đỉnh đầu phía trên, rơi xuống từng sợi huyền hoàng mâu khí, phát ra vô tận khí tức khủng bố. Sau một khắc, Yến Bác đột nhiên mở ra hai con ngươi, chỉ thấy hắn vung cánh tay hô lên, một đoàn kim quang tức khắc nổ tung. Phá! Vạn vật mâu khí đỉnh không có bất kỳ cái gì cuốn hút động tác, chỉ thấy hướng Huyết Thần Giáo hộ giáo đại trận đánh tới. Huyết Thần Giáo người không cái nào không tròn mắt tận nước nhìn về phía cái kia trên bầu trời phương cái kia tôn đại đỉnh. Oeng! Giống như thiên địa băng liệt thanh âm trực tiếp nổ tung. Lập tức nương theo lấy pha lê vỡ vụn đồng dạng thanh âm. Huyết Thần Giáo cuối cùng bình chướng, hộ giáo đại trận phá. Cuối cùng đại trận vẫn không thể nào chống đỡ vạn vật mâu khí đỉnh ánh kích. Trốn! Mau trốn! Lão giáo chủ thần sắc kinh hãi, lại cũng không để ý tất cả, bay thẳng đến xa phương đột thứ. Hiện tại muốn trốn. Tiễn Bắc lạnh rên một tiếng, đại thủ huy động một cô không gì sánh kịp uy áp kinh khủng tức khắc giáng lâm. Ở đây Huyết Thần Giáo đệ tử cái nào sợ là thần cung cảnh giới lão giáo chủ trực tiếp nháy mắt bị trấn áp tại địa. Đứng ở trong hư không Yến Bắc trong mắt không có tình cảm chút nào, thôi động vạn vật mâu khí đỉnh trực tiếp trấn áp mà xuống. Chôn bụi. Oeng. Vạn vật mâu khí đỉnh đột nhiên bộc phát ra một trận kinh khủng tiên quang, ẩn chứa trong đó lực lượng phảng phất có thể tịnh hóa thế gian tất cả. Tại một trận mãnh liệt bạch quang phía dưới, toàn bộ Huyết Thần Giáo bắt đầu chia băng phân ly, sơn hà đứt từng khúc, thiên địa băng liệt. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể đào thoát. Yến Bác nhìn một màn trước mắt, trong lòng cũng không có bất kỳ hổ thẹn. Đến lúc, hắn cũng đã nghe ngóng qua, cái này Huyết Thần Giáo ở đây địa ngang dọc mấy ngàn năm, làm hại thế gian, trong vòng nghìn dặm sinh linh khổ không thể tả. Bây giờ hắn cũng coi là tên trừ hại, bậc này tà giáo vốn liền không nên tồn tại ở thế gian. Yến Bác ánh mắt bình tĩnh, một bước bước ra, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở thiên khung phía trên. Tại Yến Bác đi rồi, này địa đã trải qua hoàn toàn thay đổi. Một tòa kia ngọn núi mạch giờ phút này đã sớm bị san thành bình địa. Trừ phi cực kỳ quen thuộc này địa tu sĩ tới đây, nếu không cũng căn bản sẽ không nghĩ tới, này địa đã từng còn có một tòa cho người nghe tin đã sợ mất mật tà giáo tồn tại. Vẹn vẹn một lúc lâu sau, Yến Bắc cũng đã quay trở về Thanh Vân Tông. Hắn nhìn thấy chính đang bận rộn thanh lý thi thể tông chủ đám người, rung lắc lắc đầu. Cũng coi là các ngươi báo thủ. Yến Bắc nói nhỏ một thanh, căn bản không có người phát hiện hắn tung tích, hắn trực tiếp một bước liền về tới Tù Long Sơn bên trong. Giờ phút này, cự ly võ đường chủ đám người tiến đánh Thanh Vân Tông bất quá mới tới 2-3 canh giờ. Người nào vậy sẽ không nghĩ tới, hắn phía sau quát tháo Phong Vân Huyết Thần Giáo giờ phút này đã bị người tiêu diệt. Tiến Bắc lắc lắc, rửa sạch một phen sau, tiếp tục nằm lại này trường quen thuộc chiếu phía trên. Đang ở hắn vừa mới chuẩn bị ngủ gật thời điểm. Sư Minh, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Linh Nhi đến Tù Long Sơn. Nàng thần sắc rất là lo lắng lên núi động nhìn lại. Nô, Linh Nhi ngươi sao lại tới đây? Tiến Bắc đi ra sân động, nhìn vẻ mặt sốt ruột Linh Nhi cười đạo. Làm Linh Nhi nhìn thấy Yến Bắc một sát na kia, rốt cục lộ ra như giảm bớt gánh nặng biểu lộ. Vừa rồi Thanh Vân Tông phát sinh đại sự như thế, còn sót lại Thanh Vân Tông đệ tử bên trong cũng không có Yến Bắc, nàng rất là sợ hai Yến Bắc cùng những người khác một dạng bị trục chết ở phía sau núi bên ngoài. Cho nên nàng bật người liền tới đến Tù Long Sơn nhìn một chút Yến Bắc vẫn là có ở đó hay không nơi này. Hô! Làm ta sợ muốn chết, còn tốt sư huynh ngươi không có việc gì. Linh Nhi vô ngực một cái, một mặt nghĩ mà sợ nói đạo. Nha đồng đốc, ta có thể có chuyện gì? Yến Bắc ánh mắt nhu hòa nhìn xem Linh Nhi. Tông môn phát sinh chuyện lớn như vậy tình, sư huynh ngược lại tốt. Vẫn còn có tâm tình ở nơi này bên trong đi ngủ. Linh Nhi nhìn thấy còn buồn ngủ Yến Bắc, một mặt kinh ngạc nói đạo. Ta biết rõ, ta cũng mới từ dưới núi trở về. Yến Bắc luốt luốt Linh Nhi mái tóc cười nói đạo. Mới từ dưới núi trở về. Linh Nhi đột nhiên ánh mắt rất là kỳ quái nhìn xem Yến Bắc. Yến Bắc động tác trì trệ. Xong, nói lỡ miệng. Linh Nhi giờ phút này ánh mắt xem kỹ nhìn xem Yến Bắc, vừa rồi Thanh Vân Tông đại chiến thời điểm, các đệ tử đều tại trận, duy chỉ có sư Minh không ở trường 36, tu vi bình cảnh, đi ra ngoài lịch luyện hơn nữa sư Minh vừa rồi nói, hắn mới từ dưới núi trở về. Khó đạo, sư Minh là. Linh Nhi đôi mắt đẹp nháy mắt trừng lớn, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Yến Bắc. Một cái lớn mật ý nghĩ nháy mắt từ Linh Nhi trong đầu bắn ra. Mới vừa rồi núi lúc ta gặp được một nhóm người áo đen vây công tông môn, thế nhưng là đem ta dọa thảm rồi. Yến Bắc ra vẻ một mặt sợ hãi nói đạo. Tất nhiên sư Minh xuống núi, vậy ta tại sao không có nhìn thấy sư Minh? Linh Nhi trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ ngờ vực. Những người áo đen kia thật sự là cực kỳ kinh khủng, ta rất sợ hãi liền núp ở dưới núi trong rừng rậm. Yến Bắc bất động thanh sắc tại vì bản thân che lấp. Linh Nhi hai mắt càng thêm nghi hoặc địa nhìn xem Yến Bắc. Không nói đến cùng phải hay không sư Minh sợ hãi mà trốn đi. Coi như trốn đi, tại đại chiến kết thúc về sau sư Minh cũng nên đi tới tông môn trợ giúp đại gia cùng một chỗ thanh lý chiến trường. Có thể nàng nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng cũng chưa từng nhìn thấy qua Yến Bắc. Sư Minh giống như là một cái người trong suốt, giờ phút này trên tông môn phía dưới, ngoại trừ phụ thân và bản thân, có thể nghĩ lên cái này Tù Long Sơn bên trên còn có một tên đệ tử bên ngoài, chỉ sợ không còn có người có thể nhớ lên. Không biết tại sao, nàng luôn cảm giác trước mắt sư Minh cùng trong truyền thuyết Ngọa Long Tiên Sinh có rất nhiều chỗ tương tự, về phần là nơi nào nàng lại không nói ra được đến. Đây là nữ nhân giác quan thứ 6, nàng luôn cảm giác từ khi sư Minh đi tới nơi này Tù Long Sơn sau liền phát sinh rất lớn biến hóa, một loại cảm giác thần bí thủy trung bao phủ nơi đây. Nha đồng đốc, ngươi đang nghĩ cái gì đâu? Yến Bắc đưa tay tại Linh Nhi trước mặt lung lay. Sẽ không thật bị phát hiện a? Ai? Nhìn đến bản thân cậu thả lấy phát dục đường muốn bị sư muội cho cắt đứt. Cũng được. Bây giờ mình đã thần cung cảnh, cũng không cần tại sợ đầu sợ đuôi, coi như tông môn người biết được mình là Ngọa Long Tiên Sinh cũng không cái gì quá không được. Không phải liền là sự tình phong phú một chút sao? Đang ở Yến Bắc sắp mở miệng thừa nhận bản thân thân phận lúc, sư Minh đã ngươi không có việc gì, vậy ta liền xuống núi, tông môn còn rất nhiều sự tình cần nhân thủ, Linh Nhi lần sau trở lại thăm ngươi. Linh Nhi trên mặt lộ ra một vòng thuần chân tiếu dung nhìn xem Yến Bắc. Nàng giờ phút này cũng muốn thông. mặc kệ sư minh vẫn là đang giấu giếm cái gì, mặc kệ hắn đến cùng phải hay không thần bí kia Ngọa Long tiên sinh, những cái này đều không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ cần biết rõ Tiến Bắc là sư minh của nàng là được rồi. Thù Long Sơn đỉnh, Tiến Bắc đứng ở vân vụ bên trong nhìn xem đang theo dưới núi mà đi Linh Nhi, trong mắt xuất hiện một vòng tự trách. Có lẽ bản thân không nên giấu giếm sư muội. Ban đầu đi tới nơi này cái thế giới lúc, nội tâm của hắn tràn ngập mê mang cùng e ngại, cho nên mặc kệ làm sự tình gì đều bó tay bó chân, sợ bị người phát hiện hắn thân phận. Bây giờ thực lực của hắn đã trải qua đứng ở Nam Hoang đỉnh, đã trải qua không có cái gì một người là đối thủ của hắn. Vẫn là thuận theo tự nhiên a. Tiến Bắc rung lắc lắc đầu, không ở số nhiều nghĩ. Liên dạng này, Tiến Bắc sinh hoạt lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Huyết Thần Giáo một chuyện, ngược lại là ở Đông Bực đưa tới chấn động, dù sao Huyết Thần Giáo tại toàn bộ Đông Bực cũng coi là đứng hàng hào một phương đại giáo. Mà tất cả mọi người không nghĩ đến, cái nào sợ là cường hành vô cùng Huyết Thần Giáo cũng đang trong khoảnh khắc bị người trực tiếp diệt môn. Có không ít tu sĩ từng tự mình tiến về Huyết Thần Giáo di chỉ điều tra. Làm bọn hắn đến Huyết Thần Giáo thời điểm, bất kỳ người nào đều là mặt mũi tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Không có người biết do Huyết Thần Giáo vẫn là phát sinh cái gì. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia nguyên bản cao ngất ở chỗ này một tòa kia ngọn núi mạch, giờ phút này lại toàn bộ bị san thành bình địa. Liên lúc trước Huyết Thần Giáo tồn tại hình bóng lại cũng bị người trực tiếp xóa đi. Thế nhân nhao nhao hoảng sợ, đều đang suy đoán vẫn là bực nào cường giả lại có thực lực như thế tiêu diệt trên thế gian ngang dọc ngàn năm một tòa ma giáo. Đương nhiên, cụ thể là người nào làm, tự nhiên không người đứng ra thừa nhận. Người nào cũng không đốc, không tất yếu đi vì làm náo động, mà đem tự thân đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Yến Bắc. Giờ phút này hắn tại Tù Long Sơn bên trong, như thường ngày qua nổi lên nhàn nhã đánh dấu thời gian. Hắn tu vi cũng đang ngày càng dâng lên, đang theo càng khủng bố hơn cảnh địa kéo lên. Liên lạc này, nhàn nhã đánh dấu thời gian kéo dài suốt nửa năm. Nửa năm sau, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, ban thưởng, vạn vật mâu khí đỉnh mảnh vỡ một mai. Nghe đến đạo thanh âm, Yến Bắc mặt đều đen. Cái này dòng dã thời gian nửa năm, hắn đánh dấu đoạt được đồ vật toàn bộ đều là một số mảnh vỡ, hoặc là đồ dùng hàng ngày cái gì. Về phần tu vi, hắn làm một chút xíu cũng không thu hoạch được qua. Bất quá cũng may hắn nắm giữ hỗn độn thiên thể, bản thân ngộ tính liền cực cao. Trải qua cái này thời gian nửa năm lắng đọng, hắn tu vi cũng đã nhảy lên tới thần cung cảnh cửu trọng đại viên mãn cảnh giới. Bây giờ chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể trở thành trong truyền thuyết tứ cực cảnh đại năng. Hôm sau, kém một chút, thủy chung kém một chút cái gì, cự ly tứ cực cảnh luôn cảm giác kém một số thứ gì. Tiến Bắc phun ra một ngụm trọc khí, than nhẹ một thanh. Cái này thời gian nửa năm bên trong, tại cái thứ hai chăng hắn cũng đã đem tu vi tăng lên tới thần cung cảnh cửu trọng đại viên mãn cảnh giới. Có thể phía sau thêm thời gian bên trong, hắn tu vi không được nửa bước tiến thêm, mặc kệ Yến Bắc làm sao tu hành, hắn đều không có bất kỳ cái gì tăng lên, hắn tu vi triệt để cắm ở thần cung cảnh cửu trọng đại viên mãn cảnh giới, bước vào tứ cực cảnh bình cảnh bên trong. Dạng này nhường Yến Bắc rốt cục minh bạch, toàn bộ Đông Bực thần cung cảnh cường giả cũng không tại số ít, nhưng là tứ cực cảnh lại là lắc đắc không có mấy. Muốn bước vào tứ cực cảnh, đã không phải là khổ tu đủ khả năng hoàn thành, cần đối đại đạo cảm ngộ, từ đó linh ngộ thiên địa pháp tắc, rèn luyện tứ chi bách hải, tẩy thoát phàm tục thân thể, vì bước kế tiếp siêu phàm cảnh giới trước giờ làm chuẩn bị. Có thể bây giờ hắn coi như đã trải qua thần cung cảnh đại viên mãn, nhưng thủy chung vẫn là nhục thể sắp phàm. Muốn cấp tốc đem nhục thân hoàn toàn rèn luyện, rút đi phàm thai, nói nghe thì dễ. Ai? Yến Bắc nhẹ thở dài một hơi, cũng không có nản chí, mà là đang nghĩ biện pháp, vẫn là như thế nào mới có thể càng thêm đột phá nhanh chóng tứ cực cảnh. Một lát sau, Yến Bắc khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, rung lắc lắc đầu. Nhìn đến tông chủ nói không sai, tu luyện xa rời thực tế là không được. Cũng được, bản thân cũng là thời điểm nên đi nhìn xem thế giới bên ngoài. Bất quá, tuy nói hắn đã trải qua chuẩn bị tạm thời ly khai Thanh Vân Tông, nhưng cũng không có lập tức xuất phát. Dù sao hắn một cái lớn người sống trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sư tôn cùng Linh Nhi hai người sẽ rất lo lắng. Ban đêm, phong tuyết điện, Tiến Bắc phá thiên hoang đi xuống núi, đi tới sư tôn phủ đệ. Tiến Nhi, ngươi hôm nay làm sao cam lòng xuống núi? Phong Hàn bưng chén rượu lên trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Đối với vị này đệ tử, Phong Hàn vậy không khỏi cảm thán. Ban đầu hắn coi là Yến Bắc đem bản thân bế quan tại Tù Long Sơn lúc, cho là hắn là e ngại thánh tử. Có thể thánh tử bây giờ cũng đã chết đi tiếp cận 2 năm thời gian, hắn vẫn còn trên Tù Long Sơn bế quan không ra. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua tâm tính kiên định như vậy người trẻ tuổi, không cầu công danh lợi lộc, không thích rượu thì tao lâm, chỉ có một khỏa truy tìm đại đạo tâm. Chương 37, cáo biệt, thân phận lộ ra ánh sáng, đệ tử biết rõ thời gian dài không có làm bạn sư tôn tả hữu, sinh lòng hổ thẹn, cho nên muốn xuống núi bồi sư tôn uống vài chén rượu. Tiến Bắc trên mặt lộ ra ý cười, bàn tay hắn lật một cái, một bình rượu ngon liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đây là hắn đến phía trước, tự mình đi cự ly này điệu 800 dặm một chỗ tiểu trang bên trong mua được một bình rượu ngon. Từ nhỏ nương theo tại Phong Hàn bên người, Tiến Bắc tự nhiên là biết rõ hắn vẫn là ưa thích uống rượu gì. Phong Hàn nhìn thấy một màn này hơi sững sờ, lập tức cười ha ha, ngươi cái này tiểu tử, lại vẫn biết rõ lão phu liền tốt một hơi này. Trên tiệc rượu, sư đồ hai người nói thoải mái, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Linh Nhi ngồi ở một bên, nhìn xem vẻ mặt tươi cười phụ thân và sư huynh hai người, khoe miệng nàng vậy không khỏi lộ ra một vòng cười ngọt ngào. Qua ba lần rượu sau, thối tiểu tử, ngươi nói đi, hôm nay tìm đến vi sư vẫn là có chuyện gì? Phong Hàn tuy nói uống rất nhiều, nhưng lại không gặp vẻ say. Đệ tử hôm nay là chuyên đến bồi sư tôn uống rượu, cũng không có sự tình khác. Tiến Bắc nhìn xem bây giờ bầu không khí như thế hòa hợp, hắn vậy liền tạm thời không muốn đưa ra muốn xuất đi xa sự tình. Ngươi cái này thối tiểu tử lại vẫn học được nói láo, từ xem thường lấy ngươi lớn lên, ngươi mặc màu gì bên trong? Khu khu. Phong Hàn giả bộ nhất nộ. Đang nói Yến Bắc Xuyên màu gì đồ lót hắn đều rõ ràng lúc, mới phát hiện Linh Nhi còn ở bên cạnh. Linh Nhi lúc này khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Yến Bắc cũng là một mặt cười khổ, sư tôn thật đúng là, một chút vậy không cho hắn lưu mặt mũi, đồ lót nhan sắc đều bị sư muội nghe đi. Nói đi, vẫn là tìm đến vi sư chuyện gì? Phong Hàn giờ phút này thần sắc một chính nói đạo. Yến Bắc vậy biết rõ bản thân không dối gạt được. Sư tôn, không nói dối ngài, ta giờ phút này tu hành đã trải qua đi đến bình cảnh, muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen. Yến Bắc trầm ngâm một cái chớp mắt, hay là nói ra bản thân ý nghĩ. Lịch luyện. Phong Hàn khẽ di một tiếng. Không sai, bây giờ ta tu vi thời gian rất lâu đã không được tiến thêm, cho nên đệ tử vừa muốn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, nhìn xem thế giới bên ngoài. Yến Bắc nói ra tự thân tình huống. Lịch luyện là chuyện tốt, bất quá lại muốn nắm giữ có thể bảo hộ tự thân an nguy thực lực, ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? Phong Hàn giờ phút này vậy một mặt thận trọng, đứng dậy nhìn xem Yến Bắc nói đạo. Lịch luyện thật sao việc nhỏ, tuy nói mỗi một vị tu sĩ đều sẽ có một đoạn như vậy kinh lịch, nhưng là ở trong đó mất mạng người cũng không số ít. Cho nên giờ phút này Phong Hàn rất là nghiêm cẩn, Yến Bắc dù sao cũng là hắn duy nhất đệ tử, nếu như ra cái gì ngoài ý muốn, hắn thật sự là không dám tưởng tượng. Ta hiện tại đã trải qua đi đến lôi kiếp cảnh cửu trọng đại viên mãn cảnh giới. Yến Bắc do dự một chút vẫn là không có cùng bản nắm ra bản thân tu vi. Ân, lôi kiếp cảnh cửu trọng đại viên mãn. Phong Hàn gật gật đầu. Bất quá lập tức hắn tựa như là kịp phản ứng cái gì, sắc mặt đại biến. Cái gì? Lôi kiếp cảnh cửu trọng đại viên mãn? Phong Hàn giật nảy cả mình, thần sắc khiếp sợ hướng Yến Bắc nhìn lại. Yến Bắc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể phóng xuất ra một tia khí cơ, đem bản thân tu vi áp chế đến lôi kiếp cảnh cửu trọng đại viên mãn cảnh giới. Vâng. Yến Bắc trên người lộ ra một tia khí thế, cả tòa đại điện nhất thời bị một cỗ khí thế cường đại bao khỏa, phong lôi chi thanh rung động ầm ầm. Thật đúng là lôi kiếp cảnh cửu trọng đại viên mãn. Phong Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt chấn động. Linh Nhi giờ phút này hai con ngươi lóe ra dị sắc, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm sư minh. Tuy nói lôi kiếp cảnh cửu trọng đại viên mãn đã trải qua rất cho người chấn kinh, nhưng là nàng lại cảm giác cái này căn bản không phải sư minh chân thực tu vi. Yến Nhi, ngươi cái này tu vi. Phong Hàn giờ phút này đã trải qua không biết đạo nên nói chút cái gì tốt. Hán đệ tử này vẫn là người sao? Một năm trước bất quá mới vừa vặn bước vào khí hải cảnh, bây giờ mới qua bao lâu? Dĩ nhiên đã trải qua trở thành lôi kiếp cảnh cửu trọng đại viên mãn cảnh giới đại tu sĩ. Bản thân khổ tu cả một đời, thẳng đến hôm nay mới bất quá lôi kiếp cảnh ngũ trọng cảnh giới, mà Yến Bắc mới bao nhiêu lớn? Bất quá chừng 20 thôi. Sư tôn, bây giờ ta có thể ra ngoài lịch luyện sao? Yến Bắc cười hướng về phía Phong Hàn vấn đạo. Phong Hàn nuốt nước miếng một cái, lập tức vô vô Yến Bắc bả vai, đương nhiên có thể, Yến Nhi, ngươi đã lớn lên, hùng ưng cũng nên nắm giữ thuộc về bản thân thiên không. Hắn lúc trước đi ra ngoài lịch luyện lúc bất quá mới khí hải cảnh, hắn đều có thể bình yên vô sự, chớ nói chi là bản thân cái này lôi kiếp cảnh cửu trọng đại viên mãn đệ tử. Dựa vào bậc này tu vi, hành đầu tại trong Nam Hoang ai dám trọng? Đa tạ sư tôn. Yến Bắc quỳ trên mặt đất hướng về phía Phong Hàn xá một cái thật sâu. Chúng ta Thanh Vân Tông gia Long A. Phong Hàn nhìn xem Yến Bắc, ngửa mặt lên trời cười to. Linh Nhi đứng ở một bên nhếch miệng, nghĩ thầm, phụ thân ngươi nếu là biết rõ sư minh những cái kia bí mật nhỏ, không biết đạo lại là vẻ mặt gì. Bất quá tất nhiên Yến Bắc không nói, Linh Nhi cũng không có đâm thủng. Yến Bắc gì các loại tu vi, tự nhiên là có thể cảm giác được Linh Nhi biểu lộ biến hóa. Đồng thời nội tâm cười khổ, quả nhiên vẫn là nữ hài tử thận trọng, dựa vào trước đó điểm dọn, dĩ nhiên liền có thể đoán được bản thân phận. Yến Nhi, ngươi ra ngoài lịch luyện vi sư không ngăn trở, bất quá ngươi cần biết rõ bên ngoài lòng người khó lường, bất kể là ai mà nói ngươi đều không thể tùy tiện tin tưởng, nếu không để ý ngươi sẽ rơi vào vạn trượng tâm nguyên. Phong Hàn giờ phút này chính đang hướng về phía Yến Bắc căn dặn đạo. Yến Bắc nhìn xem tự thân trước mắt không ngừng hướng về phía bản thân căn dặn sư tôn, hắn cũng không nghĩ đến sư tôn lại cũng sẽ có lại nhảy một mặt. Trong lòng của hắn không khỏi có một dòng nước gấm tuôn ra qua. Giờ phút này Phong Hàn liền cực kỳ giống hắn tiền thế ra ngoài làm công vậy đối với hắn lại nhảy cha mẹ, sợ hắn tại bên ngoài ăn thiệt thòi chịu khổ. Một lát sau, Phong Tuyết Điện trước cửa. Trải qua vô số lại nhảy sau, Phong Hàn vậy rốt cuộc ngừng. Đã ngươi đã quyết định ra môn lịch luyện, liền đi tông chủ vậy liền nói một tiếng a, dù sao ngươi chính là Thanh Vân Tông đệ tử, các không cảm nhận được mình có chút thực lực mà quên đi lễ nghĩa cấp bậc. Phong Hàn trầm giọng hướng về phía Yến Bắc nói đạo, hắn không được hy vọng đệ tử mình là một cái có một chút thực lực sau liền bản thân bành trướng người. Mặc dù hắn biết rõ Yến Bắc cũng không phải là dạng này người, nhưng là vẫn không nhịn được nhắc nhở một chút. "Ân, ta biết rõ, sư tôn, Linh Nhi ngươi nhóm trong nhà nhất định muốn chiếu cố tốt bản thân thân thể. Linh Nhi cũng phải siêng năng tu luyện, ta có thể không được hy vọng trở về thời điểm, ngươi tu vi vẫn còn dừng lại ở khí hải cảnh nhị trọng." Trải qua một phen cáo biệt sau, Yến Bắc liền rời đi Phong Tuyết Điện. Bất quá tại trước khi đi, một đạo giống như mảnh mỗi thanh âm truyền đến Linh Nhi trong tai. "Sư muội, trời sáng sáng sớm đến Tù Long Sơn đến, sư minh có đồ vật giao cho ngươi." Yến Bắc thanh âm truyền đến, Linh Nhi con mắt tức khắc lóe ra một vòng tinh quang. Cho tới giờ khắc này, nàng hoàn toàn xác định một việc. Cái kia chính là sư minh, liền được Yến Bắc tất nhiên chính là cái kia trong truyền thuyết thần bí vô cùng Ngọa Long tiên sinh. Chương 38, tông chủ đại điện Yến Bắc ly khai Phong Tuyết Điện sau, cũng không có đệ nhất thời gian trở lại Tù Long Sơn, mà là hướng về tông chủ ở tại đại điện mà đi. Hắn cũng không có vận dụng tu vi, mà là lựa chọn chậm rãi tiến lên. Từ lần trước đại chiến sau, Thanh Vân Tông đệ tử tử thương siêu qua chín thành. Từ cái này lúc lên, tông chủ liền lại lần thứ hai khai sơn thu môn đồ khắp nơi, bây giờ Thanh Vân Tông bên trong lại tăng thêm vô số khuôn mặt mới. dĩ vãng còn có một số lao đệ tử có thể nhận biết bản thân, có thể bây giờ. Tiến Bắc khe khẽ thở dài, cũng không làm suy nghĩ nhiều, liền tiếp tục hướng Thanh Vân Điện mà đi. Thanh Vân Điện, nơi đây chính là Thanh Vân Điện, bất luận cái gì đệ tử không được tự tiện xông vào. Làm Yến Bắc hướng Thanh Vân Điện nội bộ đi đến lúc, hai tên trông coi đệ tử tức khắc đem hắn ngăn lại. Yến Bắc hơi sững sờ, nơi này hắn trước kia cũng tới qua, lúc ấy cũng không quy củ này, a ta có việc gấp cần bẩm báo tông chủ, còn mời tạo thuận lợi. Yến Bắc từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, một cái rồng bay phượng múa gió chữ thình lình in lên. Chính là Phong Hàn lệnh bài, tuy nói hắn bây giờ thực lực cường đại, nhưng là ở Thanh Vân Tông bên trong vẫn là sư tôn danh tự dễ dùng một chút. Quả nhiên, hai tên này đệ tử nhìn thấy này lệnh bài sau, tức khắc sắc mặt hoán hòa xuống đến. Nguyên lai là Phong Hàn trưởng lão người, mời đi. Hai tên đệ tử không ở ngăn cản, trực tiếp nhường đường ra. Phong Hàn thế nhưng là nơi này khách quen, ba thiên hai đầu liền sẽ đi tới Thanh Vân Điện cùng tông chủ đại nhân uống rượu với nhau, cho nên giờ phút này cũng không có bao nhiêu thêm ngăn cản. Tiến Bắc thuận lợi tiến nhập Thanh Vân Điện bên trong. Tông chủ trong đại điện. Phụ thân, ngươi liền để cho ta đi thôi, lần này thế nhưng là hiếm có cơ duyên. Kinh Ngọc lung lay Thanh Vân cánh tay, ánh mắt lộ ra cầu khẩn thần sắc. Bất quá Thanh Vân hai con ngươi khép hở, căn bản bất vi sở động. Không được, thiên nhất bí cảnh ta đã tìm người tìm hiểu qua, toàn bộ đông vực các đại tông môn đều tại chú ý, trong đó còn có siêu phàm thế lực thần tử tiến vào trong đó, ngươi một người tiến về vi phụ tuyệt đối sẽ không yên tâm. Thanh Vân căn bản không nhớ bao nhiêu trực tiếp thần sắc nghiêm túc cự tuyệt. Phụ thân, ta đã đột phá lôi kiếp cảnh, coi như tại thiên nhất bí cảnh bên trong cũng có thể có sức tự vệ. Kinh Ngọc vẫn là rất không cam tâm. Nàng ở nửa năm trước cũng đã đột phá lôi kiếp cảnh, bây giờ đã đi đến lôi kiếp tam trọng thiên thực lực. Thiên nhất bí cảnh chính là một vị trong truyền thuyết tứ cực cảnh cường giả tọa hóa chỗ hóa thành bí cảnh, trong đó bảo tàng vô số, nhường toàn bộ đông vực điên cuồng. Ngay cả các đại siêu phàm thế lực, thậm chí càng thêm thần bí thánh địa cũng rất có chú ý, dù sao tứ cực cảnh cường giả tại đông vực cũng coi là một phương cự phách, dậm chân một cái cũng có thể làm cho đông vực chấn bên trên chấn động. Tuy nói thiên nhất bí cảnh không cho phép 25 tuổi trở lên cường giả tiến vào, nhưng Ngọc Nhi ngươi căn bản không biết đạo 25 tuổi đối với một cái siêu phàm thế lực thần tử tới nói vẫn là có thể đi đến một cái như thế nào cấp độ. Thanh Vân thần sắc trang nghiêm, vô cùng ngưng trọng hướng về phía Khinh Ngọc nói đạo. Thanh Vân từng tại bên ngoài du lịch qua, kiến thức rộng rãi. Hắn biết được nghĩ trở thành siêu phàm thế lực thần tử, có một cái cứng nhắc yêu cầu, cái kia chính là 20 tuổi trước đó đột phá đến nguyên thần cảnh. Bất quá những cái này hắn cũng không nói rõ với Khinh Ngọc, sợ quá đả kích nhà mình nữ nhi lòng tự tin. Có thể. Phụ thân. Khinh Ngọc muốn nói lại thôi. Tốt, đừng có lại nhiều lời, việc này đến đây thì thôi. Thanh Vân trực tiếp đưa tay ngăn lại Khinh Mộng muốn nói tiếp đạo mà nói. Nói đùa, nhường bản thân duy nhất bảo bối nữ nhi đi thiên nhất bí cảnh. Người nơi đâu có thể không được giống trong tông môn, đến thời điểm cái kia hôn tiểu tử nhìn thấy Khinh Mộng giải phiêu lượng nổi lên ý nghĩ xấu, vậy coi như phiền toái. Khinh Mộng há to miệng, cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài, không dám chống đối phụ thân. Đúng lúc này, tại tông môn bên ngoài đại điện truyền đến một trận tiếng bước chân. Tại đám đệ tử dưới sự chỉ dẫn, Yến Bắc rất nhanh liền tìm được nơi đây. Đệ tử Yến Bắc gặp qua tông chủ, thánh nữ. Yến Bắc nhỏ bé chắp tay, liền nhàn nhã dạo chơi đi đến, không có chút nào câu thúc. Yến Bắc, ngươi tới đây có chuyện gì? Thanh Vân hơi sững sờ, lập tức liền nhớ tới cái gì. Tông chủ, đệ tử gần nhất tu hành đã trải qua đến bình cảnh, muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, cho nên đến đây báo cáo chuẩn bị một thanh. Yến Bắc nhỏ bé chắp tay, nhàn nhạt nói đạo. Thanh Vân nhìn trước mắt cái này quen thuộc đã vừa xa lạ đệ tử, hắn đối Yến Bắc ấn tượng cũng không sâu, nếu không phải Phong Hàn với hắn lúc uống rượu thường đề cập hắn tên đệ tử này, hắn cũng đã gần muốn quên người này. Chủ yếu là Yến Bắc những năm này thật sự là quá vô danh, cơ hồ chưa bao giờ tại Thanh Vân Tông lộ mặt qua. Ngay cả Khinh Mộng giờ phút này cũng không nhịn được nhìn nhiều Yến Bắc vài lần, đối với Yến Bắc nàng ấn tượng vẫn là tương đối sâu sắc, dù sao lúc trước. Nghĩ lên những chuyện kia, Khinh Mộng trên mặt liền xuất hiện một vòng đống hồng. Lúc trước tiền căn hậu quả Linh Nhi cuối cùng đều cùng Khinh Mộng giảng rõ ràng, cho nên Khinh Mộng đối với Yến Bắc cũng không để ý, thậm chí còn ít nhiều có chút đồng tình hắn. Dù sao tại nàng nhìn đến, Yến Bắc là bởi vì chính mình mới bị thánh tử giam giữ vào tù Long Sơn chịu khổ. A, tu vi bình cảnh, đi ra ngoài lịch luyện. Thanh Vân dừng một chút, ánh mắt hướng Yến Bắc nhìn lại. Từ khi Yến Bắc tiến vào tòa này đại điện lúc, hắn liền cảm giác tên đệ tử này trên người có từng lớp sương mù, phản phất đem tất cả mọi người ngăn cách tại bên ngoài. Cái nào sợ là Thanh Vân giờ phút này cũng căn bản không cách nào dò xét Yến Bắc cụ thể tu vi. Bất quá hắn cũng không truy đến cùng, dù sao một ít đệ tử tu hành đặc thù nào đó ẩn nấp pháp môn, đây là rất bình thường sự tình. Không sai, đệ tử muốn đi ra ngoài lịch luyện, thuận tiện nhìn xem thế giới bên ngoài. Yến Bắc nói tiếp đạo. Kinh Ngọc nhìn xem Yến Bắc con mắt chỗ sâu chuẩn qua một tia quan mang. Nàng giờ phút này dĩ nhiên phát hiện Yến Bắc cùng chính nàng ý nghĩ rất là giống nhau, đều muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Đi ra ngoài lịch luyện có thể cần tương ứng thực lực, nếu như tu vi quá yếu mà nói, ra ngoài Thanh Vân Tông không thể nghi ngờ là chịu chết, ngươi đã suy nghĩ kỹ. Thanh Vân trầm giọng nói đạo. Yến Bắc dù sao cũng là Phong Hàn đệ tử, hắn vậy không nghĩ cái này người trẻ tuổi bởi vì nhất thời nhiệt huyết mà bạch bạch đánh mất tính mệnh. Đệ tử đến lúc đã trải qua đã suy nghĩ kỹ. Yến Bắc tự tin cười một tiếng. Tuy nói thần cung cảnh cũng không phải là cái gì kinh thiên động địa lại năng, nhưng là lấy trước mắt Yến Bắc tới nói đã trải qua hoàn toàn đủ. Cũng được, nghĩ đến Phong Hàn cũng cần phải biết rõ, ta vậy liền không ngăn trở, bất quá ngươi nhớ kỹ Thanh Vân Tông vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn, tại bên ngoài gặp được nguy hiểm lúc, có thể báo ra bản tông tên, nghĩ đến một số lôi kiếp cảnh tu sĩ vẫn là e ngại bản tông. Thanh Vân đứng dậy, vỗ vỗ Yến Bắc bả vai trầm giọng nói đạo, lập tức liền quay người rời đi. Đa tạ tông chủ. Yến Bắc nhìn thấy Thanh Vân bóng lưng, nội tâm cũng là một trận ấm áp. Thanh Vân Tông tuy nói không phải cái gì đại tông môn, nhưng lại cực kỳ chú trọng cảm tình, cái này đối với Yến Bắc tới nói là càng nhìn chúng địa phương. Thanh Vân sau khi rời đi, tông chủ trong đại điện liền chỉ còn lại có Yến Bắc cùng Khinh Mộng hai người. Giữa sân bầu không khí tức khắc liền bắt đầu biến trở nên tế nhị. Chương 39, Thiên Nhất Bí cảnh Yến Bắc. Ngươi thật sự muốn ra ngoài lịch luyện? Khinh Mộng đôi mắt đẹp chớp động, nhìn xem Yến Bắc nói đạo. Những cái này đến phiên Yến Bắc ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ đến trong ngày thường lạnh lẽo cô quạnh vô cùng băng sơn mỹ nhân lại sẽ chủ động cùng bản thân nói chuyện. Phải biết hắn hiện tại thân phận bất quá là một vị bị giam giữ tại Tù Long Sơn phổ thông đệ tử, cũng không phải là cái kia thần bí khó dò ngọa long tiên sinh. Đương nhiên, sáng sớm ngày mai ta liền sẽ xuất phát. Yến Bắc cười đáp lại đạo. Hắn cho tới nay đối Khinh Mộng giác quan vẫn là rất không tệ, cho nên cũng vui vẻ nhiều lời vài câu. Cái kia ngươi nghĩ tốt đi địa phương nào rồi sao? Khinh Mộng trầm ngâm một thanh, tiếp tục vấn đạo. Ân. Yến Bắc trong mắt chuẩn qua vẻ nghi hoặc. Cái này băng sơn mỹ nhân hôm nay đây là thế nào, dĩ nhiên bắt đầu lắm lời. Cái này cũng đúng, còn không có cân nhắc kỹ, đi trước một bước nhìn một bước a. Yến Bắc một mặt chê cười nói đạo. Hắn lúc đầu nguyên kế hoạch là chuẩn bị đi Đông Vực Thánh Thành, truyền thuyết toàn bộ Đông Vực cường giả cơ bản đều ngưng tụ ở Thánh Thành, đó là tu sĩ thiên đường. Trong đó càng là có trong truyền thuyết thánh nhân di tích, nhường hắn hướng tới không nớt. Bất quá cuối cùng suy nghĩ một phen sau, hắn vẫn là không có từ bỏ cậu thả ở phát dục tư tưởng. Thánh Thành tuy tốt, có thể cường giả thực tế nhiều lắm, hắn đi không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Cho nên hắn vẫn là quyết định đi một cái vừa phải địa phương, bất quá cho tới giờ khắc này hắn cũng không có nghĩ kỹ vẫn là đi nơi nào. Cái kia, ta có thể hỏi một chút ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới sao? Nếu như thuận tiện mà nói. Khinh Mộng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, một mặt ngại nói đạo. Dù sao tu vi loại vật này là rất tư mật đồ vật, tất nhiên Yến Bắc lựa chọn tu hành ẩn nấp công pháp, như vậy chính là không nghĩ trước mặt người khác biểu hiện ra. Yến Bắc giờ phút này càng buồn bực hơn. Hôm nay cái này băng sơn mỹ nhân vẫn là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên đối bản thân quan tâm như vậy? Này cũng khiến cho Yến Bắc có chút không thích ứng. Khụ khụ, không sao. Yến Bắc cười nói đạo. Hiện tại ta cảnh giới rất thánh nữ ngươi không sai biệt lắm, đã trải qua đạt tới lôi kiếp cảnh. Yến Bắc mặt không biểu tình nói tiếp đạo. Hắn nói cho Phong Hàn bản thân cảnh giới là lôi kiếp cảnh cựu trọng đại viên mãn, bây giờ nói cho Khinh Mộng mình là lôi kiếp cảnh tu vi vậy không quá phận a, không cho nàng nói mình là khí hải cảnh đã coi như là hết tình hết nghĩa. Lôi kiếp cảnh. Khinh Mộng đôi mắt đẹp nháy mắt trừng lớn, một mặt kinh ngạc biểu lộ. Làm sao có thể? Mình có thể đột phá đến lôi kiếp cảnh đã là tiêu hao toàn bộ tông môn tương đối một bộ phận tư nguyên. Mà cả ngày bị giam giữ trên Tù Long Sơn một tên phổ thông đệ tử, dĩ nhiên vậy giống như nàng đột phá đến lôi kiếp cảnh. Mở cái gì nói đùa? Yến Bác nhìn xem Khinh Mộng cái kia không được tín nhiệm ánh mắt, một mặt im lặng. Hắn rõ ràng cũng đã đem tu vi báo thấp như vậy, lại còn là bị người nghi vấn, thật sự là lớn im lặng sự kiện mọi người trong nhà. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể hơi hơi lộ ra một sợi khí tức. Một cỗ lôi kiếp cảnh khí cơ, tức khắc xuất hiện ở tông chủ trong đại điện. Khinh Mộng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng ở nguyên điểm. Dĩ nhiên thật đúng là lôi kiếp cảnh. Một lúc sau, Yến Bắc ngươi tiến cảnh tu vi vậy mà như thế nhanh chóng. Khinh Mộng rất là giật mình nói đạo. Nàng ánh mắt từ trên xuống dưới một lần nữa đánh giá một cái Yến Bắc, phảng phất muốn nhận thức lại một chút. Cũng còn tốt à, cả ngày tại Tù Long Sơn trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể lấy tu luyện làm hao mòn thời gian, cho nên tu vi vậy tăng trưởng cấp tốc một chút. Yến Bắc nhìn thấy Khinh Mộng trong lúc biểu lộ tâm mừng thầm, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Khinh Mộng trong lúc nhất thời không biết đạo nên nói chút cái gì. Tu vi tăng trưởng cấp tốc một chút, lúc này mới dừng lại một số sao. Nếu như nàng không có nhớ lầm mà nói, Yến Bắc tiến vào Tù Long Sơn lúc bất quá mới luyện khí cảnh tu vi a, ngắn ngủi này hơn một năm, dĩ nhiên cũng đã đột phá đến lôi kiếp cảnh. Nay thiên phú chỉ sợ liền xem như bản thân cũng khó có thể với tới a. Đồng thời Khinh Mộng hai mắt tản mát ra một cô không hiểu dị sắc. Yến Bắc, ngươi có nghe nói hay không qua Thiên Nhất Bí cảnh? Khinh Mộng ánh mắt do dự một cái chớp mắt đột nhiên nói đạo. Thiên Nhất Bí cảnh? Yến Bắc mặc niệm một thanh, rung lắc lắc đầu. Hắn cả ngày đợi tại Tù Long Sơn, chu vi 500 dặm đồ vật hắn cũng đúng rõ như lòng bàn tay, bất quá cái này Thiên Nhất Bí cảnh hắn xác thực không có nghe nói qua. Thiên Nhất Bí cảnh chính là một vị tứ cực cảnh đại năng tọa hóa sau chỗ hóa thành bí cảnh. Khinh Mộng con mắt chuẩn qua một sợi tinh quang. Tứ cực cảnh chỗ hóa thành bí cảnh. Yến Bắc lẩm bẩm một thanh. Hắn bây giờ liền là cắm ở thần cung cảnh cựu trọng đại viên mãn cảnh giới, dưới một cái sẽ phải đột phá chính là tứ cực cảnh. Cho nên đối những chữ này rất là mẫn cảm. Không sai, trong truyền thuyết Thiên Nhất Bí cảnh bên trong nắm giữ trí cường bảo thuật, siêu phàm công pháp, cùng vô số thiên tài địa bảo. Thậm chí có cái kia vị tứ cực cảnh cường giả truyền thừa. Khinh Mộng một mặt kích động nói đạo, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hướng tới. Trí cường bảo thuật, siêu phàm cấp công pháp, những vật này nàng không dám yêu cầu xa đời. Nhưng là những cái kia thiên tài địa bảo, nếu như mình có thể vận khí tốt lấy được một cái, như vậy đối với nàng cái này một đời tu luyện đều có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Dù sao Thanh Vân Tông bất quá là một cái quy mô rất tiểu tông môn, Nam Hoang cũng là vô cùng cằn cỗi, cái này chú định mảnh này khu vực tu sĩ thành liền sẽ không quá cao. Muốn đột phá đến cao hơn cảnh giới, chỉ có là một số thường nhân không dám đụng vào sự tình. Mà cái này Thiên Nhất Bí cảnh theo Khinh Mộng chính là nàng trong cuộc đời không thể sai qua cơ duyên. Yến Bắc nghe được cũng là nội tâm một trận lửa nóng. Tứ cực cường giả chỗ hóa thành bí cảnh, nghe thật đúng là một cái không sai chỗ. Bất quá, tất nhiên cái này Thiên Nhất Bí cảnh hiện lộ thế gian, nghĩ đến đi cường giả nhất định số lượng cũng không ít ta, nghe thánh nữ ý là, ngươi muốn tiến về. Tuy nói Yến Bắc nội tâm lửa nóng, nhưng là còn không có bị dụ hoặc choáng váng đầu óc. Đồng thời hắn hồ nghi nhìn xem Khinh Mộng, thánh nữ bất quá mới lôi kiếp cảnh tu vi, dĩ nhiên nghĩ nhúng chạm bậc này bí cảnh. Kinh Mộng tự nhiên là nghe được Yến Bắc lời nói bên trong ý tứ, lập tức giải thích đạo:
"Ngươi có chỗ không biết, muốn đi vào Thiên Nhất Bí cảnh có một cái cứng nhắc yêu cầu, làm trái quy tắc người sẽ gặp phải vô tình gạt bỏ, cái nào sợ là siêu phàm cảnh cường giả vậy không dám xông vào, nếu không bí cảnh sẽ trực tiếp nháy mắt sụp đổ."
Kinh Mộng gật gật đầu nói tiếp đạo:
"Cái gì cứng nhắc yêu cầu?"
Yến Bắc kinh ngạc nói đạo:
"Thiên Nhất Bí cảnh chỉ cho phép tuổi tác tại 25 tuổi hoặc phía dưới sinh linh tiến vào trong đó, bây giờ ta đã đi đến Lôi Kiếp cảnh, tuy nói không cơ hội thu hoạch cái kia mạnh nhất cơ duyên, nhưng là một số thiên tài địa bảo vận khí dễ nói chưa chắc còn có thể lấy được một số."
Khinh Ngọc Ngọc thủ nâng cái má, cười khổ một tiếng.
Nàng cũng có tự mình hiểu lấy, nàng chưa từng nghĩ qua cùng những cái kia siêu phàm thần tử tranh đoạt những cái kia mạnh nhất cơ duyên. Vừa rồi phụ thân đối với nàng trô nói chuyện, nguyên bản vốn đã nhường Khinh Ngọc bỏ đi tiến về Thiên Nhất Bí cảnh ý niệm. Dù sao nếu như nàng muốn đi, cũng chỉ có thể một mình tiến về, liền một cái chiều ứng lẫn nhau người cũng không có. Bây giờ nhìn thấy Yến Bắc cũng đã đột phá Lôi Kiếp cảnh, để cho nàng nguyên bản yên lặng tâm lại lần nữa lửa nóng lên.
Chương 40, Khinh Ngọc mời 25 tuổi trở lên tu sĩ không thể tiến vào.
Yến Bắc nghe nói như thế, con người tức khắc phát sáng lên. Hắn bây giờ bất quá mới 21 tuổi, hoàn toàn phù hợp tiến vào Thiên Nhất Bí cảnh yêu cầu.
"Ý ngươi là?" Yến Bắc nhìn xem Khinh Ngọc một mặt hồ nghi nói đạo.
"Cái này thánh nữ điện hạ đối bản thân nói nhiều như vậy, tuyệt không có khả năng chỉ là cho mình giảng giải một chút cái này Thiên Nhất Bí cảnh.
Như ngươi nghĩ một dạng, Yến Bắc, ta nghĩ mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về Thiên Nhất Bí cảnh."
Khinh Ngọc cắn răng, chần chờ nói đạo.
"Mời ta?"
Yến Bắc nhịn không được cười lên, nguyên lai là bởi vì chuyện này.
"Cái này Thiên Nhất Bí cảnh nghe cũng không tệ lắm, đi đi cũng không sao."
"Không sai, lần này Thiên Nhất Bí cảnh là có thể gặp không thể cầu cơ duyên, ta không muốn sai qua, như ngươi không muốn, ta cũng sẽ một mình tiến về."
Khinh Ngọc khí chất lần thứ hai khôi phục quận cũ bé, nhàn nhạt nói đạo.
Tuy nói phụ thân đã trải qua khuyên can nàng, nhưng là nàng vẫn là quyết định đi xem một cái. Nếu như lần này không đi, sợ sẽ thành trong nội tâm nàng một loại tiếc nuối.
Yến Bắc trầm ngâm một cái chớp mắt sau, nghe thánh nữ điện hạ nói, "Ta vậy nội tâm có chút hướng tới, dự định lúc nào xuất phát.
Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi?"
Khinh Ngọc trong mắt tràn đầy kinh hỉ.
"Bây giờ ta cũng không có một cái nơi đến tốt đẹp, không bằng làm bạn thánh nữ điện hạ cùng một chỗ tiến về Thiên Nhất Bí cảnh nhìn xem, nói không chừng còn có thể lấy được một số không tưởng được thu hoạch."
Yến Bắc khẽ miệng nhấc lên một vòng độ cung, cười nói đạo,
"Vậy thì thật là quá tốt. Đã ngươi sáng sớm ngày mai xuất phát, ta cùng ngươi cùng một chỗ thuận tiện."
Khinh Ngọc lộ ra có thể khuynh đảo chúng sinh thiếu dung, một mặt cười ngọt ngào.
"Cũng được, đã như vậy, thánh nữ điện hạ ta liền cáo từ trước."
Yến Bắc lộ ra một nụ cười.
Khinh Ngọc vẻ mặt như vậy, chỉ sợ thật đúng là không mấy cái nam nhân gặp qua chưa.
"Tốt, trời sáng gặp."
Khinh Ngọc phất phất tay, đưa tiễn Yến Bắc.
Bây giờ cuối cùng tìm tới một vị có thể làm bạn nàng cùng một chỗ tiến về Thiên Nhất Bí cảnh Thanh Vân Tông đệ tử, thật sự là quá tốt.
Về phần phụ thân bên kia, cũng chỉ đành tiên trạng hậu tấu.
Khinh Ngọc bây giờ vậy không lo được rất nhiều, Thiên Nhất Bí cảnh nàng là không đi không thể.
Hôm sau, Tù Long Sơn.
"Sư Minh, ta tới rồi."
Thiên Tài nhỏ bé sáng lên, Linh Nhi cũng đã đi tới Tù Long Sơn.
"Sư muội, người dĩ nhiên tới sớm như thế."
Yến Bắc từ trong sơn động đi ra, cười nói đạo.
"Tất nhiên Ngọa Long tiên sinh đều lên tiếng, tiểu nữ tử đương nhiên phải chạy nhanh một chút."
Linh Nhi nhí nha nhí nhảnh nói đạo, bây giờ nàng đã trải qua biết rõ Yến Bắc thân phận, thế nhưng là kích động đến nàng một ban đêm không ngủ cảm giác.
Sợ rằng vậy sẽ không nghĩ tới, Thanh Vân Tông thần bí phi phàm Ngọa Long tiên sinh đúng là hắn sư minh, Yến Bắc.
"Người cái này nha đầu, lời này cũng không thể tại bên ngoài nói lung tung."
Yến Bắc đi tiến lên lung tung xoa nhẹ mấy cái Linh Nhi mái tóc.
Linh Nhi đứng ở nguyên địa cũng không có tí ti phản kháng, chỉ là một mặt sùng bái nhìn xem Yến Bắc.
Nếu là trước kia, nàng vậy sẽ không nghĩ tới.
Thần bí này đại lão, lại bên cạnh mình.
Ta hiểu, sư minh ta phải khiêm tốn, điệu thấp."
Linh Nhi trên mặt cười nở hoa.
Yến Bắc cười rung lắc lắc đầu, cũng không có bao nhiêu nói cái gì.
Bây giờ Ngọa Long tiên sinh cái này thân phận bị Linh Nhi biết được cũng không cái gì, nhưng hắn vẫn là không được hy vọng đem hắn thân phận công bố cho mọi người. Dù sao một cái hơn 20 tuổi thần cung cảnh cường giả tối đỉnh, tin tức này chuyển đi chỉ sợ toàn bộ Đông Ngực đều muốn vì đó rung động. Đến thời điểm bản thân sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thực tế không phải cử chỉ sáng suốt.
"Sư Minh, ngươi hôm nay liền muốn ra ngoài lịch luyện, gọi ta đến Tù Long Sơn làm cái gì a?"
Linh Nhi ôm lấy Yến Bắc cánh tay nói đạo.
Tại nàng nhìn đến Yến Bắc tu vi so với tông chủ đều mạnh, còn ra ngoài lịch luyện, không phải đi lấn phụ các tiểu bằng hữu sao?
"Linh Nhi, ta gần nhất muốn ra ngoài một đoạn thời gian, có nhiều thứ, liền trước giờ giao cho ngươi đi."
Yến Bắc vừa nói một bên từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật. Có một ít cao giai công pháp tu hành, bảo thuật các loại, còn có một đống lớn linh thạch. Những vật này đều là từ hệ thống đánh dấu lấy được một số đối với hắn vô dụng đồ vật.
Bất quá những công pháp này, bảo thuật, thậm chí linh thạch,
đối với hiện tại giai đoạn Linh Nhi thậm chí toàn bộ Thanh Vân Tông tới nói, đã coi như là một bút không nhỏ bảo tàng.
Nhìn xem cái này một địa bảo vật, Linh Nhi trực tiếp chấn kinh. Hắn không nghĩ tới một mực đợi tại Tù Long Sơn sư minh, đã vậy còn quá giàu có.
"Sư minh, ngươi cái này vài thứ?"
Linh Nhi nhìn xem trên mặt đất cái kia từng mai tròn vo phát ra quang mang linh thạch, trong lúc nhất thời không biết đạo nên nói cái gì.
Tiến Bắc cười cười, không có giải thích những vật này lai lịch, mà là lật bàn tay một cái, một mai phát ra điểm điểm tinh quang ngọc truy liền xuất hiện ở trong tay hắn.
Mai này ngọc truy cực kỳ đẹp mắt, trong đó hội tụ thiên địa tinh thần chi lực, mang lên vật này sau có thể trợ giúp tu sĩ càng thêm thân hòa thiên địa đại đạo, tu vi làm ít công to.
Trong đó tinh thần chi lực thậm chí tại đeo người sinh mệnh du quan thời khắc mấu chốt, vì đó cung cấp một tầng tinh thần hộ thuẫn tránh khỏi một lần nguy cơ chí mạng. Bất quá vật này chuyển thành nữ tử chế tạo, Yến Bắc lấy được sau cũng không có mang qua. Cái này ngọc truy xuất hiện một sát na kia, liền hấp dẫn Linh Nhi ánh mắt. "Linh Nhi, vật này ngươi muốn thu tốt, có lẽ tại thời khắc mấu chốt vật này có thể cứu ngươi tính mệnh." Yến Bắc đưa tay vì Linh Nhi đem ngọc truy treo ở trên cổ. Linh Nhi nhìn xem trên cổ cái kia cực kỳ đẹp mắt ngọc truy, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tiêu dung. "Sư Minh, ngươi thật tốt." Linh Nhi khuôn mặt ửng đỏ. Nữ hài tử đều thích loại này phiêu lượng đồ trang sức, Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Yến Bắc mỉm cười, không có nói chuyện, mà là bàn tay một phen, hai loại bảo vật lần thứ hai xuất hiện ở bàn tay hắn. Một chuôi cả người phát ra hàn quang trường kiếm, cùng một mai cổ pháp phụ triện, cùng một số đan dược cái gì. Bệnh này trường kiếm xuất hiện một sát na kia, toàn bộ Tù Long Sơn tức khắc đống nhiên giảm xuống. Kiếm này tên là Trảm Nguyệt, uy năng không thể khinh thường, có thể rất lớn cường độ tăng cường thực lực ngươi. Đây là một mai cảm ứng phù, ta không ở thời điểm, nếu như ngươi cùng sư tôn gặp được nguy hiểm, chỉ cần bóp nát vật này, vô luận ta ở nơi nào đều có thể cảm ứng được. Tiến bác cho Linh Nhi cẩn thận giảng giải một phen mấy thứ vật phẩm tác dụng. Những vật này đều là đánh dấu lấy được, đối với thần cung cảnh cựu trọng Yến Bắc có chút gân gà. Bất quá đối với Linh Nhi tới nói, xác thực vừa vẫn thích hợp bất quá. Lần này đi ra ngoài chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, hắn tự nhiên muốn cân nhắc kỹ sư tôn cùng Linh Nhi an nguy. "Sư Minh, những vật này thật sự là quá quý trọng, ta không thể nhận." Linh Nhi vội vàng lắc lắc đầu. Trôi này gọi là Trảm Nguyệt trên trường kiếm thần quang tràn ngập, xem xét liền biết không phải là phàm phẩm. Nàng đã trải qua thu tinh quang mặt dây chuyền, đã trải qua rất thỏa mãn. "Linh Nhi, ta để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, người ta trong lúc đó không cần như thế khách khí." Tiến Bắc ngắt bên trong Linh Nhi khuôn mặt, không thể nghi ngờ nói đạo. "Vậy được rồi." Linh Nhi cũng sẽ không nhiều lời cái gì, trịnh trọng đem những cái này bảo vật cất kỹ. Tiến Bắc nhìn thấy mới hài lòng gật gật đầu. Chương 41, nữ nhi bị lừa chạy Linh Nhi, ta nhắc nhở một câu, những vật này trừ phi bạn bất đắc dĩ thời điểm, ngươi không cần thiết trước mặt người khác biểu hiện ra, nếu không dễ dàng đưa tới sát kiếp. Tiến Bắc thần sắc nghiêm túc, rất là trịnh trọng nói đạo. Những vật này đối với Yến Bắc tới nói mặc dù không dùng được, nhưng phóng tới ngoại giới, cái này mấy món bảo vật bất luận một cái nào cũng có thể khiến thiên hạ chấn động, vô số tu sĩ điên cuồng. Ta biết rõ. Linh Nhi nghiêm túc một chút đầu, đem Yến Bắc nhắc nhở đặt ở trong lòng. Linh Nhi vậy biết rõ lần này sư huynh xuất ra đồ vật không có một kiện là phàm phẩm, cho nên rất là cất cẩn thận. Ta không ở thời điểm, ngươi nhất định muốn khắc khổ tu luyện, hy vọng khi trở về ngươi đã đột phá lôi kiếp cảnh. Yến Bắc sở lấy Linh Nhi đầu, chậm rãi nói đạo. Hắn cho Linh Nhi tài nguyên tu luyện thế nhưng là tương đối phong phú, võ kỹ, công pháp, linh thạch cái gì cần có đều có. Nghĩ đến Linh Nhi thực lực cũng có thể tại trong thời gian ngắn tăng nhanh như gió. Ta nhất định sẽ cố gắng. Linh Nhi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một mặt thật sự nói đạo. Nhìn thấy cái này thiếu nữ khả ái, Yến Bắc cười khổ rung lắc lắc đầu. Một lát sau, Linh Nhi rời đi. Yến Bắc lặng lặng đứng trên Tù Long Sơn, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Liền ở lúc này, hưu, tiếng xe gió vang lên, một bộ nổi bật thân ảnh liền xuất hiện ở Yến Bắc bên cạnh. Người tới chính là Khinh Ngộng. So với hôm qua hiền hòa, hôm nay nàng lần thứ hai khôi phục thành quá khứ thanh lãnh, giống như một tòa băng sơn. Đây là đi đến tiên nhất bí cảnh địa đồ, ngươi cất kỹ. Khinh Ngộng lấy ra một bộ quyển gia cựu địa đồ, ném cho Yến Bắc. Yến Bắc tùy ý nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu đạo, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Khinh Ngộng lần thứ hai nhìn một cái thanh vân tông, lập tức chuyển quá mức trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng liền biến mất không gặp. Yến Bắc theo sát phía sau, Tù Long Sơn lần thứ hai khôi phục di vãng quận cũ bé. Nửa ngày sau, thanh vân chỗ sâu, gầm lên giận dữ truyền đi ra. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Thanh vân quát to một tiếng, gắt gao nhìn xem dưới phương hướng hắn báo cáo đệ tử. Tông chủ, thánh nữ điện hạ lưu lại một giấy thư tử, tiến về thiên nhất bí cảnh. Dưới phương đệ tử, nơm nớp lo sợ trả lời đạo. Nghe được như thế, thanh vân thần sắc biến ảo liên tục, không biết là phẫn nộ vẫn là lo lắng. Giờ phút này toàn bộ tại trên mặt hắn phù hiện. Thanh vân khẽ vươn tay, thư tử nháy mắt liền rơi vào trong tay hắn. Trên thư viết đạo, phụ thân, lần này thiên nhất bí cảnh mở ra, đối với nữ nhi tới nói là một lần không cách nào sai qua cơ duyên. Nhìn tha thứ nữ nhi không có trước giờ cáo chi phụ thân liền vội vàng rời đi. Lần này có Yến Bắc cùng ta đồng hành chiếu ứng lẫn nhau, phụ thân không cần phải lo lắng, nữ nhi nhất định lượng sức mà đi, sớm ngày trở về. Nhìn xem trên thư cái này xinh đẹp tiểu chữ, thanh vân trên mặt lo lắng càng đậm một phần. Khinh Ngộng bất quá mới lôi kiếp cảnh tam trọng tu vi, có thể nào để cho hắn yên tâm? Rất nhanh hắn liền chú ý đến Yến Bắc. Yến Bắc, hôm qua nói muốn đi ra ngoài lịch luyện tiểu tử kia. Thanh vân đứng dậy, thần sắc đã trải qua bắt đầu có chút biến hóa. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên đem ta nữ nhi đều cho lừa chạy. Thanh vân trên mặt tức khắc nhất nộ. Phong Hàn, ngươi thật đúng là dạy dỗ một đồ đệ tốt ta. Thanh vân mặt đen giống như đáy nổi một dạng. Dẫn mắng một thanh sau, thanh vân cũng không làm dừng lại, trực tiếp đứng dậy liền bên ngoài đại điện đi đến. Phong Tuyết Điện. Phong Hàn chính đang thảnh thơi nằm trên ghế uống trà. Trực tiếp thiên không cái này đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, lập tức dần phóng đại. Vâng. Một cố kinh khủng uy thế nháy mắt giáng lâm. Một mặt đen nhánh thanh vân đến. Tông chủ. Phong Hàn nhìn xem thanh vân biểu lộ, sửng sốt một chút, liền vội vàng đứng lên chào đón. Mà thanh vân cũng không trả lời, mà là đi thẳng tới Phong Hàn trước người, một thanh nắm lấy hắn vào áo. Tông chủ, ngươi đây là làm cái gì? Phong Hàn một mặt ngộng, căn bản không biết đạo thanh vân lại phát cái gì thần kinh, dĩ nhiên vừa mới đến Phong Tuyết Điện liền đối hắn ra tay đánh nhau. Làm cái gì? Ngươi đi hỏi một chút ngươi đồ đệ chẳng phải biết rõ. Thanh vân thần sắc phẫn nộ nhìn chằm chằm Phong Hàn. Đơn giản hận không được trực tiếp đem hắn một ngụm nuốt sống. Đồ đệ của ta. Phong Hàn càng là một mặt kỳ quái. hắn chỉ có một tên đồ đệ, cái kia chính là Yến Bắc. Bất quá Yến Bắc cả ngày đều ở tại Tù Long Sơn, vừa rồi nghe Linh Nhi nói cũng đã xuất phát đi trước lịch luyện. Rốt cuộc là chuyện gì nhắm chúng tông chủ lớn như vậy hỏa khí? Ngươi dạy dỗ hảo đồ đệ, đem ta nữ nhi đều cho bắt cóc. Thanh Vân mặt lộ dữ tợn, từ trong ngực đem Khinh Mộng chỗ lưu lại thư từ ném cho Phong Hàn. Phong Hàn cầm thư từ, biểu lộ biến đặc sắc. Yến Bắc dĩ nhiên thật cùng Khinh Mộng bỏ trốn. Ngạch không, muốn đi lịch luyện. Phong Hàn cau mày đạo, thiên nhất bí cảnh, nếu như ta không nhớ lầm mà nói chỉ hạn 25 tuổi một chút tu sĩ tiến vào a thì tính sao? Ngươi nhanh một chút cùng ta cùng lúc xuất phát, hy vọng còn có thể gặp gỡ bọn hắn. Thanh Vân buông lỏng ra Phong Hàn vào áo, thần sắc có chút sốt ruột nói đạo. Khinh Mộng nắm giữ lôi kiếp cảnh tam trọng tu vi, tại Thanh Vân tông mảnh này khu vực sát thực đã trải qua đủ. Nhưng là cái kia thiên nhất bí cảnh, nhưng là đang nam hoang bên ngoài, nơi nào cường giả tụ tập, ngay cả thần cung cảnh đại năng vậy thường xuyên ẩn hiện. Hắn ha có thể yên tâm, vạn nhất Khinh Mộng ra một chút sai lầm, hắn cả một đời vậy ăn ngủ không yên. Bọn hắn giờ phút này nói không chừng sớm đã ly khai nam hoang, chúng ta đi nơi nào tìm kiếm? Phong Hàn trầm giọng nói đạo. Bây giờ nửa ngày quá khứ, nghĩ đến Khinh Mộng hai người cũng đã rời đi nam hoang ở tại phạm vi thế lực. Giờ phút này đi trước tìm kiếm không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển, gặp được tỷ lệ thực tế xa vời. Thanh Vân cũng là sắc mặt nặng trọng, trong lúc nhất thời không biết đạo nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng là biết rõ giờ phút này tìm kiếm đến cơ hội xa vời, bất quá thật làm cho Khinh Mộng tiến vào thiên nhất bí cảnh, hắn thật sự là có chút yên lòng không dưới. Lúc này, Phong Hàn chợt nhớ tới cái gì, trong mắt có một sợi tinh quang lóe lên mà qua. Người khác lo lắng, thiên nhất bí cảnh nói không chừng thật sự là bọn hắn hai người một lần cơ duyên. Cơ duyên? Ngươi vậy đi theo hồ đồ. Khinh Mộng bất quá mới lôi kiếp cảnh cấp thấp, ngươi đồ đệ kia thậm chí ngay cả lôi kiếp cảnh đều không có, bọn hắn hai người đi thiên nhất bí cảnh không phải chịu chết là cái gì? Vốn liền vô cùng lo lắng Khinh Mộng, Thanh Vân sắc mặt tức khắc nhất nộ. Thanh Vân đối với Yến Bắc ấn tượng vẫn là dừng lại ở giam giữ vào Tù Long Sơn thời điểm. Tuy nói hôm qua hướng hắn từ khác lúc, thoạt nhìn hơi có chút khác biệt, nhưng là hắn cũng không có để ý, hắn chỉ lờ mờ nhớ kỹ lúc trước bị giam giữ vào Tù Long Sơn lúc, Yến Bắc bất quá là một tên liền khí hải cảnh cũng chưa từng đột phá phổ thông đệ tử. Đồ đệ của ta không có lôi kiếp cảnh. A. Phong Hàn nghe được như thế liền không vui. Làm sao, khó đạo ta nói sai? Thanh Vân giờ phút này vậy rất khó chịu. Tại hắn nhìn đến nếu không phải là Yến Bắc hoang luôn xảo ngữ đem Khinh Mộng lừa gạt đi, bản thân nghe lời nữ nhi cũng căn bản sẽ không rời đi. Ngươi biết rõ tại sao Yến Bắc muốn ra ngoài lịch luyện sao? Đó là hắn tu vi đạt đến bình cảnh. Phong Hàn vậy không dám yếu thế. Cỏ, luyện khí cảnh có cái dám bình cảnh a? Thanh Vân giờ phút này cũng nhịn không được nữa, trực tiếp chửi ầm lên. Chương 42, sư minh thật rất mạnh, ngươi mới là luyện khí cảnh, lão phu Đổ Nhi giờ phút này đã trải qua lôi kiếp cửu trọng đại viên mãn. Ngươi cái này cô lậu quả văn gia hỏa. Phong Hàn dựng râu trừng mắt thấy Thanh Vân. Hai người quan hệ vô cùng tốt, loại này cãi nhau sự tình đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Lần này chỉ bất quá kịch liệt một số. Ngươi mở cái gì nói đùa, khoác lác vậy không nói một cái bình thường một chút, ngươi đồ đệ muốn thật sự là lôi kiếp cảnh cửu trọng, lão phu trực tiếp lui vị tướng tông chủ chi vị tặng cho hắn ngồi. Thanh Vân sao lại tin tưởng bậc này luận nói, trực tiếp lúc này liền muốn vạch trần Phong Hàn nói dối. Đồng thời vậy hắn vậy kỳ quái nhìn thoáng qua Phong Hàn, cái này gia hỏa không uống rượu dĩ nhiên cũng có thể nói ra lớn lối như thế. Đây là thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi a. A. Ngươi nói. Phong Hàn nháy mắt hứng thú. Hắn và Thanh Vân đánh cược đã trải qua không biết đạo bao nhiêu hồi, nhưng cho tới bây giờ đều là hắn thua nhiều thắng thiếu. Bây giờ hắn nhất định muốn chặt đẹp cái này ra hỏa một bút. Ta nói, ngươi đồ đệ thật như lời ngươi nói lôi kiếp cảnh đại viên mãn cảnh giới, lão phu trực tiếp lui vị. Thanh Vân vậy mà mở, nói thẳng đạo. Nghe nói như thế, Phong Hàn đơn giản muốn cười lên tiếng. Yến Bắc tu vi hắn thế nhưng là tự mình kiểm nghiệm qua, chính là thật chân chính lôi kiếp cảnh đại viên mãn cảnh giới. Ngươi thua định. Phong Hàn lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, phản phất đã trải qua ăn chắc Thanh Vân. Giờ phút này bọn hắn sợ là đã trải qua rời đi Nam Hoàng, ngươi cầm cái gì chứng minh ngươi đồ đệ đến lôi kiếp cảnh đại viên mãn? Thanh Vân giờ phút này nội tâm vẫn là rất sốt ruột, bất quá rồi lại không có biện pháp gì. Cái nào sợ là hắn lấy nguyên thần cảnh tu vi toàn lực chạy đi, chỉ sợ cũng khó có thể đuổi theo Yến Bắc hai người. Đồng thời hắn lại có chút ẩn ẩn chờ mong lên, Phong Hàn nói tới tính chân thực. Nếu như Yến Bắc thật sự là lôi kiếp cảnh đại viên mãn cảnh giới tu vi, như vậy thiên nhất bí cảnh bọn hắn hai người còn chưa nói được thật có thể thu hoạch được một vài chỗ tốt. Chứng minh. Phong Hàn sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không biết đạo dám dùng phương pháp gì chứng minh Yến Bắc tu vi. Yến Bắc tại Thanh Vân Tông cực thiếu lộ diện, có thể nói biết do hắn ít người chi lại thiếu. Chớ đừng nhắc tới hắn tu vi. Nếu như không phải tiểu tử kia hôm qua tại trước mặt mình dương xuất hiện, chỉ sợ bản thân cho tới bây giờ cũng bị lừa gạt bên trong. Bây giờ muốn chứng minh Yến Bắc tu vi, cái này đối với Phong Hàn tới nói, thật đúng là một cái không nhỏ nan đề. Nhìn đến cũng chỉ có thể đánh cược một keo nhân phẩm. Phong Hàn nhỏ giọng thầm thì một câu, lập tức cứng rắn ra đầu hướng về phía Thanh Vân nói ra, người tông chủ kia, ngươi phải tin tưởng ta. Yến Bắc thật đã trải qua lôi kiếp, có thể không làm hắn nói xong, Thanh Vân sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên, nguyên bản bên trong cẩn thận chút chờ đợi tại thời khắc này trực tiếp phá toái. Lão tử liền biết do ngươi là nói bậy. Thanh Vân sắc mặt vô cùng khó coi, âm trầm đáng sợ. Đúng lúc này, cách trong đình viện một chỗ cửa phòng mở ra, Linh Nhi từ đó đi ra, mang lên thủy tinh mặt dây chuyền nàng, trên người phát ra một cỗ không hiểu khí chất, phản phất ngàn vạn tinh quang đều hội tụ ở một mình nàng chi thân. Thanh Vân nhìn thấy Linh Nhi đi ra sau, thần sắc thoáng có chút hòa hoãn. Tại trước mặt tiểu bối, hắn vẫn là phải chú ý một chút hình tượng. Phong Hàn nhìn thấy Linh Nhi đi ra sau, tức khắc sắc mặt vui vẻ, đang lo không có thứ gì có thể chứng minh Yến Bắc tu vi. Mà bây giờ Linh Nhi không phải liền là người tốt nhất chứng sao? Linh Nhi, nhanh tới. Phong Hàn vội vàng tiến lên đem Linh Nhi dẫn tới Thanh Vân phía trước. Phong Hàn một mặt đắc ý nhìn xem Thanh Vân, "Tông chủ, ngươi không tin ta, tổng tin tưởng Linh Nhi à?" Thanh Vân ánh mắt biến nhu hòa, Linh Nhi nhu thuận hiểu chuyện, là hắn tự xem thường lấy lớn lên nữ hải. "Linh Nhi, ngươi nói cho bà bá, sư minh của ngươi vẫn là cái gì cảnh giới?" Nói lên đến Bắc, Linh Nhi trong đôi mắt liền lóe ra tinh quang, "Vân bà bá, phụ thân cũng không có lừa ngươi, sư minh thật rất mạnh." Nàng cũng không có nói thẳng ra Yến Bắc tu vi cùng thân phận. "Rất mạnh." Thanh Vân cau mày nói đạo, "Yên tâm đi Vân bà bá, vừa rồi sự tình ta cũng đang trong phòng nghe được, lần này thiên nhất bí cảnh chuyến đi, có sư minh hầu ở mộng tỷ tỷ bên người, ngài cứ yên tâm đi." Linh Nhi rất là thật sự nói đạo. Tại nàng nhìn đến, bây giờ sư minh tu vi đến thiếu đi đến thần cung cảnh cao giai, cấp độ kiêm lịch thiên tu vi tiến vào thiên nhất bí cảnh bên trong ai có thể địch. Siêu phàm thần tử, thánh địa đạo tử các loại chỉ sợ vậy toàn bộ phải dựa vào bên đứng. Nghe nói như thế, Thanh Vân lông mày rốt cục bắt đầu giãn ra. "Ai, chỉ mong như vậy thôi, bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi." Thanh Vân khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt ngóng nhìn xa phương, nội tâm vì nữ nhi cầu nguyện. "Yên tâm đi, con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta vậy không có khả năng cả một đời đều canh giữ ở bên cạnh bọn họ." Phong Hàn cũng không nhịn được mở lời an ủi đạo. Cùng lúc đó, Đông Ngực, Thiên Nhất Thành. Nơi này chính là Thiên Nhất Bí cảnh chủ nhân, đã từng tứ cực cảnh cường giả chỗ thường trú thành trì. Muốn tiến về Thiên Nhất Bí cảnh tu sĩ, đều phải tiến về Thiên Nhất Thành trải qua kiểm trắc, cốt linh người hợp lệ mới có thể tiến vào. Lúc này, Thiên Nhất Thành bên ngoài, một vị trên mặt che lại một tầng diện xa nữ tử, cùng một vị diện cho phép thanh tú thanh niên hạ xuống. Chính là Khinh Mộng cùng Yến Bắc hai người đến. Hai người mới vừa vặn hạ xuống, chung quanh đám người ánh mắt không ngừng hướng Khinh Mộng trên người nghiêng mắt nhìn đi. Không thể không nói, Khinh Mộng tư sắc thật sự là không thể bắt bẻ, coi như giờ phút này che mặt, nhưng là vậy vẫn như cũng không thể che đậy kín nàng phong thái. Thiên Nhất Bí cảnh mở ra còn vẫn cần mấy ngày, chúng ta đi vào trước nhìn xem, tìm chỗ đặt chân. Khinh Mộng đề nghị nói đạo. Mới vừa từ Nam Hoang mà đến, bọn hắn đã trải qua nhiều cái truyền tống trận mới đạt tới này địa. Hiện tại Khinh Mộng đã có chút mệt mỏi, muốn tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Yến Bắc gật gật đầu, hai người liền hướng trong thành trì đi đến. Đang ở bọn hắn vừa rồi bước vào thành trì một sát na kia, giống một thanh đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, giống như chân long gào thét thanh âm từ trên không truyền đến. Nương theo mà tới là một cỗ cực kỳ khủng bố uy thế. Đường phố đạo bên trong, tất cả mọi người biến sắc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Một vị thân mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên nam tử đứng ở một đầu giao long phía trên, thần sắc bệ nghệ, như là một tôn thiếu niên đại đế xuất hành, thần uy ngập trời. Đây là Thiên Long Điện. Có người nhìn thấy cái này một người một dao, thần sắc khiếp sợ nói đạo. Không nghĩ đến người tới đúng là Thiên Long Điện thần tử, nhìn bộ dáng cũng là vì Thiên Nhất Bí cảnh mà đến. Có không ít tu sĩ giờ phút này đều tại nghị luận. Có không ít người đều nhận ra cái kia thanh niên thân phận. Giao Long tại Thiên Nhất Thành trên không xoay quanh một vòng sau liền đã rơi vào trong thành chủ phủ, kinh khủng kia khí tức cũng biến mất theo không gặp. Giờ phút này trên đường phố nghị luận ầm ĩ, không nghĩ đến người tới đúng là Thiên Long Điện thần tử, nhìn bộ dáng cũng là vì Thiên Nhất Bí cảnh mà đến. Có không ít tu sĩ giờ phút này đều tại nghị luận. Chương 43, tìm kiếm trụ sở Thiên Long Điện. Tiễn Bắc nói nhỏ một thanh, đó là Đông Bực một chỗ siêu phàm cấp thế lực, trong môn cường giả như mây, mới vừa tới người chỉ sợ liền là trong truyền thuyết Thiên Long thần tử. Khinh Mộng nhìn thấy Yến Bắc nghi hoặc biểu lộ sau, bật người giải thích đạo. Đồng thời nàng vậy vô cùng e dè hướng thành chủ phụ vị trí địa phương nhìn thoáng qua. Hắn không nghĩ tới lúc này mới vừa tiến vào Thiên Nhất Thành, liền gặp được kinh khủng như vậy nhân vật. Nàng cảm giác mình ở vừa rồi Thiên Long thần tử chỗ phát ra khí thế khủng bố bên trong, liền giống như lớn trên biển một thuyền lá lênh đênh, tùy thời cũng có thể lật đổ. Bây giờ bực này nhân vật cũng đem cùng nàng cùng một chỗ tiến vào Thiên Nhất Bí cảnh. Nhường Khinh Mộng cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp áp lực. Tất nhiên Thiên Long thần tử đều tới, cái khác siêu phàm cấp thiên kiêu chỉ sợ cũng sẽ kìm nén không được, lần này Thiên Nhất Bí cảnh chỉ sợ lại là một trận long tranh hổ đấu. Có người dám cảm khái nói đạo: "Tiến Bắc, lần này Thiên Nhất Bí cảnh chuyến đi, chúng ta lượng sức mà đi à, nếu như tình huống không được đối với chúng ta bật người rời khỏi." Khinh Mộng trầm giọng nói đạo. Vừa mới bắt đầu đi tới này địa lúc, Khinh Mộng nội tâm còn có chút ước mơ. Bây giờ cảm thụ đến Thiên Long thần tử chỗ tản mát ra khí tức, phản phất để cho nàng nhận rõ hiện thực. Nơi này cuối cùng không phải Nam Hoang, nàng lôi kiếp cảnh tu vi ở đây địa căn bản không đáng chú ý. Yến Bắc nhìn xem Khinh Mộng cái kia đầy mắt kia rẻ, nội tâm cười thầm. "Yên tâm đi, thánh nữ điện hạ, ta sẽ bảo hộ ngươi." Yến Bắc khẽ cười một tiếng. Thánh nữ là cùng hắn cùng một chỗ đi ra, hắn tự nhiên cũng sẽ đem nàng mang về. Lần này đi ra ngoài lịch luyện hắn bất quá là nghị thư giãn một tí thể xác tinh thần, thuận tiện cảm ngộ thiên địa đại đạo, hy vọng sớm ngày đột phá tứ cực cảnh. Cái này Thiên Nhất Bí cảnh hắn cũng là có chút cảm thấy hứng thú, tiến vào trong đó nói không chừng có thể tìm tới giờ phút này cần đồ vật. Khinh Mộng bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Hắn không nghĩ tới ngày thường rất đứng đắn một cái người, sau khi ra cửa hoàn toàn không có cái chính hình. Bất quá tại dưới khăn che mặt, Khinh Mộng khỏe miệng nhỏ bé hiện lên vẻ tươi cười. Trong này nàng duy nhất có thể tín nhiệm người cũng chỉ có Yến Bắc. Hai người ở trong thành xuyên toa, rất nhanh liền tới đến một chỗ ngoài khách sạn, Yến Bắc không do dự đi vào. Bất quá rất nhanh Yến Bắc liền trầm mặt từ đó đi ra. Vẫn là không có gian phòng. Yến Bắc rung lắc đầu nói đạo. Bọn hắn đã trải qua hỏi thăm đến thiếu 7-8 gian khách sạn, căn bản không có một gian phòng trọ. Khinh Mộng giờ phút này cũng không nhịn được nhíu mày, ngày gần đây Thiên Nhất Thành tràn vào vô số cường giả, cũng là vì Thiên Nhất Bí cảnh mà đến. Giờ phút này Thiên Nhất Thành đã trải qua kín người hết chỗ, muốn tìm được chỗ trụ sở là một kiện rất khó sự tình. Bọn hắn đến thời gian hơi trễ. "Thôi, lại tìm một chút đi, không làm được ta đang nghĩ biện pháp." Tiến Bắc bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu quả thật không chỗ ở, hắn cũng chỉ có thể vận dụng có chút đặc thù thủ đoạn. Rất nhanh hai người tiếp tục tìm kiếm trụ sở, đi tới một tòa tên là Túy Hương lâu bên ngoài quán rượu. Hai vị khách quan, mời vào trong. Nhiệt tình tiểu nhị bật người tiến lên nên đón. Tiến Bắc cùng Khinh Ngọc gật gật đầu, tiến nhập Túy Hương lâu bên trong. Khách quan là ăn cơm vẫn là dừng chân? Tiểu nhị vấn đạo. Dừng chân a, nơi này còn có phòng trọ sao? Khinh Ngọc vấn đạo. Trên đường đi buôn ba đã sớm để cho nàng mệt mỏi không chịu nổi, nàng giờ phút này chỉ muốn tìm địa phương nghỉ ngơi trước một chút. Hai gian, ai u, thật sự là không khéo, bản điếm đã không có gian phòng. Trưởng quỹ giờ phút này thẹn thùng hướng về phía Khinh Ngọc nói đạo. Gần ngày toàn bộ thiên nhất thành dừng chân cần phải cũng đã không có. Đại bộ phận tu sĩ đều lựa chọn tại đầu đường ngủ ngoài trời. Khinh Ngọc con mắt lóe ra một tia ảo não, hắn không nghĩ tới lần này đi ra ngoài thậm chí ngay cả một cái trụ sở nàng đều khó có thể tìm tới. Đang ở bọn hắn chuẩn bị quay người rời đi lúc. Trưởng quỹ, trả phòng. Một đạo thanh âm từ trên tiểu lâu phương truyền đến, cái này đạo thanh âm giống như rơi vào bến nước bên trong cục đá, nháy mắt nhấc lên một trận bọt nước. Giờ phút này Túy Hương lâu bên trong đã có không ăn ít khách, ánh mắt toàn bộ hội tụ tại tên kia thanh niên trong tay thẻ phòng. Phòng trọ bây giờ thế nhưng là một khối bánh trái thơm ngon. Coi như bản thân không được, còn có thể đầu cơ trục lợi cho người khác, kiếm lấy trên lệch giá. Dù sao còn rất nhiều người giờ phút này còn không có trụ sở. Thanh niên đi xuống tới, đi tới trưởng quỹ trước người, đem trong tay thẻ phòng đưa cho hắn. Thiên tự hào phòng. Có người sáng suốt nháy mắt thấy được cái viên kia thẻ phòng bên trong khắc đồng ý dạng. Thiên tự hào phòng, đây cũng không phải bình thường người có thể ở lên. Rất nhanh thanh niên liền cầm một túi lớn linh thạch, quay đầu hướng về phía trên tiểu lâu phương tiêu đạo, công tử, chúng ta đi thôi. Nguyên lai cái này thanh niên chỉ là một vị hạ nhân, không ít người ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tò mò. Thanh niên tu vi đã đạt đến lôi kiếp cảnh cao giai, vậy hắn chỗ xưng hô công tử, lại là bực nào nhân vật. Đúng lúc này, thiên tự hào phòng cửa mở ra. Một vị thân mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên nam tử đi ra. Cái này, đây là Thiên Long thần tử. Có người nhất thời biến sắc hướng cái kia thanh niên nhìn lại. Thanh niên hiện tại lầu các bên trên, thần sắc bệ nghệ nhìn xem dưới phương đám người, khóe miệng nhấc lên vẻ khinh thường tiêu dung. Tiến Bắc vậy ngẩng đầu nhìn lại, bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhỏ bé lắc lắc đầu. Tuy nói người này tướng mạo cực kỳ tương tự, nhưng hắn có thể nhìn ra người này cũng không phải là vừa rồi cái kia tại thiên nhất thành trên không lướt qua Thiên Long thần tử. Đây không phải Thiên Long thần tử, là hắn bảo đệ, Long Hành Vân. Rất nhanh cũng có người nhìn ra thanh niên thân phận, nhỏ giọng nói đạo: "Long Hành Vân, chính là Thiên Long điện thần tử bảo đệ." Thiên phú vậy cực kỳ xuất sắc, coi như so với ca ca hắn vậy kém không được nhiều thiếu. Long Hành Vân đứng ở bên trên phương, không thú vị rung lắc lắc đầu. Tất nhiên bị khám phá thân phận, hắn vậy liền không nghĩ dừng lại, trực tiếp xuống lầu đi ra ngoài. Hắn sở dĩ trả phòng, là bởi vì ca ca hắn vừa rồi phái người nhường hắn tiến về trong thành chủ phủ ở lại. Trưởng quỹ, hắn căn phòng này, ta muốn. Lúc này, Tiến Bắc mở miệng nói đạo. Hắn nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm đám người, liền biết rõ bọn hắn vậy đối vừa mới chỗ lui đi ra gian phòng có chút tâm động, chỉ là bức bách tại cái này thanh niên áp lực cho nên mới tạm thời không có mở miệng. Giờ phút này, trong tiểu lâu tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, nhao nhao đồng tình hướng Yến Bắc nhìn lại. Quả nhiên, nguyên bản sẽ phải đi ra quán rượu Long Hành Vân nháy mắt ngừng bước chân. Chương 44, kiên vị mọi người đều biết, Thiên Long Điện người phần lớn người đều có một cái đặc thù đam mê, cái kia chính là không thích cộng hưởng, bản thân sử dụng qua hoặc coi trọng qua đồ vật, những người khác tuyệt đối không thể nhúng chạm, đặc biệt khác là ở bản thân không coi vào đâu. Đã từng liền có một vị Thiên Long Điện đệ tử tại bên ngoài dừng chân, hắn vừa rồi trả phòng liền có một người ở đi vào. Người kia kết quả không cần nói cũng biết, rất là thê thảm. Bọn hắn cho rằng bản thân chân trước vừa đi, liền có người ở bản thân vừa rồi sử dụng qua gian phòng, cái này đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Đây cũng là vừa rồi đại sảnh bên trong, không ít người thấy thèm căn này chữ Thiên Nhất Hào phòng, nhưng không có xuất thủ nguyên nhân, đều là không muốn đắc tội cái này Long Hành Vân. Cái này người thật sao một cái loại lương thiện, so với ca ca hắn Thiên Long thần tử, càng thêm tâm ngoan thủ lạc. Khinh Ngọc giờ phút này sắc mặt biến hóa, trong mắt xuất hiện nồng đậm lo lắng. Nàng cũng có thể nhìn ra giờ phút này vi diệu bầu không khí, mà Yến Bắc giống như là người không việc gì đồng dạng đứng ở nguyên địa. Ngươi nói ngươi muốn ta vừa rồi rời khỏi gian kia phòng. Long Hành Vân chuyển quá mức, ánh mắt lạnh lùng hướng Yến Bắc nhìn lại. Mà Yến Bắc chỉ là thản nhiên nhìn hắn một cái cũng không để ý tới. Trưởng quỹ, bao nhiêu tiền ở một đêm? Trưởng quỹ giờ phút này lạnh mồ hôi yêu kiều thẳng xuống, không ngừng cho Yến Bắc nháy mắt. 30 cái linh thạch một đêm. Công tử ngài nếu không chờ một chút lại đến a? Yến Bắc nhíu mày, tại sao? Ta tới dừng chân còn phải chọn thời gian hay sao? Khinh Ngọc hơi biến sắc mặt, không nói ở một bên nhìn chăm chú lên bọn hắn Long Hành Vân. Cái này 30 cái linh thạch, có thể cũng không phải một con số nhỏ. 30 cái linh thạch thế nhưng là tương đương với Thanh Vân Tông gần nửa năm chi tiêu, vậy mà ở nơi này chỉ có thể ở một đêm. Yến Bắc, ta xem nếu không vẫn là thôi đi, chúng ta lại đi nơi khác nhìn xem. Khinh Ngọc lôi kéo Yến Bắc cánh tay, giờ phút này bị không ít người nhìn chăm chú lên nàng vậy rất cảm thấy áp lực. Thú hồ lần này đi ra ngoài nàng tổng cộng liền dẫn 30 mai nhiều linh thạch, nếu như chỉ là lấy ra dừng chân một đêm, nàng vẫn là tình nguyện không được. Không sao, ta thực sự tổng không có khả năng nhường ngươi như thế một vị tiểu tích tích đại mỹ nữ ngủ đầu đường đúng không? Yến Bắc chuyển quá mức, cười nhạt một thanh. Lập tức hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một túi linh thạch, ném vào trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ sắc mặt nặng trọng mở ra cái túi, một cỗ bàng bạc linh khí tức khắc từ đó phun ra ngoài, bên trong dĩ nhiên có chừng 100 cái linh thạch. Công tử, đây là thẻ phòng. Trưởng quỹ cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể đem thẻ phòng giao cho Yến Bắc. Cái này một động tác, làm cho tất cả mọi người đều lông mày nhảy một cái. Nhìn đến cái này thanh niên cũng không phải một vị loại lương thiện, tùy tiện xuất thủ liền có thể xuất ra 100 cái linh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Khinh Ngọc giờ phút này có chút rung động nhìn thoáng qua Yến Bắc, hắn không nghĩ tới Yến Bắc lại có thể duy nhất một lần xuất ra 100 cái linh thạch. Cái này thế nhưng là tương đương với toàn bộ Thanh Vân Tông một liếng, thậm chí còn không đủ. Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Khinh Ngọc giật mình nói đạo. Ngươi đây liền chớ để ý, vâng, đây là thẻ phòng, nhanh đi lên nghỉ ngơi đi. Yến Bắc hiểu ý cười một tiếng, không có trả lời, mà là đem trong tay thẻ phòng đưa cho Khinh Ngọc, để cho nàng đi lên lầu nghỉ ngơi. Những linh thạch này đều là hắn tiêu diệt huyết thần giáo lúc từ bọn hắn trong bảo khố chỗ cầm tới. Giống linh thạch loại vật này, hắn chứa vật giới chỉ bên trong nhiều vô số kể, đã trải qua trồng chất trở thành một toàn núi nhỏ. Khinh Ngọc trong tay cầm thẻ phòng, sinh lòng một tia ấm áp, nàng biết do Yến Bắc sở dĩ muốn bắt lại căn này phòng trọ, tất cả đều là bởi vì bản thân. Bất quá nàng cầm thẻ phòng cũng không ly khai, mà là đứng ở Yến Bắc bên cạnh. Bởi vì giờ khắc này đang có người ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Tiểu tử, công tử chúng ta tra hỏi ngươi, ngươi là kẻ đứa sao? Lúc này, Long Hành Vân bên cạnh thủ hạ một mặt nộ khí hướng về phía Yến Bắc nói đạo. Gây chuyện đến, quán rượu bên trong tất cả mọi người nhìn qua trước mắt một màn. Không biết đạo cái này người hôm nay nên như thế nào giải quyết trước mắt phiền phức. Nơi nào đến chó, trong này sủa loạn. Yến Bắc ánh mắt ngưng tụ, nhàn nhạt nói đạo. Cái kia thanh niên không biết tại sao tức khắc biến sắc, vội vàng lùi sau một bước. Vừa rồi Yến Bắc hướng hắn nhìn lại lúc, hắn ngay mắt cảm giác được bản thân giống như bị một đầu hồng hoang manh thú chố để mắt tới đồng dạng, một cô không gì sánh kịp áp lực tức khắc đập vào mặt. Bất quá loại kia áp lực vẹn vẹn chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, rất nhanh liền biến mất không gặp. Ngươi nói ai là chó đây? Thanh niên giờ phút này giận dữ, hắn lại bị một cái vô danh tiểu tốt dọa cho lùi sau một bước. Đang lúc hắn nghĩ muốn nói tiếp lúc nào, tốt, lui ra, đừng có lại mất mặt xấu hổ. Lúc này, một bên Long Hành Vân mở miệng nói đạo. Thanh niên thần sắc chấn động, không dám tí phản bác, bật người thối lui đến Long Hành Vân sau lưng. Không biết hai vị là cái kia phương đại giáo đệ tử, ta làm sao như thế lạ mặt. Long Hành Vân đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Yến Bắc cùng Khinh Mộng nói đạo. Một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trên người Long Hành Vân phát ra, nhường ở đây một số người sắc mặt biến hóa. Khinh Mộng nhìn thấy Long Hành Vân tiến lên, nội tâm trầm xuống. Ta đến từ nơi nào, ngươi không cần biết được, còn có khác sự tình sao? Yến Bắc không hề bận tâm hướng Long Hành Vân nhìn lại, không lộ vẻ gì không có chút nào biến hóa. Giữa sân bầu không khí tức khắc chìm đến băng điểm. Mọi người ở đây không cái nào không biến sắc, cái này thanh niên thật sự là quá mức cuồng vọng, cũng dám như thế hướng về phía Long Hành Vân nói chuyện. Cái này người thảm rồi. Long Hành Vân thế nhưng là có tiếng tàn nhẫn, đắc tội hắn người chưa từng có một cái tốt hạ tràng. Tất cả mọi người không khỏi dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Yến Bắc. Khinh Ngọc mạng che mặt phía dưới, sắc mặt cũng là khẽ biến, Yến Bắc thái độ như thế không thể nghi ngờ là đắc tội cái này Long Hành Vân. Bọn hắn hôm nay chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Bất quá một bên khác, Long Hành Vân biểu lộ không có chút nào biến hóa, phản phất sớm có đoán trước một dạng. Hắn có thể đủ kết luận, Yến Bắc nên giống như hắn đến từ tòa nào đó siêu phàm thế lực. Vừa rồi Yến Bắc hướng hắn thủ hạ nhìn lại cái nhìn kia bên trong, ẩn chứa một đạo cực kỳ khủng bố tinh thần lực lượng, tuy nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Loại này tỉnh táo, bình tĩnh khí chất, hắn ngoại trừ tại ca ca của mình trên người trải nghiệm qua, liền từ không hai người. Tại nội tâm do dự một phen sau, đón lấy đến Long Hành Vân mà nói, càng làm cho mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Không biết hai vị các hạ có thể hãnh diện, cùng tại hạ tiến về trong thành chủ phủ tụ lại. Long Hành Vân ánh mắt chỗ sâu chuẩn qua một tia kiêng dè, lập tức trên mặt lộ ra một tiêu dung, chắp tay hướng về phía Yến Bắc nói đạo. Hắn có thể đủ cảm giác được, trước mắt cái này thanh niên cũng không phải là một vị người phàm tục, thể nội có được một cỗ rộng lớn bành trướng lực lượng, nhường hắn đều vì đó kinh hãi. Lời này vừa ra, toàn bộ quán rượu tức khắc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không dám tin hướng Long Hành Vân nhìn lại. Chương 45, Phấn Hồng Gian Phòng, Khinh Ngộng tâm tư cái này Thiên Long Thần Tử đệ đệ không nên đại phát lôi đình, trực tiếp xuất thủ trấn áp cái này cuồng vọng thanh niên sao? Tại sao có thể như vậy? Không chỉ không có động thủ, ngược lại mở miệng mời người này tiến về trong thành chủ phủ tụ hội. Yến Bắc lúc này vậy rất kinh ngạc nhìn xem Long Hành Vân. Hắn bản coi là đối phương lại bởi vì cái này phòng trọ sự tình tìm bản thân phiền phức, thật không nghĩ đến cái này Long Hành Vân chuyển biến to lớn như thế, nhường hắn đều có chút không sai cùng phòng. Cái này thanh niên rốt cuộc là người nào? Long công tử vậy mà đều mời hắn tiến về trong thành chủ phủ tụ hội. Có còn nhỏ tiếng khiếp sợ đạo. Không biết đạo, nhưng ta khẳng định cái này thanh niên cũng không như mặt ngoài nhìn qua như thế đơn giản. Từng đạo thần niệm xen lẫn ở tiểu lầu bên trong. Nhao nhao vì Yến Bắc thân phận mà cảm thấy yêu kỳ. Tụ hội liền không cần, hiện tại ta chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Yến Bắc thôi dừng tay, trực tiếp cự tuyệt. Tiểu lâu bên trong bầu không khí lại trầm mặc. Tất cả mọi người không nghĩ đến Yến Bắc dĩ nhiên cự tuyệt. Lần này trong thành chủ phụ tụ hội, cũng không chỉ Thiên Long thần tử một người, còn lại siêu phàm thế lực đệ tử, thậm chí thánh địa đệ tử cũng đều có người tiến về. Nếu như có thể tiến vào thành chủ phụ, kết bạn những cái này thiên kiêu mà nói, tương lai đối bản thân con đường tu hành nói không chừng cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Cũng được, ta cũng không miễn cưỡng, hy vọng hữu duyên gặp lại. Long Hành Vân cười nhạt một thanh. Hắn lập tức liếc qua Khinh Mộng, ánh mắt xuất hiện một cỗ không hiểu ý vị lập tức liền quay người rời đi. Hắn mời Yến Bắc tiến về thành chủ phủ, chỉ bất quá là muốn làm dịu vừa rồi cục diện khó xử, cũng không phải là chân tâm thật ý tại hắn không có biết rõ ràng Yến Bắc thân phận trước đó, hắn là không biết hành động thiếu suy nghĩ. Long Hành Vân đi rồi, quán rượu bên trong cũng không có người tìm Yến Bắc phiền phức. Dù sao bọn hắn cũng không phải đồ đần. Cái này thanh niên vừa rồi liền Thiên Long thần tử đệ đệ đều ăn không được định, bọn hắn tiến lên khiêu khích không phải chịu chết sao? Nhìn thấy không người lại tìm phiền phức, Yến Bác chuyển quá mức, nhìn xem Khinh Mộng ôn nhu nói ra, ngươi trước đi nghỉ ngơi à, ta lại nhìn nhìn còn có không khác trụ sở. Khinh Mộng đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, nhìn xem Yến Bác ánh mắt bên trong tràn đầy một cố vẻ không hiểu. Vừa rồi Yến Bác cùng lúc này phảng phất như là hai người. Hiện tại Yến Bác hiền hòa, ôn nhu, vừa rồi lại vô cùng cường thế, thậm chí ngay cả Thiên Long thần tử đệ đệ đều không để trong mắt. Nàng đều bản coi là hôm nay muốn nổi lên và chạm thời điểm. Cái kia Long Hành Vân dĩ nhiên thái độ đến một cái 180 độ chuyển biến lớn, càng là mời bọn hắn tiến về thành chủ phủ tụ hội. Tuy nói không biết là một cái thế nào tụ hội, nhưng Khinh Mộng biết rõ có thể tham gia bậc này tụ hội người, tất nhiên thân phận thực lực không tầm thường. Điều này cũng làm cho Khinh Mộng đối Yến Bắc triệt để tò mò. Yến Bắc lúc này trên người phảng phất bao phủ một tầng mê vụ đồng dạng, nàng giờ phút này rất nhớ biết rõ Yến Bắc rốt cuộc là một cái như thế nào người. Ngươi theo ta cùng tiến lên đi thôi. Mạng che mặt phía dưới, Khinh Mộng khuôn mặt đã trải qua bắt đầu biến đường đỏ. Nàng thân là một vị nữ tử, bây giờ trắng trợn mời một vị nam tử tiến vào gian phòng của mình. Nếu là người khác chắc chắn nghĩ sai. Bất quá Yến Bắc lại là sững sờ, từ trên xuống dưới đánh giá một cái Khinh Mộng, xác định. Khinh Mộng nhìn thấy Yến Bắc thần sắc, tức khắc sắc mặt đỏ hơn. Ngươi đang nghĩ cái gì đâu? Ta chỉ là để ngươi đi lên nghỉ ngơi một chút uống chén trà, chờ ta muốn nghỉ ngơi thời điểm, ngươi lại đi ra. Khinh Mộng tức giận nhìn xem Yến Bắc. Vừa rồi Yến Bắc trên người cô kia thần bí khó lường khí chất tức khắc biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cô không hiểu hèn mọn. Khinh Mộng chẳng qua là cảm thấy bây giờ toàn bộ Thiên Nhất Thành đều chỉ còn lại có gian này phòng trọ, Yến Bắc đã không có chỗ. Huống hồ cái này 30 cái linh thạch một đêm gian phòng, để cho nàng một cái người ở thật sự là quá lãng phí. Liên dạng này, hai người tại toàn bộ quán rượu nhìn chăm chú dưới ánh mắt, đi tới chữ Thiên Nhất Hảo phòng trọ. Cái này thanh niên chính là tốt phúc khí, có thể có như thế mỹ nữ làm bạn. Chậc chậc, nghĩ lên dáng vẻ kia, nếu có thể để cho ta vậy. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa, nếu để cho người kia nghe được. Yến Bắc hai người sau khi vào phòng, quán rượu bên trong tức khắc sôi trào lên. Khinh Mộng tuy nói trên mặt che mặt, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn đi ra, đây là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Nếu như là bình thường sớm đã có người đi lên bắt chuyện, nhưng là Yến Bắc có thể liền Long Hành Vân đều không dám tự tiện trêu chọc người, hiện tại tự nhiên cũng không có ai dám đi tiếp xúc hắn rủi ro. Chư Thiên Nhất Hảo trong phòng, Yến Bắc vừa mới đi vào, liền nghe đến một cỗ hoa hồng hương hoa vị. Thả mắt nhìn đi, hai người biểu lộ tức khắc cứng lại rồi. Cái này, nhìn xem gian phòng trang trí, Yến Bắc khẽ miệng nhịn không được co lại. Khinh Mộng nguyên bản liền thật không tốt ý tứ, bây giờ da thịt trắng loãng càng là giống như lửa thiêu cấp tốc tại toàn thân lan tràn. Cả phòng rất lớn, chỉ là phòng khách liền có siêu qua 30 mét vuông diện tích, đại sảnh bên trong, tất cả đồ dùng trong nhà toàn bộ hết thảy đều là phấn hồng sắc. Rất lệnh bọn hắn giật mình là, trong phòng một cái to lớn bồn tắm lớn bày ở trung ương, dùng mảng lớn cánh hoa hồng chỗ xếp thành ái tâm chiếu vào điện. Cả phòng tràn đầy làm cho người mê ly khí tức. Nếu không, ta vẫn là ra ngoài đi. Yến Bắc cho dù là đấu gỗ, vậy biết rõ trước mắt gian phòng kia là tới làm cái gì. Cái này rõ ràng chính là một nhà tình thú gian phòng. Khó trách vừa rồi bọn hắn tiến vào trước đó, nhiều người như vậy dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn hai người. Hắn giờ phút này không khỏi hiếu kỳ, cái kia Long Hành Vân cùng hắn tên kia thủ hạ, vẫn là ở nơi này gian phòng bên trong làm cái gì? Ngươi bây giờ ra ngoài, không phải càng làm cho người khác hiểu lầm sao? Khinh Mộng trên mặt một mảnh đỏ bừng, ngăn cản Yến Bắc. Cũng đúng, hiện tại ra ngoài chỉ sợ bọn hắn đều sẽ cho là ta không được. Yến Bắc như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói đạo, "Ngươi đang nói cái gì đây?" Khinh Mộng bên tai nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Một cước giẫm ở Yến Bắc bàn chân phía trên, lập tức liền tiến vào trong phòng ngủ. Yến Bắc lộ ra có chút bị đau biểu lộ, lập tức phòng nghỉ ở giữa nhìn thoáng qua cười cười, liền trực tiếp đi tới gian phòng ghế sofa phía trên. Hô, gian phòng kia, thật đúng là có đủ tư tưởng. Yến Bắc lẩm bẩm một thanh, nhắm lại hai con ngươi nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Gian phòng bên trong, Khinh Mộng Phương tâm ầm ầm không ngừng nhảy loạn, con mắt thỉnh thoảng hướng cửa phòng nghiêng mắt nhìn đi. Nàng còn là lần đầu tiên cùng nam tử vào ở trong một gian phòng, cho nên giờ phút này nội tâm rất là phức tạp. Nàng có chút sợ hãi. Vạn nhất Yến Bắc đột nhiên xông vào, muốn đối với nàng làm chút cái gì, đến thời điểm nàng vẫn là nên làm cái gì. Bất quá đợi đã lâu, cả phòng yên tĩnh ý mắng, Yến Bắc vậy không hề có động tĩnh gì. Khinh Mộng tại hiếu kỳ điều khiển, đi ra phòng ngủ. Nhưng khi nàng trông thấy Yến Bắc nằm trên ghế salon nằm ngáy ho ho lúc, khỏi phải nói biểu lộ có bao nhiêu lúng túng. Nàng vừa rồi còn đang lo lắng Yến Bắc hội xâm nhập gian phòng đối với nàng làm cái gì, không nghĩ đến đối phương thậm chí ngay cả một chút ý nghĩ cũng không có, cũng đã ngủ trên ghế salon. Nguyên lai hết thảy đều là mình ở tự mình đã tỉnh. Khinh Mộng nhìn xem trên ghế salon ngủ say Yến Bắc, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lập tức liền nhỏ giọng lui về phòng ngủ. Bây giờ một phen giày vò xuống tới, nàng đã sớm đã trải qua khốn không được. Nàng được nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chỉ là, Khinh Mộng không biết là, tại nàng lần nữa tiến vào gian phòng một sát na kia, nguyên bản nằm trên ghế salon ngủ say Yến Bắc, khóe miệng lại lặng yên nhấc lên một vòng độ cung. Chương 46, kiểm tra trạm vào tối. Chữ Thiên Nhất Hào phòng. Ân. Giấc ngủ này thật là thoải mái. Yến Bắc dựa nghiêng ở trên ghế salon, lười biếng dang hai cánh tay, duỗi cái lưng mệt mỏi. Không hổ là chữ Thiên Nhất Hào phòng, cái này ghế sofa độ mềm mại thật không có phải nói, Tù Long Sơn bên trên chiếu đơn giản không cách nào so sánh. Hắn cảm thấy đằng sau trở lại Thanh Vân Tông sau, hắn cũng phải hảo hảo trang trí một xuống núi động. Lúc này, trong phòng ngủ một trận băng động, Khinh Mộng vậy từ đó đi ra. Người đã tỉnh. Tiến Bắc ngồi ở trên ghế salon cười nói đạo. Khinh Mộng vuốt tay điểm nhẹ, đáp lại một tiếng, vậy không biết có phải hay không là mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, gương mặt có chút nhỏ bé nóng lên. Đã như vậy, vậy liền thu thập một chút, chúng ta ra ngoài dạo chơi, thuận tiện đem tiến về thiên nhất bí cảnh lệnh bài cầm tới. Yến Bác đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài Thái Dương giờ phút này đã nhanh muốn xuống núi, mà trên đường dòng người không chút nào không giảm. Lần này thiên nhất bí cảnh đối với thế hệ trẻ tuổi tu sĩ ảnh hưởng cực lớn, toàn bộ Đông vực không ít gia tộc thế lực đều điều động môn hạ đệ tử đến đây thiên nhất hành, đều mơ tưởng tại thiên nhất bí cảnh trung phân được một chén canh ngon. Đợi Khinh Mộng thu thập một phen sau, hai người đi ra khỏi phòng. Giờ phút này tiểu lâu bên trong, không ít người hướng Yến Bắc cùng Khinh Mộng hai người quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt, hàm chứa nồng đậm vẻ hâm mộ. Bất quá cũng không có dám mở miệng làm cản. Tại bọn hắn nhìn đến Yến Bắc thân phận thần bí, chỉ sợ địa vị rất lớn, vạn nhất trêu chọc bực này nhân vật, chỉ sợ chết đều không biết đạo chết như thế nào. Khinh Mộng cảm thụ được chung quanh hướng nàng quăng tới ánh mắt, dưới khăn che mặt khuôn mặt một vòng hồng dáng hồng thăng lên. Mà Yến Bắc lại phảng phất hồn nhiên vô cảm, nghiễm nhiên một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Thẳng đến hai người đi ra quán rượu sau, bên trong bầu không khí mới bắt đầu lần thứ hai sinh động, nhao nhao đều đang nghị luận Yến Bắc hai người cụ thể thân phận. Thiên Bí Các, nơi này chính là đã từng đóng giữ Thiên Nhất Thành cái kia vị tứ cực cảnh cường giả ngàn năm trước tự tay thành lập mà thành. Truyền thuyết, Thiên Bí Các tồn tại là vì thủ hộ một bí mật. Đương nhiên những cái này đều chỉ là một cái truyền thuyết, bí mật kia cụ thể là cái gì đến nay cũng không có người biết được. Yến Bắc nhìn thoáng qua Thiên Bí Các, không do dự trực tiếp đi vào. Tất cả muốn đi vào Thiên Nhất Bí Cảnh thiên tài nhất định phải trong này kiểm tra cốt linh, cầm lấy lệnh bài. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tại Thiên Nhất Bí Cảnh mở ra thời điểm, thuận lợi tiến vào trong đó. Coi như giờ phút này trời đã sắp đen, nhưng Thiên Bí Các bên trong vẫn có không ít người chính đang xếp hàng kiểm tra cốt linh, chờ đợi nhận lấy lệnh bài. Lam Yến Bắc cùng Khinh Mộng hai người vừa bước vào Thiên Bí Các một khắc này, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Gần mấy ngày, Yến Bắc tu vi vậy đang không ngừng tăng trưởng, tuy nói còn không có đột phá tứ cực cảnh, nhưng hắn tứ chi cũng đang dần dần rút đi phàm tục, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ riêng biệt khí chất xuất trần, như là cửu thiên bên trên trích tiên đồng dạng siêu phàm thoát tục. Khinh Mộng giờ phút này vậy đẹp đến mức vô phương nhận biết, tuy nói trên mặt có một tầng ít ỏi mạng che mặt che lấp, nhưng lại để cho nàng khí chất lộ ra càng thêm thần bí, tăng thêm cái kia không thể bắt bẻ vóc người hoàn mỹ, ở đây nam tử đều mơ tưởng đưa nàng mạng che mặt cầm xuống, tận mắt nhìn thấy một phen dưới khăn che mặt kia tuyệt thế dung nhan. Dạng này tổ hợp vô luận là đi tới chỗ nào, chỉ sợ cũng là cực kỳ chọc người chú ý tồn tại. Cái này thanh niên là ai? Còn có tên kia nữ tử thật đẹp. Thiên Bí Các bên trong, không ít người xì xào bàn tán, nhao nhao suy đoán lên Yến Bắc hai người thân phận. Bất quá cũng không có người nhận ra bọn hắn, đám người cũng chỉ có thể coi như thôi. Theo lấy thời gian đưa đẩy, rất nhanh, liền đến Yến Bắc hai người kiểm tra. Người trước đi thôi. Yến Bắc bên cạnh quá mức hướng về phía Khinh Mộng nói đạo. Xem như Hoa Hạ Nhi nữ hắn, thật sâu hiểu được nữ sĩ ưu tiên đạo lý này. Khinh Mộng đốt tay điểm nhẹ cũng không có tí ti giả mồm. Tốt. Lập tức nàng vượt qua Yến Bắc, tiến nhập một màn ánh sáng bên trong. Rất nhanh liền có một đạo thanh âm truyền đến. Cốt Linh 20. Tu vi lôi kiếp cảnh tâm trọng, phù hợp. Kiểm tra nhân viên mặt không biểu tình đem một khối lệnh bài đưa cho Khinh Mộng. Khinh Mộng khẽ miệng phù hiện một nụ cười, cầm tới lệnh bài liền tương đương với có tư cách tiến vào Thiên Nhất Bí Cảnh. Lập tức Khinh Mộng đi tới Yến Bắc sau lưng chờ đợi hắn. Khinh Mộng nhìn chằm chằm Yến Bắc bóng lưng, tại ánh mắt chỗ sâu chuẩn qua một đạo không hiểu hào quang. Không biết tại sao, nàng luôn cảm giác Yến Bắc thực lực không chỉ trước mắt chỗ biểu hiện ra như vậy, bây giờ nhờ vào đó cơ hội vừa vặn có thể nhìn xem Yến Bắc rốt cuộc là cái gì cảnh giới tu vi. Yến Bắc trực tiếp đi lên phía trước, giang hai cánh tay tiến nhập một màn ánh sáng bên trong. Cốt Linh 21, tu vi lôi kiếp. Thần. Ầm. Còn không các loại thanh âm nói xong, ở một thanh, một cỗ khói đặc toát ra, tức khắc tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Cái kia máy móc kiểm tra trực tiếp nháy mắt nổ tung. Như thế động tĩnh nháy mắt liền hấp dẫn ở đây tất cả mọi người. Ân. Chuyện gì xảy ra? Máy móc kiểm tra dĩ nhiên trực tiếp nổ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này bật người liền có một tên thiên bí các chấp sự bước nhanh đi lên phía trước điều tra tình huống. Vừa rồi tại kiểm tra người này thời điểm dụng cụ giống như phát sinh điểm trục trặc, sau đó liền bị hư. Kiểm tra nhân viên đưa tay chỉ Yến Bắc nói đạo. Ân. Trục trặc. Khó đạo người này trên người có cổ quái gì hay sao? Chấp sự ánh mắt ngưng tụ hướng Yến Bắc nhìn lại, lập tức lại rung lắc đầu thu hồi ánh mắt. Làm sao có thể? Cái kia bất quá chỉ là một vị thiếu niên thôi. Đài này có thể kiểm tra thần cung cảnh cường giả dụng cụ, ngay cả bản thân cũng khó có thể hư hao, huống chi một vị thiếu niên. Chấp sự một lần nữa đem ánh mắt đặt ở máy móc kiểm tra phía trên. Một lát sau, bộ này máy móc kiểm tra đã trải qua hỏng. Chấp sự sắc mặt có chút khó coi nói đạo. Máy này chính là Thiên Bí Các tiêu phí giá tiền rất lớn mua được, một đài liền trọn vẹn cần 100 vạn mai linh thạch. Thiên Bí Các mua những dụng cụ này là bởi vì đã chết đi các chủ bàn giao. Chính là vì đo ra Thiên Nhất Bí Cảnh người dự thi cốt linh cùng tu vi, thuận tiện vì hắn tìm kiếm một cái có thể chuyển thừa hắn y bắt thiên tiêu đệ tử. Bây giờ không nghĩ đến máy này dĩ nhiên nổ. Đại nhân, làm sao đây? Kiểm tra nhân viên sắc mặt tái nhợt cái chán không ngừng có lạnh mồ hôi rơi xuống. Hắn thao tác cũng không có sai lầm a, máy này vì cái gì hội nổ? Hắn nghĩ không được minh bạch. Chấp sự lòng bàn tay cũng là nhỏ bé ra mồ hôi. Hít sâu một cái. Còn tốt hắn đã sớm dự liệu được loại này dụng cụ hư mất tình huống, cho nên trước giờ dự bị một đài. Rất nhanh, hắn sai người đem mặt khác một bộ máy móc dơ lên đi lên. Người thao tác cẩn thận một chút, nếu như cái này đài nếu là hỏng, ta lấy ngươi là hỏi. Chấp sự thần sắc nghiêm túc hướng về phía kiểm tra nhân viên nói đạo. Nếu như lần này Thiên Nhất Bí Cảnh xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, chỉ sợ hắn khó từ tội lỗi. Tức khắc mấy tên kiểm tra nhân viên một mặt nặng trọng, đều hận không được đem máy trắc nghiệm này cho dân cúng. Chương 47, Vân Long Vương Quốc, Cửu Vương Tử lúc này, Tiến Bắc một mặt đen nhánh đứng ở đó đài số máy kiểm tra bên cạnh. Hắn cũng không nghĩ đến, máy này vậy mà như thế yếu đất. Hắn vừa rồi rõ ràng cũng đã đem tu vi áp chế đến lôi kiếp cảnh, thế nhưng là máy này vẫn không thể nào chịu được lấy hắn lực lượng. Đây không phải thành tâm cùng hắn gây khó dễ sao? Kỳ thật Tiến Bắc không biết là, đài này dụng cụ nhiều nhất chỉ có thể kiểm tra thần cung cảnh tu vi cường giả. Hắn mặc dù đem tu vi áp chế đến lôi kiếp cảnh, nhưng máy móc kiểm tra kiểm chắc lại là hắn bản nguyên. Hắn bây giờ tu vi đã trải qua đi đến thần cung cảnh cửu trọng đại viên mãn cảnh giới, thực lực càng là so với một số tứ cực cảnh cường giả vẫn là lợi hại. Cho nên máy móc kiểm tra không có thể chịu được lấy hắn lực lượng, mới bảo tạc. Cái kia, ta còn cần tiếp tục kiểm tra sao? Yến Bắc đi tới kiểm tra nhân viên trước mặt dò hỏi. Tên điều kiểm tra nhân viên nhìn thoáng qua Yến Bắc trên mặt có chút không kiên nhẫn đạo, không cần, phù hợp. Hắn còn đang suy nghĩ vừa rồi vì cái gì dụng cụ hội hư mất. Bây giờ đài này mới tinh cùng một chỗ có thể thiếu kiểm chắc một cái liền một cái a, vạn nhất lúc nào tại bị hư, hắn liền khó chịu. Lập tức một khối lệnh bài trực tiếp ném tới Yến Bắc trong tay. Yến Bắc tay cầm lệnh bài một mặt im lặng, không phải liền là hỏng một bộ máy móc sao, về phần dạng này sinh khí sao? Bất quá hắn vậy không đáng cùng cái này kiểm tra nhân viên sinh khí. Yến Bắc chuyển quá mức một mặt ý cười nhìn xem Kinh Ngộng, ta vậy lấy được, đi thôi. Kinh Ngộng ngẩn người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Tại hướng tiên bí các bên ngoài bước đi trên đường, Kinh Ngộng một mặt kỳ quái nhìn xem Yến Bắc bóng lưng. Nàng mơ hồ cảm giác vừa rồi dụng cụ bạo tạc chỉ sợ cùng Yến Bắc thoát không khỏi liên quan. Bất quá nàng cũng chưa hỏi thăm. Đang ở bọn hắn hai người mới vừa đi ra thiên bí các một sát na kia. Giống. Trên không đống nhiên truyền đến một thanh kinh khủng gào thét. Hai đầu cự đại ngân nguyệt thiên lang kéo lấy niệm xa từ trên trời giáng xuống, đưa tới vô số người kinh hô. T. Đây là ngân nguyệt thiên lang, vẫn là lôi kiếp cảnh ngân nguyệt lang vương. Loại này cường đại ngân nguyệt thiên lang, cơ hội trở thành thú vương, có thể trở thành lang vương tồn tại tu vi đến thiếu đi đến lôi kiếp cảnh cao giai, tính cách hung ác điên cuồng vô cùng, hiện tại lại bị người dùng để kéo xe. Rốt cuộc là cái nào một vị đại nhân vật giáng lâm? Dĩ nhiên có thể sử dụng hai đầu lôi kiếp cảnh ngân nguyệt lang vương kéo xe. Giờ phút này trên đường phố tất cả mọi người nhìn thấy cái này hai đầu ngân nguyệt lang vương lúc, nhao nhao không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh khí, trong lòng hoảng sợ. Bọn hắn tất nhiên đi tới này địa tham gia thiên nhất bí cảnh, bản thân thực lực lợi dụng không sai, nhưng bọn hắn vẫn như cũng bị hai đầu này ngân nguyệt lang vương cho rung động đến. Hung thú chiến lực vốn liền bất phàm, liền kỳ thật loại này lôi kiếp cảnh cao giai ngân nguyệt lang vương, mặc dù nó là lôi kiếp cảnh, nhưng chiến lực chân chính cơ hồ không kém gì nhân tộc đồng dạng nguyên thần cảnh cường giả. Dạng này cường đại hung thú, bất luận cái gì một đầu đều có thể quét ngang ở đây tất cả mọi người. Kết quả dĩ nhiên chỉ là dùng để kéo xe. Người tới vẫn là dị phương thần thánh. Khinh Ngọc giờ phút này đứng ở một bên, ánh mắt rung động. Loại này cấp bậc hung thú nếu như đi đến Nam Hoàng, chỉ sợ căn bản không người có thể địch. Ngay cả phụ thân nàng, nguyên thần cảnh nhất trọng tu vi, chỉ sợ cũng không phải con thú này đối thủ. Đúng lúc này, tại xe kéo phía trên, có một vị tuấn giật thanh niên cất bước mà ra. Chỉ thấy thanh niên đứng chắp tay, thân mặc một bộ tử kim áo mãng bảo, đầu đội ngọc quan, trong lúc phất tay có một cỗ quý tộc khí tức bộc lộ mà ra. Bên đường ngược lên người nhìn thấy bên hông hắn chỗ hệ ngọc bội lúc, nhao nhao thần sắc khiếp sợ. Vân Long Vương quốc cựu tướng tử. Có người nháy mắt liền nhận ra cái này thanh niên thân phận. Đám người nghe nói nhao nhao ánh mắt chấn động. Vân Long Vương quốc chính là vị trí chỗ cùng đông ngực một phương đại quốc, quốc lực cường thịnh, cường giả như mây. Bọn hắn quốc chủ, Vân Long Vương càng là tứ cực cảnh giới siêu cấp cường giả. Cựu Vương tử nhìn thấy trên đường những người đi đường biểu hiện xuất hiện, ánh mắt chỗ sâu chuẩn qua vẻ đắc ý, tuy nói cảnh tượng như thế này hắn đã sớm không phải lần đầu tiên kinh lịch, thế nhưng đều là Vân Long Vương quốc bên trong, bây giờ đi tới Thiên Nhất Thành, cái này đầy đường tu sĩ nghe được Vân Long Vương quốc tên hào sau nhao nhao vì đó rung động, để trong lòng hắn thăng lên một cỗ hư vinh cảm giác. Có một loại thiên hạ chi lớn, đều là vương thổ cảm giác. Thiên Nhất Thành tuy nói chỉ là một tòa thành trì, nhưng lại không nhận bất luận cái gì thế lực quản hạt, nơi này đã từng ra qua một vị tứ cực cảnh đại năng, hắn chính là tòa này thành trì chủ nhân. Yến Bắc nhìn xem Cựu Vương tử khuôn mặt nhỏ bé lắc lắc đầu. Cái này Cựu Vương tử tuy nói sinh vấn giật, nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, bộ pháp bên trong mang theo một cỗ phù phiếm cảm giác, nói rõ người này hàng năm đắm chìm trong rượu thịt ao trong rừng, thân thể hao tổn nghiêm trọng. Điện hạ, liền là ở cái này bên trong nhận lấy tiến vào Thiên Nhất bí cảnh lệnh bài. Một vị thái giám đi tới Cựu Vương tử trước người một mặt định nọt nói đạo. Đi thôi. Cựu Vương tử ngáp một cái gật gật đầu, liền hướng Thiên Bí Các đi đến. Đang ở hắn muốn dạo bước tiến lên Thiên Bí Các lúc, Cựu Vương tử đung nhiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn về bên cạnh một bên nhìn lại. Hắn nguyên bản đú ám hai con ngươi tức khắc sáng ngời lên. Tốt mỹ nhân nhi. Cựu Vương tử lúc này hai mắt bên trong cũng không nhịn được chuẩn qua vẻ tươi đẹp. Tại hắn bên cạnh một bên, Khinh Ngọc đang lặng lặng đứng ở nguyên địa, còn tại nhìn chằm chằm cái kia hai đầu ngân nguyệt thiên lang đờ ra. Tuy nói Cựu Vương tử thấy không rõ Khinh Ngọc cụ thể dung mạo, nhưng là đối với duyệt nữ vô số hắn, một cái liền có thể nhìn ra, nữ tử này nhất định là một vị tuyệt sắc vưu vật. Hắn tuy nói gặp qua không ít phiêu lượng nữ tử, nhưng lại không có người nào bị kịp được người trước mắt này. Cỗ này thanh lãnh khí chất, giống như từ trên trời hạ phàm thiên tử, không dính vào một tia hồng trần chi khí. Cựu Vương tử giờ phút này nhìn thấy Khinh Ngọc sau, nội tâm của hắn liền nháy mắt thăng lên một cô muốn chinh phục dục vọng. Nếu như có thể đem nữ tử này mang về trong phủ, chờ đợi bí cảnh mở ra những cái này thời gian, nghĩ đến qua vậy sẽ không thú vị. Tiến Bác chú ý tới Cựu Vương tử ánh mắt, lập tức mở miệng nhắc nhở đạo: "Thánh nữ điện hạ, người kia giống như đang nhìn người kia." Khinh Ngọc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại, vừa vặn cùng Cựu Vương tử ánh mắt chạm vào nhau. Khinh Ngọc nhìn xem Cựu Vương tử cái kia kỳ quái ánh mắt, tức khắc thân thể một trận phát lạnh, đừng nói nhảm. Chúng ta mau trở về đi thôi. Nói xong, Khinh Ngọc liền quay người hướng Túy Hương lâu phương vị đi đến, Yến Bắc cười cười bậy theo sát phía sau. Có thể đúng lúc này, cô nương xin dừng bước. Một đạo tràn ngập từ tính thanh âm từ hậu phương vang lên, Cựu Vương Tử bước nhanh hướng Khinh Mộng đi tới, ngăn cản hai người đường đi.
Điện hạ có chuyện gì?
Khinh Mộng đại mi hơi nhíu. Tại hạ Hoàng Phong, cô nương cũng phải tiến về Thiên Nhất bí cảnh. Không bằng cùng tại hạ cùng nhau tiến về, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cựu Vương Tử nhìn xem Khinh Mộng trong tay lệnh bài, một mặt ý cười nói đạo. Nếu như là bình thường người, nghe được Cựu Vương Tử mời bản thân cùng nhau tiến vào Thiên Nhất bí cảnh, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Dù sao bên cạnh hắn cường giả như mây, có thể lấy được không ít chỗ tốt. Chương 48, toàn diện trấn áp không cần, đa tạ điện hạ hảo ý. Khinh Mộng rung lắc lắc đầu, không do dự trực tiếp tự tuyệt. Tuy nói nàng cũng không quen biết Hoàng Phong, nhưng là từ hắn tiếp xúc bản thân bắt đầu, Khinh Mộng liền biết rõ người này chỉ sợ đối với nàng không có hảo ý, cho nên nàng cũng không có do dự trực tiếp tự tuyệt. Hoàng Phong thần sắc cứng đờ, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên một chút mặt mũi vậy không cho hắn, trực tiếp cự tuyệt. Tại Vân Long Vương quốc bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cự tuyệt hắn yêu cầu. Cô đương, không được suy tính một chút. Cùng ta cùng một chỗ mà nói, ta bảo ngươi tại bí cảnh bên trong hoành hành không sợ, thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Hoàng Phong nhìn xem Khinh Mộng mê người tư thái, có chút chưa từ bỏ ý định nói đạo. Như thế mỹ nhân, hắn thật sự là không nghĩ sai qua. Nếu như có thể đem hắn thu nhập trong phòng, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt. Khinh Mộng sắc mặt rất là khó xử, nàng căn bản không nghĩ phản ứng cái này Hoàng Phong. Chớ nói chi là cùng một chỗ tiến vào Thiên Nhất bí cảnh, nhưng là vậy không dám đem hắn đắc tội quá ác, dù sao như Vân Long Vương quốc kinh khủng như vậy thế lực, là nàng trô treo chọc không dậy nổi tồn tại. Đang ở nàng vô cùng do dự thời điểm, một đạo đột ngột thanh âm vang lên. Nàng không phải cũng đã cự tuyệt sao, còn như thế mặt dày mày dạn làm gì? Tiến Bác ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nói đạo. Hắn thật sự là chịu không được cái này cái gì Cựu Vương Tử, cái này người nhìn xem Khinh Mộng ánh mắt phảng phất hận không được đem hắn quần áo đều cho rút ra đến một dạng. Đối với cái này loại không có hảo ý người, Tiến Bác tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người sắc mặt nháy mắt biến đổi. Ngay cả Khinh Mộng vậy trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn xem Yến Bắc. Xong. Đồng thời Khinh Mộng nội tâm trầm xuống. Yến Bắc lời ấy, tất nhiên là đem cái này Hoàng Phong làm mất lòng. Bọn hắn hôm nay chỉ sợ có phiền toái. Quả nhiên, làm cản. Hoàng Phong sau lưng thị vệ chợt quát một tiếng, một cỗ khí thế cường đại nháy mắt đem Yến Bắc bao phủ, liền muốn chuẩn bị đối với hắn động thủ. Bất quá Hoàng Phong nhỏ bé khẽ nâng tự tay chế tác dừng lại bọn hắn. Hoàng Phong sắc mặt rất là khó coi, âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ đến lại có người dám ngay trước hắn mặt như này đục nhã hắn. Hắn chậm rãi chuyển quá mức hướng Yến Bắc nhìn lại, ngươi vừa rồi nói cái gì? Có can đảm hay không lặp lại lần nữa? Hắn ngữ khí rất là lạnh lẽo, một cỗ sát ý đem Yến Bắc khóa chặt. Nhìn thấy giờ phút này Dương Cung bạt kiếm tình hình, Khinh Mộng thần sắc giật mình, vội vàng hướng Hoàng Phong nhận lỗi, sư đệ ta không giữ mồm giữ miệng. Bất quá không được các loại Khinh Mộng nói xong, một đầu thực lực mạnh mẽ đại thủ liền đưa nàng kéo về phía sau. Yến Bắc hướng tiến một bước, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi lô thai không có vấn đề mà nói, nghĩ đến cần phải nghe được ta vừa rồi trô nói chuyện. T. Trên đường những người đi đường, giờ phút này vậy nhao nhao ngừng bước chân, ngược lại hít một hơi lạnh khí, một mặt rung động nhìn xem Yến Bắc. Người kia là ai? Không muốn sống nữa sao? Bọn hắn không nghĩ tới người này vậy mà như thế cương mãnh, cũng dám như thế hướng về phía Vân Long Vương quốc vương tử nói chuyện. Khó đạo cái này thanh niên cũng có được cái gì nghịch thiên bối cảnh, căn bản không sợ Vân Long Vương quốc. Đám người nhao nhao suy đoán đạo. Khinh Mộng giờ phút này thần sắc có chút sốt ruột, chính nàng đương nhiên biết rõ, bọn hắn nơi nào đến cái gì bối cảnh. Thanh Vân Tông bất quá là Nam Hoang biên tùy một cái tiểu tông môn, nơi nào nhắm chúng lên Vân Long Vương quốc dạng này cự vô phách. Tiểu tử đảm lượng không sai, bất quá anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi giống như đến nhầm địa phương. Hoàng Phong phát ra cười lạnh một tiếng, hắn đang lo không có viện cớ đem cái này mỹ nhân mang về. Bây giờ Yến Bắc vừa vặn cho hắn lấy cớ này. Dám nhục mạ bản vương tử, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Hoàng Phong nguyên bản cái kia tuấn giật khuôn mặt giờ phút này có vẻ hơi dữ tợn, hắn trực tiếp giơ ra nắm tay phải, hung hăng hướng Yến Bắc đập tới. Oeng! Một cú kinh khủng âm bạo thanh vang lên, trên đường những người đi đường nhao nhao biến sắc, nhanh chóng gọt đến một bên. Một quyền này Hoàng Phong không có chút nào lưu thủ, đã đem hắn lôi kiếp cảnh bắt trọng tu vi thôi động đến cực hạn. Hắn muốn một quyền kết quả cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, sau đó tốt mau mang vị này mỹ nhân trở lại trong phủ hào hào điều giáo. Khinh Mộng biến sắc, cảm thụ được Hoàng Phong chỗ phát ra khí tức khủng bố, nội tâm nặng trọng. Nàng biết rõ bản thân chỉ sợ không phải đối thủ, nhưng giờ phút này nàng vậy biết rõ đã không có lui lại đường sống. Băng Phong. Khinh Mộng khét kêu một thành, một đạo hàn khí nháy mắt từ bàn tay nàng bắn ra. Hàn khí nháy mắt đem Hoàng Phong năm đấm bao khỏa, lập tức đông kết. Cái này đê đẳng hàn băng thuật, liền giống băng phong ta. Hoàng Phong lạnh rên một tiếng, cánh tay phải chấn động. Giang giác. Bất quá nháy mắt, Hoàng Phong trực tiếp đem bao phủ tại nắm đấm phía trên vụn băng chấn vỡ. Khinh Mộng khuôn mặt một trận trắng bệnh, nàng căn bản không cách nào ngăn cản Hoàng Phong. Ngươi mau trốn, bọn hắn mục tiêu là ta. Khinh Mộng quay đầu nhìn xem Yến Bắc, trong mắt mang theo một tia nước mắt, đem hắn hướng bên ngoài một đẩy. Hoàng Phong lần này mục tiêu rõ ràng chính là bản thân, giờ phút này tình huống bọn hắn hai người có thể trốn một người là một người a. Bất quá Yến Bắc thân thể đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào, nhìn xem Khinh Mộng lo lắng ánh mắt. Ta không phải nói qua, chuyến này ta sẽ bảo hộ ngươi sao? Yến Bắc rội ra đại thủ, đem Khinh Mộng lần thứ hai kéo đến phía sau mình. Cẩn thận. Khinh Mộng sắc mặt trắng nhợt, Hoàng Phong nắm đấm đã trải qua hướng Yến Bắc phần lưng quanh đến đây. Đúng lúc này, ông tiên điệu đống nhiên bắt đầu rung động, một cỗ vô hình khí lãng không ngừng từ Yến Bắc dưới chân tản ra. Vâng. Một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ trên người Yến Bắc thăng lên. Lập tức hắn trực tiếp rội ra một ngón tay hư không một chút, một đạo kinh khủng khí kình trực tiếp từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Hoàng Phong nhìn thấy một màn như thế, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường. Cuồng vọng chi đồ, lại lấy một ngón tay liền nghĩ ngăn lại hắn. Bất quá một giây sau, Hoàng Phong sắc mặt kỳ biến, lập tức biến trắng bệnh. A! Một thanh kêu thảm truyền đến, cái kia không thể một thế Hoàng Phong giờ phút này quỳ trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Hắn nắm đấm vừa rồi lại bị Yến Bắc một đạo kình khí trực tiếp phế đi. Điện hạ, mấy tên thị vệ cùng thái giám sắc mặt kỳ biến, vội vàng tiến lên điều tra lên Hoàng Phong thương thế. Làm bọn hắn nhìn thấy Hoàng Phong nắm tay phải đã bị phế bỏ lúc, thân thể tức khắc run lên. Hoàng Phong thế nhưng là vương hậu con trai độc nhất, bây giờ bị người phế bỏ nắm tay phải, nếu như vương hậu biết được chỉ sợ được nổi trận lôi đình. Trung quanh vây xem những người đi đường nhao nhao khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ đến cái này thanh niên vậy mà như thế cường hành, ngay cả đối phương là vương tử một lời không hợp cũng đem đối phương phế bỏ đi. Đồng thời một số người thầm kinh hãi, bọn hắn còn muốn không lại bởi vì đối phương bạn gái phiêu lượng mà đi lên bắt chuyện. Nếu không hạ chàng chỉ sợ so với cái này Hoàng Phong càng thêm thế thảm. Khi ngọc giờ phút này ánh mắt rung động nhìn chằm chằm Yến Bắc, người dĩ nhiên một chiêu liền đem hắn đánh bại. Yến Bắc không được là nên làm mới lôi kiếp cảnh một nhị trọng, tu vi còn không có bản thân cao sao? Vì cái gì một chiêu liền đem cái này Vân Long Vương triều cựu vương tử biến thành tàn tật? Nếu như liền cái này loại phế vật đều không đối phó được, lại thế nào dám mở miệng nói chuyến này bảo hộ ngươi chu toàn? Yến Bắc bên cạnh quá mức, cười nói đạo. Khi ngọc kinh ngạc nhìn xem Yến Bắc bóng lưng, lại có chút xuất thần. Không biết tại sao, nàng luôn cảm giác giờ phút này Yến Bắc cùng trong ngày thường rất không giống, cho nàng một loại rất tinh tường cảm giác, loại này cảm giác phảng phất ở nơi nào gặp qua. Chương 49, người hộ đạo. Lúc này, đường đi bên trong một thanh quát lớn truyền đến, mấy tên thị vệ thần sắc cuồng nộ. Dám xuất thủ đả thương ta Vân Long Vương quốc vương tử, tự tìm cái chết. Mấy tên thị vệ cuồng hống một thanh, trên người bộc phát ra một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng, hung hăng hướng Yến Bắc vỗ xuống. Bây giờ cựu vương tử thụ thương, trở lại vương quốc sau, thân làm thị vệ bọn hắn bảo hộ không được làm, nhất định gặp trọng phạt. Yến Bắc nhìn thấy cái này mấy tên thị vệ hướng hắn vọt tới, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Hắn trực tiếp nhô ra đại thủ, thưa không một nắm. Một đạo cự đại vô cùng linh khí bàn tay nháy mắt trên không trung ngưng tụ, trực tiếp đem mấy tên thị vệ nắm ở trong tay. Như thế một tay, trực tiếp sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Còn không chờ bọn họ phản ứng, Yến Bắc lần thứ hai xuất thủ. Các ngươi vậy cùng một chỗ đến đây đi. Yến Bắc trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp đem Hoàng Phong thân người khác toàn bộ nắm vào trong lòng bàn tay. Ngay cả Hoàng Phong cũng căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp bị bắt được Yến Bắc dưới chân. Thả ta ra. Hoàng Phong thần sắc có chút kinh khủng, thân thể không ngừng giãy giụa. Thế nhưng là hắn thân thể giống như bị một cỗ vô hình lực lượng áp chế, căn bản không thể chạy trốn. Cái này, tình huống như thế nào? Cái này thanh niên rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên đưa tay liền đem Hoàng Phong cùng hắn bộ hạ toàn bộ trấn áp. Trên đường đám người nhìn thấy một màn như thế thần sắc vô cùng rung động. Bất quá một bầy kiến hôi, lại còn muốn bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thực tế làm giết. Yến Bắc thần sắc lạnh lùng nói đạo, một cỗ sát ý kinh thiên tức khắc ở trên người hắn tràn ngập. Yến Bắc bình sinh hận nhất loại này ỷ có điểm thân phận liền hoành hành bá đạo hạng người. Không, không muốn giết ta. Ta lại vậy không dám. Hoàng Phong giờ phút này liền đội vàng đứng lên quỳ trên mặt đất, hướng Yến Bắc dập đầu khẩn cầu hắn không muốn chém giết bản thân. Đám người ánh mắt xem thường nhìn xem Hoàng Phong, đường đường một vị vương tử điện hạ, dĩ nhiên trước mặt mọi người quỳ địa cầu xin tha thứ. Kỳ thật đám người không biết là, Yến Bắc lần trước diệt đi huyết thần giáo sau, thể nội liền tích toàn một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý hiện tại phóng xuất ra, nháy mắt liền đem Hoàng Phong tâm thần hoàn toàn đánh tan. Giờ phút này ở trong mắt Hoàng Phong Yến Bắc liền giống như một tôn đến từ địa ngục ma thần. Hoàng Phong không ngừng cầu xin tha thứ, thế nhưng là Yến Bắc nơi nào sẽ ở chỗ những cái này. Chết. Hắn trực tiếp trong tay ngưng tụ ra một cỗ kinh khủng uy thế liền hướng Hoàng Phong đầu lâu vô xuống. Đám người ánh mắt kinh hãi nhìn xem một màn này, bọn hắn không nghĩ đến cái này thanh niên dĩ nhiên thật muốn chém giết Hoàng Phong. Đối phương thế nhưng là Vân Long Vương quốc cựu vương tử. Nếu như chết tại nơi này, chỉ sợ Vân Long Vương hội nổi trận lôi đình, nói không chừng trực tiếp giết tới nơi đây. Vân Long Vương chính là tứ cực cảnh cường giả, hắn làm sao dám? Đang ở Yến Bắc bàn tay sắp đánh vào Hoàng Phong trên đầu lúc. Vâng. Một cỗ cực kỳ khủng bố uy thế từ thành chủ phủ chỗ sâu thăng lên. Dừng tay. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang vọng tại toàn bộ thiên không. Một cỗ vô hình lực lượng đem Hoàng Phong nháy mắt bao phủ. Ầm. Yến Bắc một trưởng bố ở Hoàng Phong đỉnh đầu phía trên. Vốn nên chết đi Hoàng Phong, giờ phút này dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại ngã trên mặt đất. Yến Bắc tất cả lực lượng đều bị cái kia một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản xuống tới. Ân, vẫn còn có giúp đỡ. Yến Bắc ánh mắt ngưng tụ, hướng thiên không nhìn lại. Có thần cung cảnh khí tức cường giả xuất hiện. Giờ khắc này, Yến Bắc thể nội nguyên bản yên lặng lực lượng giờ phút này cũng đang dần dần thức tỉnh. Hắn vừa rồi bất quá vận dụng nguyên thần cảnh lực lượng, liền đem Hoàng Phong đám người toàn bộ trấn áp. Giờ phút này nhìn thấy có thần cung cảnh cường giả xuất hiện, hắn biết rõ bản thân khả năng không cách nào lại ẩn giấu đi. Dừng tay, một đạo thân xuyên đạo bào màu xanh thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trên không. Lại là thành chủ đại nhân. Không nghĩ tới ngay cả thành chủ đại nhân đều cho kinh động đến. Trên đường các cư dân hội vàng trên chiều không trung đạo thân ảnh kia một xá. Không sai, người tới chính là Thiên Nhất Thành đương nhiệm thành chủ, Thiên Lân. Thiên Lân giờ phút này ánh mắt chấn động nhìn chằm chằm dưới Phương Yến Bắc. Ngay cả hắn cũng không có nghĩ tới cái này thiếu niên lại có như thế cường đại tu vi, dĩ nhiên đem Hoàng Phong thậm chí hắn tùy tùng toàn bộ trấn áp. Càng làm cho hắn vì đó rung động là, thiếu niên này biết rõ Hoàng Phong thân phận, lại còn là muốn đem Hoàng Phong bên đường trấn sát ở đây. Cũng may hắn kịp thời chạy tới, nếu không đến thời điểm nổi giận Vân Long Vương đến đây, ngay cả hắn vậy có chút đau đầu. Ngươi cũng phải ra tay giúp hắn sao? Yến Bắc thần sắc không hề bận tâm nhìn xem trên bầu trời thành chủ, hắn thể nội lực lượng giờ phút này đã trải qua hoàn toàn thức tỉnh. Thần cung cảnh cựu trọng đại viên mãn cảnh giới kinh khủng lực lượng đã trải qua bắt đầu ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Chỉ bất quá hắn có tu tập thiên diễn nội liễm pháp, không người có thể cảm giác được thôi. Chỉ cần thành chủ này vậy trợ trụ vi ngược mà nói, hắn không để ý chút nào cho thiên nhất thành đổi một vị thành chủ. Trên đường các cư dân nhao nhao rung động hướng Yến Bắc nhìn lại, cái này thanh niên rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên điên cuồng tới mức như thế, ngay cả thành chủ đại nhân hắn cũng muốn cùng một chỗ trấn áp hay sao? Khi Ngọc giờ phút này đã sớm rung động nói không ra lời, đứng ở nguyên địa ngơ ngác nhìn xem Yến Bắc. Yến Bắc giờ phút này cho nàng cảm giác lại có một loại rất tinh tường cảm giác, hắn giờ phút này phảng phất về tới bị Thanh Vân Thánh Tử mai phục một đêm kia. Lúc ấy Ngọa Long Tiên Sinh cũng là như vậy cường thế vô cùng. Thiên Lân lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nhìn xem Yến Bắc, hắn cũng tốt kỳ thiếu niên này rốt cuộc là người nào, ngay cả nhìn thấy hắn cái này thần cung cảnh cường giả vậy không sợ chút nào. Bản tọa chính là chủ tòa thành này, ngươi chờ ở trong thành tùy ý đánh nhau, bản tọa tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thiên Lân trầm giọng nói đạo. Vậy ngươi xuất thủ ngăn ta chém giết người này, rốt cuộc là ý gì? Yến Bắc thần sắc không thay đổi, hướng về phía thành chủ chất vấn đạo. Ở đây tất cả mọi người nháy mắt ngưng thở, thần sắc chấn động nhìn xem Yến Bắc. Quả nhiên là một vị cổ nhân, cũng dám ở trước mặt chất vấn thành chủ. Thiên Lân thần sắc trầm xuống, hắn vậy cảm giác thiếu niên này thực tế quá mức cuồng vọng. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ hơi thi trừng trị lúc, sắc mặt biến hóa. Giờ khắc này hắn phát giác được, có một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng ngay tại phụ cận ẩn nút. Cỗ này lực lượng liền hắn vậy vì đó kinh hãi. Thiên Lân thần niệm tức khắc quyết tán mà ra, nghĩ phải biết cỗ kia lực lượng rốt cuộc là lúc nào, cỗ khí tức kia lại giống như kinh hồng một xuất hiện, căn bản không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Thiếu niên này phía sau cũng có người. Thiên Lân ánh mắt trầm xuống, vừa rồi cỗ kia kinh xuất hiện khí tức khủng bố, nhường hắn kiêng kỵ vô cùng. Khó trách người này không được e ngại Vân Long Vương quốc. Thẳng đến nơi này, Thiên Lân tâm vậy nháy mắt yên lặng xuống tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Yến Bắc, khó đạo người này là cũng là một vị siêu phàm thần tử. Vô số loại ý niệm tại Thiên Lân trong đầu trôi qua, bất quá đều bị hắn từng cái bắt bỏ. Toàn bộ đông được siêu phàm thế lực hắn đều tiếp xúc qua, siêu phàm thế lực thánh tử hắn vậy toàn bộ đều biết được, Yến Bắc tuyệt đối không phải trong đó một vị. Chẳng lẽ là hắn là thánh địa người? Một cái kinh khủng ý niệm tại Thiên Lân trong đầu sinh ra. Cũng đúng, chỉ có thánh địa mới có thần cung cảnh người hộ đạo. Nghĩ đến đây, Thiên Lân thần sắc chấn động, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở, người này là Vân Long Vương quốc cựu tướng tử, ngươi biết rõ chém giết người này hậu quả sao? Chương 50, 100 vạn linh thạch chuột mạng Vân Long Vương chính là một vị tứ cực cảnh giới đại năng giả, thủ đoạn thông thiên. Nếu như hắn thương yêu nhất con trai thứ 9 chết tại nơi này, Vân Long Vương tất nhiên nổi trận lôi đình. Hắn mặc dù vậy rất không chào đón cái này Hoàng Phong, nhưng là này địa chính là Thiên Nhất Thành, nếu như Hoàng Phong chết tại nơi này, hắn thân làm thành chủ cũng đem cuốn vào một trận phiền phức bên trong. Đây cũng là Thiên Lân vừa rồi xuất thủ bảo hộ dưới Hoàng Phong chân chính nguyên nhân. Hậu quả, Yến Bác ánh mắt nhỏ bé hơi ngưng. Vân Long Vương chính là tứ cực cảnh đại năng giả, ngươi như thật muốn xuất thủ ta vậy sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi thật đã suy nghĩ kỹ. Thiên Lân trầm giọng nói đạo. Mới vừa từ Yến Bắc phía sau cảm thụ đến cỗ kia khí tức khủng bố, nhường hắn minh bạch hôm nay này địa chỉ sợ không phải hắn có thể làm chủ. Nếu như hắn cưỡng ép xuất thủ mang đi Hoàng Phong, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu như bước ra Yến Bắc phía sau cái kia vị người hộ đạo xuất hiện, sự tình chỉ sợ cũng phiền toái. Yến Bắc, vẫn là thả bọn hắn a, Vân Long Vương quốc chúng ta không chống nổi. Khi Ngọc giờ phút này một mặt nặng trọng, hướng về phía Yến Bắc truyền âm nói đạo. Thanh Vân Tông bất quá là Nam Hoang biên thủy một cái tiểu tông môn, nếu quả thật cùng Vân Long Vương triều đối cứng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Yến Bắc nội tâm do dự một cái chớp mắt, cũng được, tất nhiên đều là ngươi cầu tình, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Xác thực, hắn mặc dù xuất thủ đem Hoàng Phong chém giết sau có thể mang theo Khinh Mộng tiêu sái rời đi, không bất luận kẻ nào có thể phát hiện bọn hắn tung tích. Nhưng là đem Hoàng Phong chém giết sau, bọn hắn khẳng định là không thể đợi tại Thiên Nhất Thành, dù sao Vân Long Vương đó là tứ cực cảnh đại năng, đến thời điểm tìm tới cửa cũng là có chút phiền phức. Hoàng Phong nghe vậy nội tâm cái kia treo cao tâm rốt cục nhỏ bé buông xuống, hôm nay không cần chết. Bất quá, muốn sống có thể, xuất ra 100 vạn cái linh thạch, ta hôm nay thả ngươi ly khai. Lúc này, Yến Bác xoay chuyển ánh mắt hướng dưới chân Hoàng Phong nhìn lại. Cái nhìn này nhường Hoàng Phong toàn bộ tâm thần như bị sét đánh. Những người chung quanh nhao nhao ngược lại hít một hơi lạnh khí. 100 vạn cái linh thạch. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Ngay cả đứng ở trong hư không Thiên Lân cũng không nhịn được thần sắc chấn động. 100 vạn cái linh thạch nhưng là nghĩ đến đối một số thần cung cảnh cường giả suốt đời tích xúc, thiếu niên này dĩ nhiên há miệng liền muốn 100 vạn cái linh thạch. Hoàng Phong nghe vậy thân thể run lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta lần này đi ra ngoài chỉ dẫn theo 50 bản mai. Đại nhân có thể hay không thư thả ta mấy ngày? Từ nhỏ được nuông chiều hắn, thật sự là bị Yến Bắc sợ vỡ mật. Đặc biệt là cô kia đem hắn bao phủ sát ý kinh thiên, hắn có thể đủ cảm giác được, người trước mắt này nhất định chính là một vị đồ tể, chết ở trong tay hắn sinh linh chỉ sợ không phải tại số ít. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một vị xếp hạng cuối cùng vương tử xuất hành, vậy mà liền mang theo 50 vạn cái linh thạch. Không hổ là Vân Long Vương quốc, thật đúng là tài đại khí thô. Không được, một phút bên trong, nếu như ngươi không có 100 vạn cái linh thạch, ta sẽ xuất thủ chém giết ngươi. Yến Bắc thái độ rất là cương ngạnh, căn bản không có tí nói đùa bộ dáng. Hoàng Phong sắc mặt trắng bệnh, hắn không hoài nghi chút nào Yến Bắc Trô nói chuyện tính chân thực. Bản thân một phút sau nếu quả thật không bỏ ra nổi 100 vạn linh thạch, chỉ sợ hắn thật muốn đem bản thân chém giết ở đây. Đường đi bên trong giờ phút này đã trải qua tụ tập lít nha lít nhít đám người. Bất quá đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, thế hệ trước cường giả cũng đúng không có mấy vị. Bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Vân Long Vương quốc cựu vương tử tại Thiên Nhất Thành bị người bên đường trấn áp tin tức, giống như một trận cuồng phong không ngừng hướng ra ngoài quyết tán. Vây xem người vậy càng ngày càng nhiều. Khinh Ngọc nhìn thấy chung quanh hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt đám người, trong lòng áp lực cự đại vô cùng. Nơi này phần lớn người tu vi đều còn cao hơn nàng, loại kia cùng một chỗ sinh ra cảm giác áp bách, không cách nào tưởng tượng. Nếu như không phải Yến Bắc đứng ở bên người nàng, chỉ là loại này cảm giác áp bách liền để cho nàng tâm thần bất ổn. Hoàng Phong giờ phút này thần sắc sốt ruột, bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm người gom góp cái này 100 vạn cái linh thạch. So với tính mạng mình, 100 vạn cái linh thạch lại coi là cái gì? Hắn ánh mắt không ngừng bốn phía thăm dò muốn tìm tới một vị người quen, thế nhưng là bốn phía điều tra phía dưới, hắn sắc mặt nháy mắt biến khó nhìn lên. Nơi này cuối cùng không phải Vân Long Vương quốc, hắn căn bản không có một vị nhận biết người. Bất quá một giây sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không thiên lân. Thành chủ đại nhân, có thể cho ta mượn 50 vạn cái linh thạch, sau đó ta định làm đủ số hoàn trả. Hoàng Phong một mặt cầu khẩn ánh mắt hướng thiên lân nhìn lại. Trong hư không, thiên lân khỏe miệng giật một cái, tiểu tử này dĩ nhiên vay tiền mượn được bản thân trên đầu. 50 vạn cái linh thạch đối với hắn người tới nói cũng không phải một cái con số nhỏ, bất quá nếu là lúc này không cho mượn mà nói chỉ sợ Hoàng Phong thật chết thảm ở nơi này bên trong, Vân Long Vương gia chắc chắn giận lây sang hắn. Cũng được, xem ở Vân Long Vương trên mặt mũi, ta mượn ngươi 50 vạn linh thạch. Thiên Lân than nhẹ một thành, một đạo quang hoa chớp động, một cái túi càn khôn rơi vào Hoàng Phong trong tay. Cái này 50 vạn cái linh thạch hắn ngược lại là không sợ Vân Long Vương không cho, dù sao đang như thế bạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới mượn, điểm ấy tín dự Vân Long Vương quốc vẫn là. Đây là 100 vạn cái linh thạch, hôm nay là ta mạo phạm các hạ. Hoàng Phong tiếp lấy túi càn khôn, lập tức có đem bản thân mang theo 50 vạn cái linh thạch đủ số toàn bộ đưa cho Yến Bắc, chỉ cầu hắn có thể đủ tha bản thân một mạng. Nhìn xem một màn này, mọi người ở đây không nhịn được thổ tức. Một vị đường đường vương tử điện hạ, dĩ nhiên bây giờ cũng bị dồn đến loại trình độ này. Bất quá bọn hắn vậy là phi thường hiếu kỳ, vì cái gì thành chủ đại nhân không xuất thủ ngăn lại cuộc náo kịch này, ngược lại đứng ở một bên vây xem. Yến Bắc nhận lấy cái này 100 vạn cái linh thạch sau, gật gật đầu, chuyện hôm nay tính cho ngươi một cái giáo huấn, ngươi có thể đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hoàng Phong đội vàng một xá, mang theo thủ hạ quay người liền trốn. Bất quá tại hắn sẽ phải ly khai đường phố đạo thời điểm, ánh mắt nháy mắt biến vô cùng ám độc. Chuyện hôm nay, ta Hoàng Phong tất nhiên sẽ để ngươi bỏ ra huyết đại giới. Hoàng Phong giờ phút này nội tâm cuồng hống, nhưng là biểu lộ nhưng không có tí ti biến hóa. Nguyên lai vừa rồi cái kia hết thảy đều là hắn giả ra, chỉ bất quá là muốn mạng sống thôi. Bây giờ hắn chết bên trong chạy trốn, hắn đương nhiên sẽ không quên cái nhục ngày hôm nay nhục, sẽ không quên Yến Bắc. Hắn đã trải qua hoàn toàn nhớ kỹ Yến Bắc dung mạo. Làm Hoàng Phong đi ra đường phố đạo hoàn toàn nhìn không thấy Yến Bắc đám người lúc, lập tức đưa tin cho nhị ca, nhường hắn dẫn người đến đây Thiên Nhất Thành. Hoàng Phong sắc mặt tâm lệ, hướng về phía thị vệ nói đạo. Là. Thị vệ cũng là một mặt phẫn nộ, bọn hắn bây giờ bên đường bị người nhục nhã, có thể nói là mất hết vương quốc mặt mũi, đồng thời cũng có chút xem thường nhìn sang Hoàng Phong. Nếu như Hoàng Phong vừa rồi muốn để bọn hắn tử chiến vẫn là, bọn hắn vậy tuyệt không hai lời. Thế nhưng là cái này Hoàng Phong lại tham sống sợ chết, nhường vương quốc hổ thẹn. Hoàng Phong giờ phút này nội tâm vậy rất là phẫn nộ, không có chú ý tới thị vệ ánh mắt. Chương 51, thần nữ Phượng Chỉ Nguyệt tại đường phố đạo phía trên. Tiến Bắc nhìn xem thoát đi Hoàng Phong, khoe miệng nhấc lên lên một vòng cười lạnh. Dựa vào hắn tu vi, làm sao có thể không cảm giác được Hoàng Phong vừa rồi ánh mắt bên trong vẻ hoạt động. Bất quá tất nhiên đối phương đã trải qua giao ra 100 vạn cái linh thạch, hắn vậy dự định gần đây không lại tìm hắn phiền phức. Đối với Hoàng Phong cái này tiểu nhân vật, hắn căn bản không có đặt ở trong lòng, nếu như đối phương còn muốn đến chịu chết, đây cũng là quái không được hắn. Chúng ta đi thôi. Yến Bác chuyển quá mức nhìn xem Kinh Ngộng, bây giờ đường phố đạo phía trên người thật sự là nhiều lắm. Nhiều người ở đây nhãn tạm, không tiện ở lâu. Hắn vươn tay cánh tay nắm lấy Kinh Ngộng eo nhỏ, thân hình lóe lên nháy mắt liền biến mất đường phố đạo bên trong. Trong hư không, Thiên Lân nhìn thấy hư không tiêu thất Yến Bác, cho mày. Ngay cả hắn cũng không có thấy rõ ràng Yến Bác vẫn là như thế nào ly khai, nghĩ đến hẳn là phía sau hắn cái kia bị người hộ đạo xuất thủ. Đồng thời nội tâm run lên, còn tốt hắn vừa rồi không có xuất thủ. Nếu không chỉ sợ hôm nay liền xem như hắn vậy vùi lấp ở nơi này bên trong. Bây giờ Thiên Nhất Thành, Bắc Bên, phụ thân hắn vừa rồi vào hóa, thật sự là không thích hợp sinh thêm sự cố. Thiên Lân thần niệm khuyết tán ra ngoài, muốn tìm tới Yến Bắc tung tích. Tuy nhiên lại căn bản không có biện pháp dấu vết lưu lại, bất đắc dĩ phía dưới hắn cũng đành phải lý khai. Đêm nay trong thành chủ phủ còn có yến hội, hắn không tiện tại bên ngoài ở lâu, lập tức Thiên Lân hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa về tới trong thành chủ phủ. Trên đường vây xem những người đi đường có thể nói là không ít. Vừa rồi cái kia cùng nhân vẫn là đến từ nơi nào? Không biết đạo, chưa bao giờ gặp qua người này. Xuyệt, ta ban ngày tại Túy Hương lâu bên trong nhìn thấy qua bọn hắn. Túy Hương lâu. Đồng thời ban ngày đến Bắc cùng Thiên Long thần tử đệ Long Hành Vân kem chút nổi lên và chạm sự tình vậy lưu truyền đi ra. Mọi người ở đây vô cùng thật sâu hướng Túy Hương lâu nhìn thoáng qua. Bọn hắn nhao nhao vì Yến Bắc thân phận mà cảm thấy yêu kỳ. Cái này cùng nhân vừa tới Thiên Nhất Thành, trong vòng một ngày dĩ nhiên liền cùng hai vị thân phận không tục nhân sinh ra mâu thuẫn. Đồng thời toàn bộ Thiên Nhất Thành sách lên Yến Bắc lúc, đều là lấy cùng nhân xưng hô hắn. Dù sao cho tới giờ khắc này toàn bộ Thiên Nhất Thành ngoại trừ Khinh Mộng bên ngoài, còn không có bất kỳ người nào biết được Yến Bắc danh tự. Túy Hương lâu, chữ Thiên Nhất hào phòng. Ông hư không một trận lay động, nháy mắt lộ ra một cái đen kịt liệt vùng, hai bóng người lăng không xuất hiện ở gian phòng bên trong. Khinh Mộng một mặt ngốc trệ nhìn xem Yến Bắc. Chúng ta đã trở về. Yến Bắc cười cười, đương nhiên, khó đạo ngươi đang còn muốn trên đường bị người bây xem. Khinh Mộng phảng phất chưa có lấy lại tinh thần đến đồng dạng, đứng ngẩn người tại chỗ. Hôm nay chỗ chuyện phát sinh, thật sự là trùng kích đến Khinh Mộng nội tâm. Yến Bắc thể hiện ra đến chồng loại thủ đoạn, bao quát cái kia thần bí khó lường tu vi, đều để nàng lớn thụ chấn động. Ngươi thật sự là Yến Bắc? Khinh Ngọc đôi mắt đẹp mang theo vẻ nghi hoặc địa nhìn xem hắn. Tại Thanh Vân Tông bên trong tuy nói nàng cùng Yến Bắc giao tiếp cũng không phải là rất nhiều, nhưng Yến Bắc tốt xấu là Phong Hàn trưởng lão duy nhất đệ tử, bọn hắn hai người tự nhiên vậy gặp qua mấy lần. Từ khi đó lần bị Yến Bắc trong lúc vô tình nhìn thấy bản thân sau khi tắm, nàng mới từ từ bắt đầu chú ý tới người này. Ta vẫn là già hay sao? Yến Bắc nhịn không được cười lên. Hắn vậy biết rõ hôm nay chỗ chuyện phát sinh, sợ rằng sẽ Khinh Ngọc cho khiếp sợ không nhẹ. Vậy ngươi tu vi? Khinh Ngọc mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn xem Yến Bắc, vừa rồi hắn chỗ biểu hiện ra đi ra thực lực đơn giản quá đáng sợ, liền Hoàng Phong đều cho trực tiếp trấn áp. Còn có Yến Bắc đối mặt thần cung cảnh thành chủ lúc, loại kia ung dung không đội thần thái, chỉ nàng phụ thân chỉ sợ cũng làm không được. Phải biết, đây chính là chân thật thần cung cảnh cường giả. Cái này về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, bây giờ sắc trời đã trải qua rất muộn, ngươi trước ngủ đi. Yến Bắc giang tay ra, ngồi ở trên ghế salon chậm rãi hai mắt nhắm lại. Khinh Ngọc nhìn xem Yến Bắc muốn nói lại thôi. Giờ phút này nội tâm của nàng có 10 vạn câu hỏi vì sao muốn cho Yến Bắc giải đáp, thế nhưng là lại không biết từ chỗ nào hỏi lên. Liên lạc này, Khinh Ngọc giấu trong lòng vô số nghi vấn, tiến nhập trong phòng ngủ mình. Thành chủ phủ. Tối nay thành chủ phủ lộ ra phá lệ náo nhiệt, tồn tại từng chiếc hoa lệ khung xe bày đặt ở ngoài cửa phủ. Kéo xe man thú thậm chí có kinh khủng ma thú cấp 4. Ma thú cấp 4 thế nhưng là có thể so với nguyên thần cảnh nhân loại tu sĩ, đồng thời vậy từ khía cạnh chứng minh, khung xe bên trong nhân vật đều có tôn quý vô cùng thân phận. Thành chủ phủ tối nay đến hội, thiết lập ở một tòa linh hồ lầu các phía trên, liếc nhìn lại, sương mù tràn ngập, như là nhân gian tiên cảnh một dạng. Lầu các bên trong, tồn tại huyền chuyển tiếng đàn tung bay mà ra, cũng có thị nữ xinh đẹp tại ven hồ phía trên huyền chuyển mê múa. Một nhóm mặc hoa phục thanh niên tài tuấn cùng thiên chi tiểu nữ tọa lạc tại lầu các phía trên bầu không khí hòa hợp, đều tại thưởng thức trước mắt cái này mỹ hảo cảnh sắc. Lúc này, một đạo thanh sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, chính là mới vừa rồi từ thiên bí các bên ngoài chạy về thành chủ Thiên Lân. Mọi người ở đây toàn bộ đứng dậy chào đón, một vị bộ dáng thần võ phi phàm thanh niên đứng dậy vấn đạo: "Thành chủ đại nhân, vừa rồi vẫn là đã xảy ra chuyện gì, càng như thế bội vàng." Nhìn thấy thanh niên nói chuyện, những người còn lại nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Vị này thanh niên chính là Thiên Long Điện đương đại thần tử đại nhân, Long Hành Thiên, phong hào Thiên Long thần tử. Vừa rồi thành chủ đang ngồi các đại thế lực thiên tiêu, chậm rãi nói: "Có thể không biết đột nhiên phát sinh cái gì, thành chủ sắc mặt đột nhiên mãnh liệt địa biến đổi, liền biến thành một vệ sáng biến mất ở trước mắt mọi người." Những người còn lại đám người nhao nhao căng tới ánh mắt, trong bọn họ tâm vô cùng hiếu kỳ, vẫn là có cái gì sự tình có thể làm cho thần cung cảnh thành chủ đại nhân hốt hoảng như vậy. Vừa rồi gặp một vị thần bí ra hỏa thôi. Thiên Lân cười khổ một tiếng, rung lắc lắc đầu. Thần bí? Ở đây đám người không khỏi là thân phận lộng lẫy, thiên tư thông minh, có thể làm cho thành chủ đại nhân đều nói người thần bí, rốt cuộc là gì phương thần thánh? Có thể làm cho ngài đều gọi hắn thần bí, chúng ta cũng đúng rất hiếu kỳ, không ngại thành chủ đại nhân vì chúng ta nói một chút vừa rồi kinh lịch, cũng tốt vì tiệc rượu tăng thêm một phần tư tưởng. Long Hành Thiên đi lên phía trước nên đón thành chủ, tùy ý nói đạo. Chính là, thành chủ đại nhân không ngại nói nghe một chút, cũng tốt để cho chúng ta kiến thức một chút ngài trong miệng người thần bí. Một đạo vô cùng linh hoạt kỳ ảo êm thai thanh âm truyền đến, chỉ thấy lầu các trung ương chỗ, có một vị thân mặc hỏa hồng sắc váy dài thiếu nữ đứng dậy nói đạo. Thiếu nữ tuyệt mỹ vô cùng, tại ánh trăng chiếu rượu dưới giống như đêm dưới tinh linh đồng dạng ưu mỹ động nhân. Đám người nghe vậy nhìn lại, làm bọn hắn thấy thiếu nữ chỗ mi tâm cái kia một đạo lập lòe phượng hoàng ấn ký lúc, toàn thân chấn động. Thiếu nữ thân phận vậy tương đối kinh khủng. Nàng chính là siêu phàm thế lực Hỏa Phượng cốc thần nữ, Phượng Chỉ Nguyệt. Một số chỉ có thể ngồi ở lầu các ngoại vi thiếu niên thiên tài, khi nhìn thấy Phượng Chỉ Nguyệt một khắc này, hai mắt nhao nhao lộ ra vẻ tươi đẹp. Tối nay thành chủ phủ, tất cả ở đây tham gia tụ hội người thân phận đều là không tầm thường. Tại Long Hành Thiên bên cạnh có một vị cùng hắn dung mạo rất là tương tự thanh niên, giờ phút này chính một mặt si mê nhìn xem Phượng Chỉ Nguyệt. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ở phía xa nhìn xem, nhường hắn chân chính đi lên bắt chuyện, hắn thế nhưng là không dám. Phải biết cái này Phượng Chỉ Nguyệt ngay cả ca ca hắn đều không có nắm chắc chiến thắng. Chương 52, thao thoái tâm thiên long thần tử thành chủ phủ, trên nước lầu các. Thiên Lân nhìn thấy đám người hứng thú như thế mãnh liệt, vậy không nghĩ quét đám người nhã hứng cười cười nói ra, cũng được, nói đến cũng không sao. Sau đó Thiên Lân tại đám người hiếu kỳ thần thái phía dưới, miêu tả vừa rồi tại thiên bí các ngoại chẳng cảnh. Một lúc sau, a, cái này người làm việc tàn nhẫn như vậy, bên đường nghĩ muốn chém giết một vị vương tử, hắn sẽ không sợ Vân Long Vương quốc trả thù sao? Một vị mặc hoa phục thiên tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói đạo. Vân Long Vương quốc thật sao cái gì nhỏ thế lực? Đây chính là tồn tại tứ cực cảnh cường giả tọa trấn một tòa cường thịnh vương quốc. Trừ bỏ siêu phàm thế lực bên ngoài, đã trải qua hoàn toàn có thể được xưng tụng xem như đông vực cường thịnh nhất một trong những thế lực. Không nghĩ đến thần bí kia nam tử vậy mà ở biết được Hoàng Phong thân phận tình huống dưới, còn muốn đem hắn chém giết, cuối cùng càng là yêu cầu 100 vạn cái linh thạch chuộc mạng. Rốt cuộc là người nào, vậy mà như thế chi điên cuồng. Trêu chọc đối phương bạn gái, còn tốt người kia không để cho người thất vọng, nếu là ta ở đây, tất nhiên trực tiếp xuất thủ chém cái kia Hoàng Phong. Phượng Chỉ Nguyệt một mặt tức giận nói đạo. Cái này Hoàng Phong nàng sớm có nghe thấy, tại Vân Long Vương quốc bên trong liền không kiêng nể gì cả, bốn phía trêu chọc nhà lãnh phụ nữ. Như thế phôi phôi tại nàng nhìn đến, hôm nay bị chém giết mới tốt, cũng coi là vì danh trừ hại. Đám người nghe nói, không cái nào không cái chán bước lên mồ hôi. Đại tiểu thư này tỷ khí cũng quá bốc lửa, dĩ nhiên trước mặt mọi người nói muốn chém giết Hoàng Phong bậc này mà nói. Liên được nàng. Nếu như đổi lại người khác tất nhiên khịt mũi coi thường, Hoàng Phong tuy nói tu vi còn chưa tới nguyên thần cảnh, bất quá bối cảnh sát thực rất cường đại, có Vân Long Vương quốc xem như chỗ dựa. Nhưng là vị đại tiểu thư này nhưng là khác rồi, Vân Long Vương quốc tuy nói cường thịnh, nhưng là cùng Hỏa Phượng quốc cùng so sánh xem như tiểu vu gặp đại vu. Hỏa Phượng Cốc truyền thuyết thế nhưng là còn có cái này một tôn sống sót siêu phàm. Loại nội tình này thật sao Vân Long Vương quốc có thể so sánh? Siêu phàm cường giả xuất thủ, giống Vân Long Vương quốc loại này thế lực, trong khoảnh khắc liền có thể khiến cho hội hôi phi yên diệt. Một vị thần bí nam tử cùng một vị mang theo mạng che mặt nữ tử, chẳng lẽ là bọn hắn? Tại Thiên Long thần tử bên cạnh có một vị cùng hắn hình dạng cực kỳ tương tự nam tử tự lẩm bẩm nói đạo, chính là Long Hành Vân. Hắn giờ phút này nghe được thành chủ miêu tả, chợt nhớ tới cái kia ban ngày cùng hắn tại Túy Hương lâu bên trong kem chút phát sinh xung đột người kia. Người kia đồng dạng cũng là mạnh mẽ phi phàm, một đạo ánh mắt liền đem hắn lôi kiếp cảnh thủ hạ kinh sợ thối lui, cuối cùng càng là kém chút cùng hắn phát sinh xung đột. A, thành chủ nói tới người, ngươi khó đạo nhận biết. Thiên Long thần tử giờ phút này bên cạnh quá mức nhìn về phía đệ đệ mình, vừa rồi Long Hành Vân chỗ nói chuyện, hắn cách gần như thế tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Giữa sân tất cả mọi người là nhất đẳng cao thủ, Thiên Long thần tử vốn là đêm nay một trong những nhân vật chính, cho nên hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người nháy mắt liền đem lực chú ý tập trung tới. Hành Vân lão đệ, ngươi nhận ra người này? Một vị thân hình cao lớn thân mặc khải giáp nam tử đứng dậy, ánh mắt nghi hoặc địa nhìn xem Long Hành Vân. Đồng thời hắn đem song quyền siết chặt, hắn chính là Vân Long Vương quốc cảnh nội tông môn, Bá Quyền Tông truyền nhân. Bá Quyền Tông bởi vì vị trí chỗ Vân Long Vương quốc, cho nên cùng với rất là giao hảo, phản phất như là giống như khí liền cảnh. Hoàng Phong càng là cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Bây giờ Hoàng Phong ở trong thành bị người lấn phụ, nội tâm của hắn rất là phẫn nộ, muốn vì hắn xuất thủ lấy lại danh dự. Tuy nói vừa rồi Phượng Hoàng thần nữ vậy mở miệng nói muốn chém giết Hoàng Phong, nhưng là hắn lại không dám ra nói phản bác, dù sao đó là siêu phàm thế lực thần nữ, không phải hắn có khả năng trêu chọc lên. Nhưng là cái này người thần bí lại không giống nhau, nghe thành chủ ngữ khí, đối phương giống như cũng không có cái gì bối cảnh, chỉ là dựa vào một chút thực lực liền ở trong thành tùy ý làm vậy. Đám người nghe vậy vậy nhao nhao hiếu kỳ, bọn hắn vậy đều mơ tưởng biết rõ Yên Bắc thân phận. Long Hành Vân đứng dậy một mặt cười khổ, ta cũng không quen biết, bất quá ta cũng đúng cùng người này tồn tại gặp mặt một lần. Lập tức Long Hành Vân liền nói ra ban ngày hắn tại Túy Hương lâu cùng Yên Bắc tao ngộ. A, nói cách khác người này bây giờ còn tại Túy Hương lâu chữ Thiên Nhất Hảo phòng. Cái kia Ba Quyền Tông khải giáp nam tử đứng dậy trầm giọng nói đạo. Nghĩ đến, giờ phút này hắn phải cùng hắn bạn gái còn ở nơi nào? Long Hành Vân gật gật đầu nói đạo. Hắn cũng đúng không có chú ý tới cái này khải giáp nam tử thần sắc, mà là đang hồi tưởng Yến Bắc bên cạnh cái kia vị tuyệt sắc mỹ nữ. Hắn rất nhớ biết rõ, Yến Bắc cùng Khinh Mộng vẫn là tại chữ Thiên Nhất Hảo trong phòng làm chút cái gì. Nghĩ lên Khinh Mộng cái kia tuyệt mỹ phong thái, nội tâm của hắn liền một trận dập dờn, đồng thời hắn đem ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Phượng Chỉ Nguyệt. Chỉ sợ vậy cái kia nữ tử lấy xuống mạng che mặt bộ dáng, ở đây rất nhiều thiên chi tiểu nữ cũng chỉ có Phượng Chỉ Nguyệt có thể cùng với tranh một chút cao thấp a, tất nhiên hắn còn tại Túy Hương lâu, chúng ta không ngại đem hắn vậy mời đến, bây giờ đông được thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu phần lớn tề tụ ở đây, cũng tốt để cho chúng ta nhìn xem thần bí này thiên tài đến đây ra sao phương thần thánh. Khải Giáp nam tử mặt không biểu tình nói đạo, nhưng là nội tâm lại tại cười lạnh. Nếu như có thể nhường Yến Bắc vậy đến nơi này, là hắn có thể ngay trước những người này mặt hảo hảo nhục nhã một phen người này, cũng tốt vì Hoàng Phong gia khí. Đồng thời hắn cũng muốn gặp thành chủ đều thổi suỵt người thần bí vẫn là có hay không ba đầu sáu tay. Đề nghị này không tệ, thành chủ nói cái này người cũng có nguyên thần cảnh tu vi, đã có tư cách tham gia lần này đến hội. Lúc này, Phượng Hoàng thần nữ Phượng Chỉ Nguyệt vậy mở miệng nói đạo. Đối với Yến Bắc nàng vậy cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đông được thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu liền cái này nhiều, vẫn còn có giống như Yến Bắc đồng dạng xuất hiện ở đám người tầm mắt đều không người nào có thể nhận ra tồn tại. Đông đảo thiên kiêu vậy nhao nhao gật đầu, đã như vậy, người nào đi mời hắn tới đây? Nhường ai đi mời? Cái này thật đúng là một nan đề. Tổng không có khả năng nhường thành chủ đại nhân tự mình đi một chuyến a. Cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở một người trên người. Long Hành Vân nhìn xem đám người ánh mắt, một mặt cười khổ. Long Hành Vân, ở đây chư người bên trong chỉ có ngươi và người này có giao tiếp, nhìn đến nhiệm vụ lần này không phải ngươi thì còn ai? Phượng Chỉ Nguyệt hai cái trăng lưới liềm hai con ngươi hơi còn một chút, khóe miệng lộ ra một tiếu dung nói đạo. Long Hành Vân nhìn thấy Phượng Chỉ Nguyệt hướng hắn mỉm cười, tức khắc toàn thân chấn động đạo, chư vị yên tâm, ta định không hổ thẹn. Lập tức Long Hành Vân liền trực tiếp đứng dậy, hóa thành một đạo kiếm khí trường hồng bay thẳng đến Túy Hương lâu vị trí địa phương bay đi. Thiên Long thần tử nhìn thấy một màn như thế, âm thầm lắc lắc đầu. Bản thân cái này đệ cái gì cũng tốt, liền là quá mức trầm mê ở nữ sắc. Cái này Phượng Chỉ Nguyệt bất quá chỉ là đối với hắn lộ ra vẻ mỉm cười, hắn liền nguyện ý vì hắn chân chạy. Hắn thường xuyên nói cho đệ phải lấy đại đạo vì trọng, nữ nhân như tiền tài bình thường đều chính là vật ngoài thân, chỉ có vĩnh hằng đại đạo mới đáng giá bản thân như vậy tu sĩ đi truy tìm. Thế nhưng là đệ mỗi lần ngoài miệng đáp ứng rất tốt, nhưng chỉ cần thấy được mỹ nữ liền lại biến thành bộ dáng như vậy. Thật là làm cho hắn cái này làm ca ca lao tâm vô lực. Chương 53, hai tay cởi bình thường tí lưng lâu. Chữ Thiên Nhất Hảo trong phòng, Khinh Ngọc nằm ở trên giường, hồi tưởng đến hôm nay chỗ phát sinh đủ loại sự tình. Yến Bắc hôm nay mang cho nàng rung động thật sự là nhiều lắm. Lúc này Yến Bắc ở trong mắt nàng liền giống như một cái toàn thân bao phủ từng lớp sương mù người thần bí, để cho nàng đều có chút làm không rõ ràng vẫn là cái nào một cái mới là chân thực hắn. Chờ đã, người thần bí. Khinh Ngọc đôi mắt đẹp nháy mắt chừng lớn hơn hai lần, đột nhiên tựa như là nhớ lại cái gì. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái kia vị từng nhiều lần xuất thủ cứu vớt Thanh Vân Tông cường giả bí ẩn, Ngọa Long tiên sinh. Giờ phút này Khinh Ngọc trong đầu nháy mắt liền xuất hiện một vị toàn thân bao phủ hỗn độn mê vụ bóng người. Hiện tại cái kia hỗn độn bóng người trên mặt mê vụ dần dần tiêu tán, lộ ra Yến Bắc khuôn mặt. Thân hình kia, tư thái cùng vừa rồi trên đường cường thế vô cùng Yến Bắc đơn giản giống nhau như lúc. Khó đạo Yến Bắc liền là Thanh Vân Tông thần bí kia vô cùng Ngọa Long tiên sinh. Khinh Ngọc thần sắc có chút kinh nghi bất định. Lập tức nàng đem đầu nhỏ bé nhô ra gian phòng,
nhìn thoáng qua xếp bằng ở trên ghế salon tu luyện Yến Bắc. Giờ khắc này, nàng nhìn xem Yến Bắc cái kia tuấn giật khuôn mặt, lại có chút nhỏ bé thất thần. Nếu như Yến Bắc thật sự là Ngọa Long tiên sinh, nghĩ tới đây, Khinh Ngọc khuôn mặt có chút phím hồng. Lúc ấy cái kia vị từ trên trời giáng xuống đem xuất thủ nàng từ nguy nan trước mắt cứu thần bí thân ảnh, tức khắc xuất hiện ở trong đầu. Đó là một đạo để cho nàng mộng hồn khiên cuốn bóng người, mỗi khi tiến vào mộng cảnh đều sẽ không tự giác xuất hiện ở Khinh Ngọc trong đầu. Đây là một cái tôn trọng võ đạo thế giới, Khinh Ngọc thân là một tên nữ tử, tự nhiên vậy sùng bái cường giả. Ở một năm trước Yến Bắc trong lúc vô tình xuất thủ đem Khinh Ngọc từ Thanh Vân Thánh Tử mai phục bên trong cứu sau, Khinh Ngọc nội tâm liền phát sinh một số biến hóa. Nàng từng nhiều lần phái người tại trong tông môn tìm kiếm, muốn đem Ngọa Long tiên sinh tìm ra. Thế nhưng là cuối cùng đều vô công mà trở lại. Bây giờ Yến Bắc biểu hiện xuất hiện, để cho nàng chợt nhớ tới Ngọa Long tiên sinh. Không có lẫn nhau đem so sánh trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này qua, vậy không cho rằng Yến Bắc liền sẽ thần bí kia cường đại Ngọa Long tiên sinh. Thế nhưng là hôm nay Yến Bắc mang cho nàng rung động phía dưới, nàng hồi tưởng lên lúc ấy đủ loại chi tiết. Nàng dĩ nhiên phát hiện Yến Bắc cùng Ngọa Long tiên sinh tương tự địa phương thật sự là nhiều lắm. Hắn thực sẽ là người kia sao? Khinh Ngọc nhấp nhẹ môi đỏ, không xác định nói đạo. Khinh Ngọc đứng ở cửa phòng do dự thật lâu, cuối cùng áp chế một cách cưỡng ép ở bản thân không có nghi hoặc, không có đi trước hỏi thăm Yến Bắc. Liên dạng này nàng trong lúc trầm tư chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiến nhập mộng đẹp. Vậy không biết qua bao lâu, toàn bộ chữ tiên nhất hảo phòng vô cùng yên tĩnh. Yến Bắc không nhúc nhích xếp bằng ở ghế sofa phía trên, một cỗ màu xám trắng khí lưu tại hắn thân thể lưu chuyển, nhường hắn tại nguyệt quang chiếu rọi lộ ra uy nghiêm thần thánh. Đương nhiên, Yến Bắc hai cánh tay bắt đầu một trận phát sáng, hắn hai đầu ống tay áo tại lúc này nháy mắt hóa thành bột. Yến Bắc lông mày bắt đầu nhíu chặt, phản phất tại nhận thụ lấy cự đại thống khổ một dạng. Trên cánh tay quang mang càng sáng chói lên. Hắn hai cánh tay giờ phút này chính đang rút đi phàm thai, đây là bước vào tứ cực cảnh mấu chốt một bước. Thiên diễn nội liễm pháp. Yến Bắc gầm nhẹ một thanh, một cỗ vô hình lực lượng nháy mắt đem toàn bộ chữ thiên nhất hảo phòng toàn bộ bao phủ. Đang ở thiên diễn nội liễm pháp lĩnh vực lực lượng vừa rồi bao phủ chữ thiên nhất hảo phòng mấy mắt. Oeng! Một thanh kinh khủng tiếng nổ mạnh truyền ra. Hắn cánh tay trái dẫn đầu hoàn thành chuyển hóa, vừa rồi thanh âm chính là hắn cơ bắp phát ra tiếng oanh minh. Trong phòng Khinh Mộng nháy mắt giật mình kêu lên, chuyện gì xảy ra, phòng ở muốn sụp. Nàng liên vội vàng đứng lên, nhưng khi nàng gọi tới phòng khách thời điểm, trước mắt một màn khiến nàng rung động tột đỉnh. Giờ phút này, chữ thiên nhất hảo khách trọ trong sảnh, Yến Bắc toàn bộ thân thể trôi nổi tại không, một cỗ kinh khủng vô biên khí tức từ trên người hắn bộc lộ mà ra. Hắn cánh tay trái giờ phút này bộc phát ra sáng chói thần quang, hắn có thể đủ cảm giác được giờ phút này hắn cánh tay trái cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, lực lượng tăng phúc không chỉ gấp mấy lần. Vâng. Hắn cánh tay phải cơ bắp giờ phút này vậy truyền ra một thanh bạo hưởng, một cỗ kinh khủng vô cùng năng lượng khí tức tức khắc tràn ngập toàn bộ chữ thiên nhất hào phòng. Nếu không phải là hắn cố gắng khống chế, giờ phút này toàn bộ Túy Hương lâu chỉ sợ đều không phải trong nháy mắt hóa thành bột. A! Khinh Ngọc lúc này phát ra một tiếng kinh hô, rũi ra thon dài ngọc thủ đội vàng bưng kín cặp mắt mình. Vừa rồi hai đạo kia kinh khủng cơ bắp bạo chân phía dưới, Yến Bắc toàn thân quần áo lại bị trực tiếp biến thành hư vô. Loại này phổ thông quần áo giờ phút này căn bản không thể thừa nhận ở trong cơ thể hắn bành trướng năng lượng. Hồi đến, gian phòng đi. Yến Bắc có chút gian nan mở miệng nói đạo. Giờ phút này bản thân áo rách quần manh, liền dạng này bại lộ ở nơi này một vị tuyệt thế giai nhân trước mắt, thật sự là có chút loạn hắn tâm thần. Ân. Lấy tay bưng bít lấy hai mắt Khinh Mộng đứng ở nguyên địa vội vàng ngoan ngoãn gật đầu. Bất quá tại trước khi rời đi, tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, tay nàng chỉ vẫn là nhỏ bé khẽ nết mở lộ ra một cái khe hở, lại vụng trộm nhìn thoáng qua Yến Bắc sau vội vàng hướng phòng ngủ mình chạy đi. Trở lại phòng ngủ sau, Khinh Mộng bưng bít lấy ngực, phương tâm ầm 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 không ngừng nhảy loạn. Nghĩ đến vừa rồi sự tình, nàng khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, vội vàng trốn ở trong chăn. Một phút sau, trong phòng khách quang mang dần dần tiêu tán. Yến Bắc nhìn xem cánh tay mình, lộ ra vẻ cười khổ, hắn hai đầu cánh tay giờ phút này biến vô cùng bóng loáng, giống như bạch ngọc đúc thành, chỉ sợ một số nữ tử nhìn thấy cũng sẽ tự ti mặc cảm. Bất quá chỉ có Yến Bắc bản thân biết rõ, cái này hai đầu cánh tay biến hóa, nhường hắn lực lượng tăng phúc không biết gấp mấy lần. Nếu là ban ngày hắn cùng với hiện tại bản thân chiến đấu, chỉ sợ liền một chiêu đều tiếp không nổi. Phải biết hắn hiện tại còn không có chân chính bước vào tứ cực cảnh, chỉ bất quá là hắn hai đầu cánh tay cởi ra phàm thể. Đồng thời hắn vậy minh bạch tại sao bản thân chậm chạp không có bước vào tứ cực cảnh. Nguyên lai tứ cực cảnh muốn đột phá tứ cực cảnh, nhất định phải đem hắn hai đầu cánh tay cùng hai chân toàn bộ rút đi phàm thể. Đây là vì tiến vào siêu phàm cảnh giới chỗ trước giờ làm ra chuẩn bị. Như hắn nắm giữ hỗn độn thể loại này giữa thiên địa mạnh nhất thể chất, đột phá tứ cực cảnh đều cần tiêu phí công lớn như vậy phu. Khó trách toàn bộ Đông Ngực Thần Cung cảnh cường giả số lượng cũng không ít, tứ cực cảnh đại năng lại là hiếm thấy. Hắn có thể đủ cảm giác được, nếu như hắn có thể đủ bước vào tứ cực cảnh, như vậy hắn thực lực lại đem phát sinh một cái chất bay bọn. Còn chưa đột phá tứ cực liền như thế kinh khủng, không biết những cái kia siêu phàm cường giả, thậm chí thánh nhân lại nên có gì các loại phong thái. Yến Bắc ánh mắt lần đầu lộ ra hướng tới. Bây giờ hắn giơ tay nhấc chân trực tiếp liền có thể khiến sơn hà vỡ nát, những cái kia kinh khủng hơn siêu phàm cường giả lại như thế nào cường đại. Yến Bắc vô cùng ước mơ, hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể đạt đến cái này thế giới tối đỉnh phong. Hắn đem sách lên để ở một bên chữ vật giới chỉ một lần nữa đeo tại trên tay, lập tức từ bên trong xuất ra một thân quần áo sạch mặc vào. Bây giờ cô nam quả nữ chung sống một phòng, hắn còn không mặc quần áo mà nói, thật sự là bất nhã. Chương 54, hòa nhau vừa rồi mặc quần áo, một đạo yếu ớt thanh âm liền chuyển đến. Ngươi, không sao. Khinh Ngọc giờ phút này chính thò đầu ra ánh mắt phức tạp nhìn xem Yến Bắc, khuôn mặt đồng thời có chút phím hồng. Yến Bắc thần sắc giật mình.
vội vàng kiểm tra một bản thân áo vật, nhìn xem mình đã sau khi mặc chỉnh tề, lập tức thở dài ra một hơi. Thánh nữ điện hạ làm sao còn chưa ngủ, ngược lại chạy đi ra nhìn lại ta. Tiến Bắc vì hòa hoãn xấu hổ bầu không khí, trêu ghẹo nói đạo. Khinh Ngọc nguyên bản vốn đã lắng lại nội tâm nháy mắt lần thứ hai sôi trào lên, thần sắc có chút bối rối nói ra, ngươi nói bậy cái gì đâu, cái kia có. Nói đùa, vừa rồi ngươi nhìn ta một lần, ta xem qua ngươi một lần, cũng coi là hòa nhau. Tiến Bắc nhìn xem Khinh Ngọc thẹn thùng bộ dáng, lập tức gác thú vị nói đạo. Quả nhiên, Khinh Ngọc lỗ hai tức khắc biến đỏ bừng một mảnh, toàn bộ thân thể nguyên bản trắng non da thịt vậy như giống như lửa thiêu đang nhanh chóng lan tràn. Nàng chợt nghĩ lên một năm trước tại Thanh Vân Tông lúc, Tiến Bắc xông vào nàng tắm rửa chi địa, gặp được bản thân toàn thân trần trụi bộ dáng. Không không cùng ngươi nói, ta đi ngủ. Khinh Ngọc rất là bối rối nói đạo, lập tức trực tiếp chạy trở về gian phòng bên trong. Tiến Bắc cười cười, có thời điểm có thể có một vị mỹ nữ nhường bản thân đùa giỡn một chút, cảm giác vậy cũng thực không sai. Đúng lúc này, ân. Tiến Bắc khẽ di một tiếng, ánh mắt hướng chữ Thiên Nhất Hảo phòng nơi cửa phòng nhìn lại. Thùng thùng. Hai tiếng rất thanh thúy thanh âm vang lên, có người đang gõ cửa. Ngoài cửa người nào? Tiến Bắc cau mày nói đạo, làm sao lúc này còn sẽ có người đến gõ cửa? Hắn không phải đã trải qua phân phó qua tiểu nhị, đừng tới quấy rầy bản thân sao? Tại Hạ Long Hành Vân. Ở ngoài cửa truyền đến một đạo hùng hồn thanh âm. Túy Hương lâu bên trong tức khắc ngược lại hít một hơi lạnh khí, Thiên Long thần tử đệ dĩ nhiên đêm khuya đến thăm chữ Thiên Nhất Hảo phòng. Khó đạo Long Hành Vân sau khi trở về khí bất quá, là tới tìm người kia phiền phức. Tiến Bắc một mặt kinh ngạc, cái tên này hắn cũng đúng lờ mờ nhớ kỹ. Long Hành Vân. Ban ngày cùng bản thân kem chút đánh lên cái kia. Khó đạo cái này người muốn trở về cùng bản thân đoạt cái này chữ Thiên Nhất Hảo phòng. Tiến Bắc thần sắc tức khắc trở nên lạnh lùng, tiến lên đi đến mở ra cửa phòng. Long Hành Vân, tới tìm ta chuyện gì? Tiến Bắc nhàn nhạt nói đạo. Long Hành Vân giờ phút này lông mày chực nhảy, không biết đạo tại sao vừa rồi cửa vừa mở ra nháy mắt, một cỗ kinh khủng áp lực tức khắc đập vào mặt, nhường hắn kém chút không có đứng vững. Nghe nói công tử thực lực mạnh mẽ, ta là thụ phượng hoàng thần nữ chỉ Nguyệt tiểu thư nhờ bà, đến đây mời ngươi tiến về trong thành chủ phủ tụ lại. Long Hành Vân ý cười đầy mặt nói đạo, phản phất ban ngày kém chút cùng Yến Bắc phát sinh xung đột người cũng không phải là hắn một dạng. Phượng hoàng thần nữ? Yến Bắc hơi nghi hoặc một chút, hắn liền nghe đều không nghe nói qua. Bất quá toàn bộ Túy Hương lâu tức khắc yên lặng xuống tới. Ta không nghe lầm, Phượng hoàng thần nữ. Phượng hoàng thần nữ, dĩ nhiên tự mình mời hắn tiến về thành chủ phủ tụ hội. Người này vẫn là lai lịch thế nào? Xuyệt, ngươi không muốn chết sẽ nhỏ giọng điểm, một canh giờ trước không thấy được thiên bí các bên ngoài hoàng phong hình dạng sao? Túy Hương lâu bên trong tất cả mọi người nhỏ giọng nói nhỏ, thần sắc kiêng kỵ hướng trên lầu chữ Thiên Nhất Hảo phòng nhìn lại. Thanh chủ phủ thiên tiêu nhóm đều muốn nhận thức một chút các hạ, không biết các hạ có thể hánh diện cùng một chỗ tiến về nhỏ tụ một phen. Long Hành Vân giờ phút này tư thái rất thấp, không có chút nào giá đỡ. Nếu là Phượng Chỉ Nguyệt yêu cầu sự tình, hắn tự nhiên hội kiệt lực làm tốt. Tiến Bắc ánh mắt có chút hồ nghi nhìn xem Long Hành Vân, cái này sợ không phải một cái hồng môn yến a, cái này gia hỏa có tốt bụng như vậy, còn chuyên chạy đến này địa tới mời bản thân đi tụ hội. Bất quá nhìn xem Long Hành Vân thần thái, ngược lại vậy cũng không có nửa phần làm bộ. Ngươi có thể cùng hắn đi nhìn xem, nói không chừng có thể nhận biết vài bằng hữu. Khinh Ngọc lúc này vậy từ gian phòng đi ra, nhìn xem Yến Bắc ôn nhu nói đạo. Long Hành Vân nhìn thấy hay không mang theo mạng che mặt Khinh Ngọc tức khắc ánh mắt lộ ra vẻ tươi đẹp, lập tức có nhỏ bé hơi ảm. Thật đẹp nữ tử, bất quá đáng tiếc đã là người khác đạo lữ. Long Hành Vân nội tâm than nhẹ một thanh, có chút tiếc nuối. Mặc dù nghe nói nhân thê cảm giác coi như không tệ, nhưng là Long Hành Vân thân làm Thiên Long thần tử đệ vẫn có một ít nên có tiết tháo. Yến Bắc, nghe nói tối nay thành chủ phụ sát thực phi thường náo nhiệt, ngươi có thể đi nhìn xem. Khinh Ngọc ngữ khí ôn nhu nói đạo. Tại nàng nhìn đến, Yến Bắc như thế thiên kiêu lúc trước giấu ở Thanh Vân Tông chính là bởi vì toàn bộ tông môn đều không có một vị có thể cùng hắn đánh đồng với nhau người trẻ tuổi, cho nên Yến Bắc mới có thể bế quan khổ tu, thẳng đến gần nhất mới sơ lộ phong mang. Bây giờ thành chủ phủ tụ hội, Khinh Ngộng cũng có nghe thấy, nghe nói ngay cả một số siêu phàm thế lực thần tử vậy ở trong đó. Yến Bắc như thế cường đại, đi đến đâu nghĩ đến vậy sẽ không lỗ, nói không chừng còn có thể nhận biết vài bằng hữu. Mà đêm nay tụ hội bên trong thiên kiêu không khỏi là thân phận lộng lẫy hay là thực lực cường đại, nếu như có thể kết bạn một lượng vị, đối với Yến Bắc về sau con đường tu hành nói không chừng cũng sẽ đưa đến một số cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đồng thời, Khinh Ngọc nội tâm tự rêu cười một tiếng. Bản thân thiên phú như vậy, tại Yến Bắc sinh đánh chúng chỉ sợ chỉ là một vị khách qua đường a, còn có càng rộng lớn hơn thiên không trở lấy trước mắt vị thiếu niên này đi chinh phục. Không sai, rất nhiều thiên tiêu còn tại chờ lấy các hạ ghé bước, đều muốn tận mắt nhìn thấy một phen các hạ phong thái. Long Hành Vân trực tiếp không có chút nào rảnh rỗi cuối cùng. Trước tiên đem Yến Bắc lựa gạt đi lại nói, dạng này hắn đối Phượng Chỉ Nguyệt cũng tốt có bàn giao. Khinh Ngọc vậy hướng hắn gật gật đầu, Thanh Vân Tông thủy chung là một chỗ tiểu địa phương, căn bản không cách nào làm bạn Yến Bắc hướng đi rộng lớn hơn thiên không. Yến Bắc làm sao không biết đạo Khinh Ngọc ý tứ, cũng được, liền theo ngươi đi nhìn xem. Nghe lời nói này, Long Hành Vân rốt cục yên lòng, Phượng Chỉ Nguyệt nhiệm vụ hắn xem như hoàn thành, đợi chút nữa tại nữ thần trước mặt cũng tốt biểu hiện xuất hiện một phen. Mau đi đi, đã trở về nói cho ta một thanh. Khinh Ngọc đưa tay kích thích một chút mái tóc, lập tức ngọt ngào cười một tiếng, như là một vị đoan trang hiền lành thê tử chờ đợi về muộn trượng phu một dạng. Ngươi cùng ta cùng đi. Tiến Bắc trong giọng nói mang theo một tia bá đạo cũng không thể nghi ngờ. Ta cùng đi. Khinh Ngọc giật mình. Đương nhiên, ta lại không yên tâm đem ngươi một cái người ném đến nơi này. Tiến Bắc cười nhạt một thanh. Tuy nói Túy Hương lâu mỗi một tòa gian phòng đều sắp đặt trận pháp, nhưng hắn có thể không dám hứa chắc bản thân không ở nơi này sau, những cái kia sinh lòng ác ý người có thể hay không đối Khinh Ngọc làm chút cái gì. Dù sao Khinh Ngọc dung mạo sắc thực được xưng tụng ngàn dặm mới tìm được một, thuộc về tuyệt mỹ. Khinh Ngọc là hắn mang ra Thanh Vân Tông, nếu như ra cái gì sai lầm, đến thời điểm trở lại tông môn hắn cũng không tốt cho tông chủ cùng sư tôn bàn giao. Long Hành Vân giờ phút này tức khắc lộ ra một bộ táo bón biểu lộ. Hắn không nghĩ đến bất quá là tới mời một hạ nhân mà thôi, vậy mà còn ăn như thế một sóng lớn thức ăn cho chó. Thật sự là không được giao động Bích Liên. Khinh Ngọc gương mặt vậy lộ ra hồng dáng hồng, biểu lộ có chút ngượng ngùng. Tiến bác mà nói, để cho nàng nội tâm cảm thụ đến một cỗ nồng đậm ấm áp. Chương 55, dự tiệc thiên nhất thành, thành chủ phủ. Trên nước lầu các, tuy nói lúc này đã trải qua đi đến đêm khuya, nhưng là nơi này vẫn như cũ vừa múa vừa hát, không có bất kỳ cái gì một người có chút vẻ mệt mỏi. Ngươi nói người kia sẽ đến nơi này sao? Giờ phút này giữa sân đại đa số người thảo luận chủ đề đều là nghĩ phải biết Yến Bắc vẫn là có thể hay không đến. Dù sao Long Hành Vân đi cũng tốt một hồi, nếu như muốn tới cần phải giờ phút này cũng nên đến. Nếu là hắn có gan tới này, lão tử nhất định muốn hắn để mắt. Bá Quyền Tông Khải Giáp nam tử một mặt âm trầm nói đạo. Giám ủy vào nguyên thần cảnh tu vi lẫn phụ hắn huynh đệ Hoàng Phong, thật sự là không biết sống chết. Hắn đã trải qua nghĩ kỹ, coi như Yến Bắc không đến, tiến hội sau khi kết thúc hắn cũng sẽ tiến về Túy Hương lâu nhìn xem rốt cuộc là người nào ngông cuồng như thế, dám khi nhục Vân Long Vương quốc vương tử điện hạ. Đúng lúc này, Bá Quyền Tông Khải Giáp nam tử vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Long Hành Vân đi đầu mà đến, quay đầu hướng về phía bên cạnh thanh niên nói ra, "Chúng ta đến." Tiến Bắc gật gật đầu, mang theo Khinh Ngộng theo lấy Long Hành Vân tiếp tục đi đến phía trước. Bọn hắn mấy người đến, nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Tại hồ nước phía trên, một đạo như tiên dáng trần thân ảnh chính cất bước đi tới. Hắn thân mặc một bộ bạch y phiêu nhiên như tiên, chắp hai tay sau lưng thần thái tự nhiên, toàn bộ người tản mát ra một cỗ siêu nhiên xuất trần chi khí. Người tới chính là Yến Bắc. Bây giờ hướng tứ cực cảnh lại tiến một bước, nhưng hắn toàn bộ người nhìn lại đến đều có một loại siêu thoát phàm tục cảm giác. Ngay cả giờ phút này bên cạnh hắn Khinh Mộng cũng không nhịn được vụng trộm nhìn Yến Bắc vài lần. Không thể không nói, hắn giờ phút này bề ngoài thật không tệ. Cái này chính là thành chủ đại nhân đều tán thưởng người sao? Quả nhiên tuấn giật phi phàm. Ở đây thiên chi tiểu nữ giờ phút này đều rối rít hướng Yến Bắc nhìn lại, ánh mắt bên trong chuẩn qua một tia si mê. Như thế tuấn giật nam tử thật sự là quá là hiếm thấy. Cái kia ăn mặc váy tím nữ tử là ai, thật đẹp. Ở đây nam tính tu sĩ lực chú ý tự nhiên không có thả trên người Yến Bắc, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn Khinh Ngộng. Khinh Ngộng giờ phút này cũng không có mang phía trên xa, đây là Yến Bắc cố ý yêu cầu. Nàng thân mặc một bộ quần dài màu tím, tại ánh trăng chiếu rọi dưới toàn bộ người như là trong đêm tối tinh linh, ở trên mặt hồ huyền chuyển nhảy múa. Ở đây thiếu niên tiên tiêu nhóm nhìn chằm chằm Khinh Ngộng ánh mắt bên trong nhao nhao lộ ra một vòng nóng bỏng quan mang. Ngay cả luôn luôn lấy đại đạo vì trọng thiên long thần tử cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động, ánh mắt xuất hiện một tia sóng lớn. Nữ tử này dung mạo, chỉ sợ ở đây cũng chỉ có Phượng Chỉ Nguyệt có thể cùng với tương đề tịch luận. Không ít người ánh mắt hướng tọa lạc tại lầu các chỗ sâu tên kia thân mặc hỏa hồng sắc y phục tuyệt sắc nữ tử nhìn lại. Phượng Chỉ Nguyệt đôi mắt đẹp giờ phút này cũng không đứng ở Yến Bắc cùng Khinh Mộng thân bên trên qua lại liếc nhìn. Làm nàng vô cùng hiếu kỳ là Yến Bắc tu vi, nàng dĩ nhiên tí tí nhìn không thấu. Yến Bắc giờ khắc này ở trên mặt hồ đạp sóng mà đi, tự nhiên sẽ vận dụng linh khí bao khỏa bản chân mà không để thân thể rơi xuống. Nhưng coi như dạng này nàng vẫn là tí ti không thể nhìn ra cái này đến Bắc tu vi. Cũng đúng Khinh Ngộng tu vi bị bọn hắn tất cả mọi người thăm dò đến, bất quá mới lôi kiếp cảnh tam trọng. Phản mà là Yến Bắc giờ phút này biểu hiện có chút thần bí khó lường, dù sao loại kia siêu nhiên khí chất cùng đối mặt đông đảo thiên kiêu xem kỹ thản nhiên biểu lộ cũng không phải bình thường người có thể có được. Có chút ý tứ. Phượng Chỉ Nguyệt khỏe miệng nhỏ bé hơi cuộn lên lên, nhiều hứng thu hướng Yến Bắc nhìn lại. Liền ở lúc này, tiểu tử, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên thực có can đảm tới đây dự tiệc, lá gan cũng đúng không nhỏ. Một đạo hùng hồn thanh âm truyền ra. Bá Quyền Tông Khải Giáp nam tử trực tiếp đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống hướng trên mặt hồ Yến Bắc nhìn lại. Một màn như thế tức khắc nhường giữa sân tất cả mọi người hứng thú. Cái này Bá Quyền Tông nam tử tên là Vương Lực, chính là thế hệ trẻ tuổi nổi danh cường giả, tuy nói không kịp thần tử bậc này siêu phàm thế lực chuyên nhân, nhưng lại cũng không cho phép khinh thường. Vương Lực tên này đột nhiên phát cái gì thần kinh? Khó đạo hắn cùng với cái này thanh niên có khúc mắc. Chậc chậc, ta coi là hắn coi trọng người khác bạn gái a. Từng đạo thanh âm tại lầu các bên trong truyền ra, đều trên mặt ý cười hướng xuống phương nhìn lại. Tuy nói Yến Bắc được thành chủ đại nhân tuổi phồng, nhưng là một số người lại xem thường, thẳng đến vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Khinh Mộng tu vi lúc, càng thêm khịt mũi coi thường. Lôi kiếp cảnh cấp thấp tu vi, liền tòa bọn hắn thủ hạ tư cách đều không có, dĩ nhiên còn muốn tham gia lần yến hội này. Bất quá ngại mặt mũi, một số người cũng chưa mở miệng. Bây giờ Vương Lực đứng đi ra, bọn hắn cũng đúng nháy mắt hứng thú. A, ngươi là ai? Yến Bắc dừng lại bước chân, khẽ ngẩng đầu trên chiều phương nhìn lại, chau mày. Hắn dám cam đoan bản thân chưa bao giờ gặp qua người này. Khinh Mộng ban đầu đi tới này địa thời điểm còn rất khẩn trương. Dù sao này địa tham gia yến hội người, không gọi là một phương quý tộc hoặc là thực lực tuyệt cường hạng người. Nhưng là thấy đến Yến Bắc thần thái kia tự nhiên bộ dáng, nàng cũng liền dần dần buông lòng lên. Giờ phút này Vương Lực đột nhiên làm có dễ, để cho nàng tâm lần thứ hai lo lắng, bất quá nàng biểu lộ cũng không có tí ti biến hóa. Bởi vì, nàng tin tưởng Yến Bắc. Cái này nữ tử không sai, dựa vào lôi kiếp cảnh tu vi tham gia lần yến hội này bản thân chính là một loại rút khí, giờ phút này lại tại Vương Lực chỗ phát ra khí cơ dưới thản nhiên bất động, thật là có ý tứ. Phượng Chỉ Nguyệt đôi mắt đẹp phát ra tinh quang, ánh mắt tại Khinh Mộng thân thể bên trên không ngừng liếc nhìn. Ta là người nào ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần biết rõ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách tham gia này địa yến hội. Vương Lực chắp hai tay sau lưng đứng ở lầu các phía trên, rất là coi thường nói đạo. Không đủ tư cách sao? Vậy các ngươi mời ta làm cái gì? Yến Bắc ánh mắt lạnh lùng hướng lầu các phía trên Long Hành Vân nhìn lại. Đây là đang tiêu khiển hắn. Nếu quả thật là,
hắn không ngại nhường những người này hối hận vừa rồi quyết định. Long Hành Vân nhìn thấy Yến Bắc Băng lanh ánh mắt, đứng dậy nói ra, Vương Lực ngươi làm cái gì? Hắn chính là vừa rồi đại gia cùng một chỗ đề nghị mời, ngươi bây giờ ý tứ gì? Vương Lực nghe được Long Hành Vân mà nói cũng đúng sắc mặt biến hóa, sắc thực Yến Bắc thật là vừa rồi đám người đề nghị mời, thậm chí bao gồm Phượng Hoàng Thần Nữ cũng đều mở miệng. Hắn tuy nói thực lực cường hành, nhưng ở trận người cái nào một vị không phải sao? Huống chi Phượng Hoàng Thần Nữ, nếu như vi phạm với nàng ý nguyện, chỉ sợ hắn chết đều không biết đạo chết như thế nào. Bất quá mỗi lần nghĩ lên thành chủ đại nhân trong miệng Hoàng Phong hôm nay thảm trạng, hắn liền giận không chỗ phát tiết, rất muốn vì bản thân vị huynh đệ này báo thù. Vương Lực chuyển quá mức, không ngừng trên người đám người liếc nhìn, hắn lại phát hiện trừ bỏ Long Hành Vân bên ngoài không có bất kỳ cái gì một người phát biểu, thậm chí là liền biểu lộ đều không có một tia liền sẽ. Ngay cả Phượng Hoàng Thần Nữ Phượng Chỉ Nguyệt vậy một mặt lạnh lùng, phản phất đối với việc này mà không quan tâm. Cái này khiến ánh mắt hắn một sáng lên, hắn biết rõ những người này sẽ không nhúng tay việc này. Chương 56, xuất thủ, khiếp sợ đám người Hành Vân công tử. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy người này thực lực căn bản không có tư cách tham gia lần này thành chủ phủ yến hội, cho nên nhẫn nhịn không được mở miệng muốn đem người này khu trục, để tránh ngại đại ra mắt. Vương Lực một mặt chê cười chắp tay hướng về phía Long Hành Vân nói đạo. Thần nữ hắn không chọc nổi, thần tử tự nhiên cũng là không chọc nổi, Long Hành Vân chính là Thiên Long thần tử đệ đệ, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Vương Lực xoay chuyển ánh mắt lại tiếp tục nói ra, bất quá với hắn cùng một chỗ mà đến vị này nữ tử ngược lại là có thể lưu lại tham gia yến hội, cho thần tử đại nhân châm rót rượu dịch cũng khá, nói không chừng nàng phúc khí tốt, thần tử đại nhân thu nó là thị nữ cũng có nói. Ở đây đám người nghe nói Vương Lực mà nói, nhao nhao thầm mắng một thanh tiểu nhân. Đây không phải rõ ràng tương đương với ngay trước Yến Bắc mặt mũi lao bà hắn sao? Giết người lại chu tâm a. Giờ phút này ngay cả Phượng Chỉ Nguyệt con ngươi, ngọc thủ tại thanh đồng đúc thành chén rượu bên trên nặn ra mấy cái có thể thấy rõ ràng chỉ ấn. Bất quá nàng cũng không bộc phát, mà là nghĩ tiếp tục lại nhìn xuống. Long Hành Vân nhìn thoáng qua trên mặt hồ giống như thiên nữ đồng dạng kinh ngộng, lại liếc mắt nhìn ca ca của mình. Hắn đang chuẩn bị nói lúc nào? Đủ rồi, Hành Vân ngươi ngồi xuống đi. Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, Thiên Long thần tử thần sắc hờ hững nói đạo. Ân. Ở đây bầu không khí lập tức đọc lại. Thiên Long thần tử giờ phút này mở miệng là ý tứ gì? Đây là biến tướng đồng ý Vương Lực chỗ nói ra điều kiện. Long Hành Vân có chút không thể tin nhìn xem ca ca của mình, phản phất lần thứ nhất biết hắn một dạng. Đây thật là bản thân cái kia bị lấy đại đạo vì trọng ca ca. Nguyên lai ca ca trước kia cũng không phải là không thích bị nữ, chỉ là không có người có thể làm cho hắn thấy vừa mắt thôi. Bây giờ khinh mộng trên người chỗ tản mát ra cô kia thanh lãnh khí chất thật sâu hấp dẫn hắn. Chính như Vương Lực nói, nếu như đem hắn thu làm một vị thị nữ cũng chưa hẳn không thể. Vương Lực giờ phút này sắc mặt vui vẻ, Thiên Long thần tử đều lên tiếng, Long Hành Vân tự nhiên vậy không dám nhiều lời cái gì, đội vàng ngồi ở một bên không còn nói chuyện. Phượng Chỉ Nguyệt nhìn thoáng qua Thiên Long thần tử, khoe miệng lộ ra một vòng trào phúng, quả nhiên, nam nhân không một cái đồ tốt. Tiểu tử, ngươi nghe thấy được à, đem vị này mỹ nhân lưu lại vì thần tử đại nhân rót rượu, ngươi bây giờ có thể lăn. Vương Lực chuyển quá mức bay thẳng suốt các lâu, đứng ở hư không càn rỡ cười to. Cùng với hành hung một trận người này, không bằng nhục nhã đến thống khoái. Đồng thời Vương Lực một bức thiếu đánh bộ dáng, ánh mắt khiêu khích hướng Yến Bắc nhìn lại, ý tứ giống như là nói, thế nào, ngay trước mặt ngươi bên trên ngươi nữ nhân cảm giác không được dễ chịu a? Đám người nhao nhao hướng mặt hồ nhìn lại, đều rất hiếu kỳ Yến Bắc tiếp đó sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Rốt cuộc là buông tay đánh cược một lần, cuối cùng thảm đạm kết thúc, vẫn là ngoan ngoãn giao ra bản thân bạn gái để lấy lòng Thiên Long thần tử. Ngươi nói đủ rồi sao? Một đạo vô cùng bình tĩnh thanh âm truyền đến, Yến Bắc nhàn nhạt nói đạo. Nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra cái này bình tĩnh dưới thanh âm hàm chứa một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Làm sao chịu không được? Vương Lực tiếp tục càn rỡ cười to, còn không được chờ hắn nói xong, đứng cao như vậy cùng ngươi nói chuyện thật tốn sức, xuống tới. Yến Bắc thần sắc nháy mắt biến lăng lệ, trực tiếp dỗi ra đại thủ hư không nhấn một cái. Và anh, hư không bỗng nhiên bắt đầu rung động, một mực từ linh khí chỗ hóa thành kinh khủng đại thủ nháy mắt tại Vương Lực trên đỉnh đầu ngưng tụ thành, trực tiếp một trường hướng Vương Lực vỗ xuống. Vương Lực cảm thụ được cố khí tức này sắc mặt biến hóa, vội vàng vươn tay cánh tay ngăn cản, nhưng hắn căn bản không có tí chống đỡ lực lượng, vay một thanh trực tiếp bị đập xuống vào hồ nước bên trong, tung tóe lên một trận kinh khủng bọt nước. Mọi người ở đây không cái nào không khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này. Tình huống như thế nào? Vương Lực dĩ nhiên một bàn tay liền bị đánh bay. Hắn thế nhưng là nguyên thần cảnh ngũ trọng cảnh giới cường giả. Làm sao có thể? Kinh Ngọc nhìn thấy Vương Lực bị Yến Bắc một trường vỗ bay, trong đôi mắt đẹp tản mát ra điểm điểm tinh quang. Một loại không gì sánh kịp cảm giác an toàn tức khắc tràn ngập nàng trái tim, phản phất chỉ cần có bên cạnh vị này nam nhân tại, coi như trời sập xuống tới vậy sẽ không đả thương đến nàng mảy may. Lầu các bên trên, Thiên Long thần tử giờ phút này nhíu mày. Yến Bắc thực lực cũng đúng hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, bất quá hắn cũng không đặt ở trong lòng. Hắn nhíu mày nguyên nhân là, khi Ngọc giờ phút này lộ ra biểu lộ, loại kia thẹn thùng thần thái nhìn để trong lòng hắn nhấc lên một trận sóng lớn, nhưng khi Ngọc xác thực không phải đối với hắn chỗ dương xuất hiện. Vương Lực vừa rồi nói tới nhường hắn thu khi Ngọc vì bản thân thị nữ, cái này xác thực nhường Thiên Long thần tử có chút ý động. Đúng lúc này, oanh, trong mặt hồ mãnh liệt địa xông ra một bóng người, chính là mới vừa rồi bị Yến Bắc vỗ xuống một trường vào trong hồ Vương Lực. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh lên ta? Vương Lực thần sắc cuồng nộ, tiểu tử này dĩ nhiên nhường hắn tại nhiều như vậy người mất mặt, thực tế tự tìm cái chết. Đối phó ngươi, còn cần đánh lén? Yến Bắc thần sắc hờ hững, ánh mắt khinh thường nhìn lại. Ngươi tự tìm cái chết. Bá quyền. Vương Lực cuồng hống một thanh, một cỗ hồng mang nháy mắt tuôn ra xuất hiện, nhất thời liền bao trùm toàn bộ thiên không, đem mặt hồ đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Cái này chính là Bá quyền tông chấn tông tuyệt học, ở nơi này sử dụng Bá quyền khoảng thời gian này bên trong, Vương Lực lực lượng tăng lên 30, đồng thời không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Vương Lực trực tiếp nhấc lên nắm đấm hung hăng hướng Yến Bắc đánh tới. Một quyền này hắn không có tí ti lưu thủ. Vừa rồi nhường hắn tại trước mặt mọi người mất mặt mũi, giờ phút này hắn phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem người này cường thế chấn sát ở đây. Nhìn xem hướng bản thân vọt tới Vương Lực, Yến Bắc cười khẩy, bá quyền. Đổi tên con rùa quyền thôi. Quỷ ảnh mê tung. Yến Bắc thân thể khẽ run lập tức trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Một giây sau, Yến Bắc phát sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện ở Vương Lực trước người. Mọi người ở đây không cái nào không con ngươi mạnh mẽ có lại, kinh hô một thanh, thật nhanh tốc độ. Yến Bắc bây giờ cách cùng Vương Lực bất quá cách xa nhau một mét, Vương Lực ra quyền liền có thể tùy ý công kích đến. Người này cách Vương Lực gần như thế, là đang tìm chết sao? Không ít người phát ra một tiếng kinh hô. Vương Lực thực lực có thể không thể khinh thường, đặc biệt là sử dụng ba quyền tình huống phía dưới, hắn nhục thân cường đại vô cùng, giờ phút này lựa chọn cùng hắn gần thân nhục đỏ sức thực tế không phải cử chỉ sáng suốt. Vương Lực ánh mắt nháy mắt ngưng tụ, lập tức lộ ra một vẻ dữ tợn tiêu dung, đã ngươi tự tìm cái chết vậy oán không được ta. Một vòng hồng mang tức khắc xuyên qua toàn bộ hư không, hung hăng hướng Yến Bắc đệm xuống. Bất quá một giây sau đám người sợ ngây người. Cái gì? Đám người nhao nhao đông nhiên đứng dậy, ánh mắt chấn động. Hắn dĩ nhiên một ngón tay liền tiếp nhận sử dụng ba quyền trạng thái dưới Vương Lực một kích toàn lực. Một tên dung mạo có chút tịnh lệ nữ tử đứng dậy, rung động nhìn một màn trước mắt. Cái này nhân thủ chỉ chẳng lẽ là thép tinh đúc thành à? Không đúng, liền xem như thép tinh đúc thành tại Vương Lực một kích dưới cũng phải hóa thành bột. Những người còn lại các loại vậy nhao nhao mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cái này quá bất khả tư nghị. Vừa rồi Yến Bắc cũng không né tránh, mà là vươn một ngón tay trực tiếp đón nhận Vương Lực nắm đấm. Vương Lực ánh mắt chấn động, hắn không nghĩ đến cái này nhân thủ chỉ vậy mà như thế kinh khủng, có thể tiếp lấy hắn một kích mà không được lui lại mảy may. Cho ta đoạn. Vương Lực cùng hống một thành, hồng mang biến càng thêm sáng chói, một cỗ kinh khủng lực lượng lần thứ hai từ hắn quyền bên trong bộc phát. Hắn nghĩ muốn trực tiếp đập gãy Yến Bắc ngón tay. Chương 57, lực áp thiên tiêu có thể Vương Lực rõ ràng tính sai. Ở trước mặt hắn căn này ngón tay giống như một cây trụ trời đồng dạng, căn bản không thể phá hủy. Liên điểm ấy khí lực sao? Yến Bắc thần sắc vô cùng lạnh lùng, nhàn nhạt nói đạo. Đồng thời, một cỗ làm cho người tim đập nhanh lực lượng từ Yến Bắc móng tay bắn ra, một đạo kinh khủng cổ sáng tức khắc xuyên qua toàn bộ hư không. A! Một thanh thê lương kêu thảm, tức khắc vang vọng toàn bộ thành chủ phủ. Vương Lực giờ phút này đứng ở thần sắc trắng bạch một mảnh, như hạt đậu nành mồ hôi không ngừng từ hắn cái trán sa sút, hắn tự tay muốn che cánh tay phải chỗ không ngừng phun mạnh ra máu tươi, có thể nơi đó đã là một mảnh trống rỗng. Hắn toàn bộ cánh tay phải tại vừa rồi một kích kia dưới dĩ nhiên đã bị vành thành xương máu. Ngươi dám cắt cánh tay ta? Vương Lực thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt dò người. Nếu như là thường nhân mất đi toàn bộ cánh tay, nói không chừng đã sớm ngất vì quá đau quyết quá khứ. Nhưng là Vương Lực vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện, cái này chính là bá quyền hiệu quả, nhưng lúc này hắn hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. A, kịch liệt như thế đau đớn phía dưới, lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện, không sai, bất quá vậy giới hạn nơi này. Yến Bắc nhìn xem một màn này vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa dứt lời, Yến Bắc thân thể tức khắc lại biến mất tại nguyên địa, nháy mắt xuất hiện ở Vương Lực phía sau trực tiếp một cước. Oanh! Vương Lực toàn bộ người trực tiếp hung hăng đánh tới hướng cách đó không xa một khối không địa, không biết sống chết. Chút thực lực ấy cũng dám nói năng lô mãng. Yến Bắc nhìn thoáng qua rơi vào hố to, khinh thường cười một tiếng. Giờ phút này toàn bộ lầu các đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều có chút đờ ra nhìn xem đứng thẳng trong hư không bạch y nam tử. Hắn dĩ nhiên phế đi Vương Lực. Vương Lực tại trong tay hắn dĩ nhiên giống như ba tuổi hài đồng đồng dạng, hoàn toàn không có sức chống cự. Đám người không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, khiếp sợ nói đạo. Ngay cả Thiên Long thần tử giờ phút này vậy có chút ngưng trọng nhìn xem Yến Bắc, cho tới giờ khắc này hắn đều không thể thấy rõ Yến Bắc thực lực cụ thể cường độ, người này liền giống một tòa tiếp xúc không tới đáy một trời một vực, sâu không lường được. Phượng Chỉ Nguyệt giờ phút này vậy rốt cục con mắt nhìn coi Yến Bắc, cùng Thiên Long thần tử không sai biệt làm ý nghĩ. Lần này đến hội, tức có người không chào đón chúng ta, vậy liền cáo tử. Yến Bắc chuyển qua thân thể nhìn chung quanh một vòng, lập tức lạnh lùng hướng Long Hành Vân nhìn thoáng qua nói đạo. Cái kia băng hàn ánh mắt, nhường Long Hành Vân nội tâm run lên, vô ý thức hướng ca ca của mình bên người nhích lại gần. Giờ phút này Yến Bắc tại hắn nhìn đến, giống như một tôn giết người không chớp mắt ma đầu, Yến Bắc thân hình hạ xuống, chớp mắt liền rơi xuống Khinh Mộng bên người. Đang ở hắn chuẩn bị mang theo Khinh Mộng trở về Túy Hương lâu lúc, chờ đã. Một đạo thanh thúy êm thai thanh âm truyền tới. Yến Bắc vậy ngừng bước chân, hướng người nói chuyện nhìn lại, làm sao, ngươi cũng muốn bị đánh sao? Hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ lầu các nháy mắt yên tĩnh đáng sợ. Đám người biến sắc, lộ ra rung động biểu lộ, không dám tin hướng Yến Bắc nhìn lại. Hắn cũng dám như thế hướng về phía thần nữ đại nhân nói chuyện. Không ít người giờ phút này nhao nhao ngược lại hít một hơi lạnh khí, thần sắc chấn động. Không sai, vừa rồi mở miệng chính là Phượng Chỉ Nguyệt. Phượng Chỉ Nguyệt chính là toàn bộ Đông Vực nổi danh tỷ khí lớn, bởi vì nàng thân mang hỏa phượng huyết mạch, tính khí nóng nảy cũng là lại khó tránh khỏi. Đã từng liền có một người không cẩn thận đắc tội Phượng Chỉ Nguyệt, cuối cùng trực tiếp bị Phượng Chỉ Nguyệt đuổi theo hành hung hơn 10 ngày, cuối cùng quỳ gối hỏa phượng cốc trước cửa sám hối hơn 10 ngày mới lấy được tha thứ. Bây giờ Yến Bắc hỏi Phượng Chỉ Nguyệt cũng muốn bị đánh sao? Loại này càn rỡ lời nói, Phượng Hoàng thần nữ há có thể nhường hắn tốt qua? Đang ở tất cả mọi người đều coi là hai người sắp ra tay đánh nhau lúc, Phượng Chỉ Nguyệt khuôn mặt nhất nộ, nhưng giống như bật người lại nghĩ tới cái gì cường tướng lửa giận áp chế xuống, lập tức cắn chặt răng ngà nói ra, ngươi cái này người tỷ khí còn lớn hơn ta, thật sự là không hiểu thương hương tiếc ngọc, ngươi xuất thủ đánh bại Vương Lực, sự thật chứng minh ngươi có tư cách tham gia lần yến hội này. Ở đây rất nhiều thiếu niên thiên kiêu có chút nhỏ bé giật mình hướng Phượng Chỉ Nguyệt nhìn lại. Tại bọn hắn nghĩ đến, giờ phút này hai người không nên đã trải qua đánh nhau sao?
vì cái gì Phượng Hoàng thần nữ vậy mà còn mời hắn đi lên tham gia yến hội? Có tư cách tham gia yến hội? Yến Bắc khẽ cười một tiếng. Không sai, ngươi đã trải qua đủ tư cách. Phượng Chỉ Nguyệt gật gật đầu nói đạo. Yến Bắc thực lực ở đây tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn, có thể trấn áp thô bạo vương lực, đã trải qua có thể nói rõ hết thảy. Đang ở đám người đều coi là Yến Bắc hội ứng Phượng Chỉ Nguyệt mời, đi tới lầu các lúc. Bạn coi là tối nay thành chủ phủ, thiên điêu tề tụ chính là một trận thịnh hội, bất quá bây giờ nhìn đến bất quá là một nhóm gà đất cùng chó kiểm tụ tập, thực tế cho người sách không dậy nổi nửa điểm hứng thú. Các ngươi cho là ta có tư cách, bất quá ta lại cảm thấy các ngươi không có tư cách, cái này đến hội không tham gia cũng được. Yến Bắc quét mắt ở đây mỗi một người, lập tức cười lạnh một tiếng nói đạo. Thoại âm rơi xuống sau, hắn tự tay nắm lấy khinh mộng eo nhỏ hóa thành một đạo hành lôi trực tiếp rời đi. Người ở đây nhường hắn có chút thất vọng, nếu không phải là khinh mộng lúc ấy khuyên hắn tới đây, hắn là tuyệt đối sẽ không tới. Tất cả mọi người nhìn xem đã trải qua đi xa cái kia một đạo lôi đỉnh, thần sắc có chút đờ ra. Gà đất cùng chó kiểm tụ tập, con mẹ nó, hắn là ở mắng chúng ta. Chậc chậc, thật là cuồng vọng người. Giờ khắc này ở trận người không cái nào không động dung, dám đồng loạt nhục mạ nhiều như vậy thiên tiêu người còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Phải biết trong này còn có Thiên Long thần tử, Phượng Hoàng thần nữ bậc này siêu phàm thế lực chuyên nhân. Hỗn đản. Một thanh nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, Phượng Chỉ Nguyệt giờ phút này tức giận đến khuôn mặt trắng bệnh, tại nguyên địa thẳng dậm chân. Cái này người dĩ nhiên mắng mình là gà đất. Hoa ca ca, thật sự là tức chết nàng. Nàng Phượng Chỉ Nguyệt từ nhỏ dài lớn như vậy liền chưa từng có người nào dám như thế mắng qua nàng. Thiên Long thần tử giờ phút này cũng là một mặt tái nhợt, thần sắc căm trầm. Chó bượn. Không phải liền là nói hắn sao? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Yến Bắc chỗ rời đi phương hướng, ánh mắt không ngừng biến ảo không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đáng giận, bà tiểu thư chưa bao giờ như thế sinh khí qua. Người nào, ta ngươi nhất định phải trả giá đắt. Phượng Chỉ Nguyệt giống như một đầu báo nổi tiểu lão hổ, nghiến răng nghiến lợi nói đạo. Nàng bản muốn nói ra Yến Bắc danh tự, có thể cuối cùng nàng dĩ nhiên phát hiện nàng liền đối phương gọi cái gì đều không biết đạo, trong chớp nhoáng này để cho nàng càng khí. Khu khu, tốt nha đầu, còn có hai ngày thiên nhất bí cảnh liền sẽ mở ra, nói không chừng các ngươi đến thời điểm còn có thể gặp gỡ. Lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, thành chủ Thiên Lân ý cười đầy mặt từ lầu các chỗ sâu đi ra. Yến Bắc vậy xác thực cho hắn một cái rất chủ quan bên ngoài, không nghĩ đến tiểu tử này còn như tại thiên bí các bên ngoài như vậy điên cuồng đến vô biên. Thậm chí ngay cả thần tử, thần nữ bao quát ở đây đông đảo thiên tiêu cùng một chỗ cho mắng. Loại này cuồng đồ hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá hắn cũng đúng rất thưởng thức Yến Bắc, loại này tâm tư người trầm tĩnh, lại nội tâm không sợ hãi, là một cái có thể thành đại sự người. Chương 58, nữ nhân thật làm cho đầu người đau, thành chủ đại nhân nói rất đúng, các loại bí cảnh mở ra, ta nhất định muốn đánh hắn răng rơi đầy đất. Có một vị thiếu niên thiên tiêu sắc mặt băng hàn đứng lên nói đạo. Được chưa, chỉ ngươi thực lực kia liền vương lực đều đánh bất quá, còn muốn tìm người khác phiền phức, khác đến thời điểm mình bị đánh răng rơi đầy đất. Một vị dung mạo đẹp đẽ thiên chi kiểu nữ trào phúng nói đạo. Tiến Bắc vừa rồi cái kia bá khí biểu hiện xuất hiện, tuy nói tội một nhóm người, nhưng là vậy chiếm được rất nhiều người tôn trọng cùng kiêng kỵ. Những cái này hoa quý thiếu nữ tức thì bị Yến Bắc thật sâu bắt sống phương tâm. Như thế anh tuấn, bá khí, cường đại nam tử đơn giản đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Ngươi nói cái gì? Tên thiếu niên kia tiên kiêu tức khắc thần sắc giận dữ, hướng tên kia mỹ mạo nữ tử nhìn lại. Làm sao, ngươi còn muốn đối ta động thủ hay sao? Mỹ mạo nữ tử vậy không sợ chút nào trực tiếp nên tiếp ánh mắt, chỗ mi tâm tức khắc xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc phượng hoàng ấn ký. Nàng cũng là hỏa phượng có người, bất quá thân phận không có thần nữ như vậy cao quý, nhưng lại cũng là một vị thiên chi tiểu nữ. Không có, không có, tỷ tỷ nói đùa. Thiếu niên trông thấy cái kia hỏa hồng sắc phượng hoàng ấn ký sau, tức khắc biến sắc, vội vàng một mặt chê cười một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Ở trận này náo kịch sau, yến hội như thường lệ tiếp tục. Bất quá tất cả tâm tư người cũng đã không ở chỗ này chỗ. Yến Bắc trở thành mọi người tại chỗ thảo luận nói nhiều nhất đề. Đồng thời, thiên nhất bí cảnh sắp mở ra, đây là một cái làm cho người phân chấn tin tức. Bên trong thiên tài địa bảo vô số, cũng mà còn có tứ cực cảnh đại năng chỗ lưu lại truyền thừa, nếu là đem hắn lấy được từ nay về sau liền có thể vừa bay trùng thiên, cái nào sợ là thần tử các loại lưu cũng có thể cùng với tranh một chút cao thấp. Tiểu thư, xác định, vừa rồi người kia xuất hiện lúc, cái biên kia ấn ký có rõ ràng thức tỉnh dấu vết tượng. Một tên hỏa phượng cốc nữ đệ tử đi đến Phượng Chỉ Nguyệt bên người nhỏ giọng nói đạo. A, xác định là bởi vì nàng. Phượng Chỉ Nguyệt khuôn mặt có chút ngưng trọng nói đạo. Trước đó còn không dám hoàn toàn xác định, nhưng bọn hắn đi rồi cái này nguyên bản sinh động băng hoàng ấn ký lại độ yên lặng xuống tới, nói cách khác, nàng liền là chúng ta muốn tìm người. Nữ đệ tử thần sắc dị thường nặng trọng nói đạo. Phượng Chỉ Nguyệt nghe đến sao nữ tử chắc chắn lời nói sau, trầm mặt xuống tới. Thật lâu. Thần nữ, chúng ta nếu không muốn hiện tại đi tìm bọn hắn, nghe nói bọn hắn đang ở trong thành Thúy Hương lâu bên trong. Nữ đệ tử đề nghị nói đạo. Được rồi, việc này còn cần nhiều hơn suy nghĩ. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, nàng bên cạnh cái kia gia hỏa cũng không phải ăn chay, nếu như việc này làm không xong, nói không chừng hội thích đắc kỳ phản. Phượng Chỉ Nguyệt trầm ngâm một cái chớp mắt, thần sắc ngưng trọng nói đạo: "Là, đệ tử lô mang rồi, ta đây liền đưa tin trong cốc trưởng lão." Nữ đệ tử cũng là một mặt ngưng trọng. Yến Bắc vừa rồi thủ đoạn nàng cũng là thân mắt thấy đến, chỉ sợ coi như thần nữ cũng không có hoàn toàn nắm chắc đem hắn chiến thắng. "Không cần, phản chính bọn hắn cũng muốn đi bí cảnh, đến thời điểm ta tự có biện pháp, nếu như không hành tại đưa tin trong cốc trưởng lão không mượn." Phượng Chỉ Nguyệt ngăn lại nữ đệ tử động tác. Nữ đệ tử còn muốn nói cái gì, bất quá nhìn thấy Phượng Chỉ Nguyệt thân sắc, nàng liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại không nói nhiều. Liên dạng này, yến hội rất nhanh liền tàn đi. Bất quá lúc ấy Yến Bắc đến, ngược lại để đám người cảnh giác. bây giờ lại xuất hiện một vị có thể so với thần tử cường giả khủng bố. Đến thời điểm tiến vào thiên nhất bí cảnh lúc, bọn hắn được càng thêm cẩn thận, dù sao cái này ra hỏa thế nhưng là một vị cùng đồ, sự tình gì cũng dám làm. Về phần nằm trong hố lớn vương lực, phản phất đã sớm bị người quên lãng. Thằng đến yến hội tán đi hồi lâu, mới có một vị thị nữ trải qua phát hiện hắn, lập tức tìm người đem hắn mang lên thành chủ phủ một chỗ trong phòng khách chữa thương. Hôm sau, Vân Long Vương quốc, Vương Thành, cung điện bên trong, làm cản. Một vị thân mặc hoàng bào thần sắc vô cùng uy nghiêm nam tử một trưởng bố ra, nháy mắt đem trước người giá trị liên thành long ăn đánh thành bột. Hắn chính là Vân Long Vương quốc quốc quân, Vân Long Vương. Đêm qua cựu vương tử Hoàng Phong truyền đến tin tức giảng, nói rõ mình ở Thiên Nhất Thành bị người khi nhục, đối phương bên đường bức bách hắn xuất ra 100 vạn linh thạch chuộc mạng, nếu không đem coi hắn là đường phố chém giết. Hắn bức bách tại bất đắc dĩ phía dưới hướng thành chủ mượn 50 vạn cái linh thạch, mới gom góp 100 vạn, lúc này mới có thể thoát thân giữ được một mạng. Giờ phút này trong triều văn võ bá quan tức khắc dọa đến đại khí đều không dám thở một thanh. Bọn hắn cũng biết giờ phút này bệ hạ chính đang khí trên đầu, đều không dám đi làm chim đầu đàn, vạn nhất bị bệ hạ giận chó đánh mèo khả năng liền xong đời. Dám làm nhục ta như vậy Vân Long Vương quốc vương tử, thực tế khinh người quá đáng. Vân Long Vương thần sắc giận dữ, một cỗ kinh khủng vô cùng uy áp tức khắc bao phủ toàn bộ vương thành, làm cho tất cả mọi người đều hoảng loạn. Thân làm tứ cực cảnh đại năng giả, trên người hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng vô biên, bản sơn đảo hải không chỗ nào không thể. Bệ hạ bất giận, nhị vương tử đã trải qua lên đường tiến về Thiên Nhất Thành, không được ngày liền đến thời điểm cái kia cuồng vọng người nhất định bỏ ra huyết đại giới. Một tên có chút cao tuổi đại thần đứng đi ra trầm giọng nói đạo. Nghe được lời này, Vân Long Vương thần sắc khôn ngoan dừng lại cùng một số. Thiên Uy tướng quân ở đâu? Vân Long Vương hét lớn một tiếng. Có mặt tướng. Một tên thân mặc ngân sắc chiến giáp khôi ngô nam tử tức khắc đi ra, vội vàng quỳ một chân xuống đất thần sắc cung kính nói đạo. Bản vương phái ngươi lập tức tiến về Thiên Nhất Thành, hiệp trợ nhị vương tử, nhất định muốn đem cái kia cuồng vọng chi đồ mang trở về. Bản vương muốn đích thân thẩm vấn, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là gì phương thế lực đệ tử dám ngông cuồng như thế, lấn phụ đến ta Vân Long Vương quốc trên người. Vân Long Vương thần sắc uy nghiêm, hướng về phía Thiên Uy tướng quân nói đạo. Ở đây bách quan nội tâm run lên, vậy biết rõ bệ hạ làm thật. Cựu vương tử Hoàng Phong tuy nói cực kỳ là tuổi nhỏ, nhưng lại sâu nhất bệ hạ sủng ái, bởi vì cựu vương tử chính là vương hậu thân tử, là cái khác vương tử chỗ không được đầy đủ cao quý thân phận. Mặt tướng lĩnh mệnh, định cung phục bệ hạ chi mệnh. Thiên Uy tướng quân lĩnh mệnh sau đó liền đứng dậy, hắn cũng là lôi lệ phong hành, liền trực tiếp muốn khởi hành tiến về Thiên Nhất Thành. Đang ở hắn sẽ phải xuất phát thời điểm. Chờ đã. Vân Long Vương mở miệng nói đạo. Bệ hạ còn có chuyện gì phân phó? Thiên Uy tướng quân lần thứ hai quỳ trên mặt đất cung kính nói đạo. Đem cái này 100 vạn cái linh thạch cho Thiên Lân tiểu tử kia mang đến. Vân Long Vương cánh tay bung lên, một mai cao giai chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở Thiên Uy tướng quân trước người. 100 vạn mai? Hắn không phải sao? Thiên Uy tướng quân có chút sững sờ. Thiên Lân không phải mới cho mượn Cửu Vương tử 50 vạn mai sao? Vì cái gì bệ hạ nhường hắn mang 100 vạn mai đi? Vân Long Vương quốc không thiếu hắn nhân tình, cái này 50 vạn xem như đối với hắn xuất thủ cứu Cửu Vương tử một chút tạ lễ. Vân Long Vương thôi dừng tay, ánh mắt bình tĩnh nói đạo. Trong mọi người tâm run lên, từ nay về sau nói liền có thể nhìn ra Vân Long Vương vẫn là có gì các loại yêu thương hắn cái này con trai thứ 9. Đối phương bất quá là mượn 50 vạn cái linh thạch bảo vệ Cửu Vương tử tính mệnh, Vân Long Vương liền trực tiếp trả lại cho đối phương 100 vạn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Thiên Uy tướng quân thần sắc chấn động, liền đội vàng nói đạo. Vân Long Vương đưa tay bóp bóp lông mày, ánh mắt hướng hậu cung nhìn lại, vương hậu nếu là biết rõ con trai của nàng nhận như vậy khuất đủ, chỉ sợ so với hắn còn muốn phẫn nộ. Cường thế như Vân Long Vương giờ phút này cũng không nhịn được sầu lo, đợi chút nữa trở lại hậu cung nên như thế nào trấn an nổi giận vương hậu. Ai, nữ nhân thật là khiến người ta đau đầu.